Chương 57, bình chướng sắp nổ tung, chương 57, bình chướng sắp nổ tung. Ma vật vẫn là tại trực tiếp phóng tới tiểu trấn. Giang Lạc một lập tức điều khiển một cái khác cố giả thần, lấy linh khí đem cái kia bị ám viêm tiêu đốt linh kiếm kéo lên, tiếp tục hướng ma vật khởi xướng quấy rối thức tiến công. Ngay tại lúc đó, hắn lần nữa phân ra hai đạo giả thần, đi vào ma vật hậu phương, ý đồ sử dụng giam cầm pháp thuật, đem ma vật hành động kéo dài. Nhưng mà cái này ma vật thực sự quá mạnh, Giang Lạc một hai cỗ phân thân còn cũng không tới kịp thi triển pháp thuật, liền bị nó ngay cả đầu cũng không quay lại một cái nhẹ nhàng vung đuôi, cho triệt để đánh tan thành tạt bã. Bất quá còn tốt, cỗ kia dùng linh khí kéo lấy linh kiếm phân thân, lại có thể bởi vậy có chiếm được đầy đủ thời gian, đem công kích nện ở ma vật trên thân. Bành! Một tiếng vang trầm. Ma vật trên thân bị kiếm khí đánh trúng, lại chỉ nổi lên nhàn nhạt bụi mù, tựa hồ không đau không ngứa. Giang Lạc một không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục phóng xuất ra càng nhiều giả thân bay về phía sau lưng nó, cũng lần nữa lệnh cầm kiếm giả thân ngưng tụ kiếm khí tiến công. Tại con rùi này quấy rầy công kích đến, ma vật rốt cục nổi nóng. Nó ngừng tráng kiện thân thể, đỉnh đầu góc nhọn tiếp tục phun ra hủy diệt tính cực mạnh ám viêm, hướng trung quanh giả thần vọt tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trên bầu trời giả thần đã bị thiêu hủy tám thành. Giang Lạc thấy một lần đây, lập tức phân ra càng nhiều giả thần, phân biệt hướng về đông tây phương hướng thoát đi. Giống. Ma vật mắt thấy quấy rối mình con rùi nhóm chạy tứ tán, tức giận đến toàn thân ám viêm nổ tung rung động, bắt đầu không khác biệt hướng đông tây phương hướng nổ bắn ra năng lượng. Tốt. Giang Lạc vừa muốn liền là nó loại trạng thái này. Tiếp xuống hắn chỉ cần tận lực để giả thân kéo dài khoảng cách, đem đầu này ma vật dẫn về núi đỉnh, liền có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Quả nhiên, tại ma vật liên tiếp công kích đến, những cái kia giả thân vẫn là có mấy cố không bị triệt để tiêu diệt. Ma vật gầm thét đuổi bắt những cái kia giả thân. Giang Lạc một điều khiển giả thân bay về phía ma thú lúc đến đỉnh núi. Nhưng tốc độ chênh lệch thật sự là quá lớn, bất quá trong chốc lát, ma thú liền đuổi kịp đại lượng giả thân, mở cái miệng rộng đem hung hăng xé nát. Vượt biên thuật, rời rạc. Mắt thấy liền thừa cuối cùng một đạo giả thân còn sống, Giang Lạc một khống chế hắn phát động thân pháp. Giả thân tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, động tác giống như trong biển phi ngư, rất nhanh liền đã tới đỉnh núi. Mà đúng lúc này, chính đuổi theo giả thân ma vật dừng động tác lại, tựa hồ tại cái kia núi đằng sau, có cái gì nó không muốn đối mặt đổ vật. Nó trực tiếp từ bỏ truy kích giả thân, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục hướng tiểu vụ trấn phương hướng cực tốc bu tập. Xem ra tại núi một bên khác, hẳn là có truy sát nó người. Giang Lạc thấy một lần đây, biết quấy rối đã mất tác dụng, liền thu hồi cái kia đạo giả thân, phi thân xuống dưới tìm kiếm sở hoài niệm linh kiếm. Gần đây đến nay, hắn mặc dù tu luyện không thiếu chiến đấu pháp thuật, nhưng đại đa số đều là cận chiến sử dụng. Về phần viễn chỉnh thủ đoạn công kích, hắn lại chỉ tu luyện kinh hồng cái này một loại kiếm thuật. Đối với trước mắt hắn mà nói, nếu như không có linh kiếm gia trì, liền không cách nào sử dụng kinh hồng, hắn cũng liền tương đương với chỉ có thể cận chiến. Mà cùng thân phụ ám viêm ma vật cận chiến vật lộn, liền xem như cho hắn trên trăm đầu mệnh chỉ sợ đều không đủ chết. Đương nhiên, hắn kiếp trước đã từng tu tới qua vạn vật hóa kiếm cùng không có kiếm cảnh giới, có thể làm được giữa lúc giơ tay nhấc chân ngưng tụ kiếm khí phát động công kích. Nhưng này trung quy là đã từng, hắn hiện tại liền là cái ngưng phôi cảnh tiểu tu, có thể làm không đến loại chuyện đó. Giang Lạc một phóng thích linh khí, hóa thành một cái màu xanh thẳm cánh tay, đem trên mặt đất cái kia bị ám viêm bao bọc linh kiếm cầm lấy, cấp tốc bay trở về tiểu trấn bình chướng bên trong. Hắn vừa mới chỗ thời gian trì hoãn cũng không phải là rất nhiều, hẳn là có nửa phút tả hữu. Chỉ mong cái này nhiều xuất hiện một chút thời gian, đầy đủ Lục Hồng Nhan chạy tới nơi này. Lỗ mãng. Giang Lạc một cương tại bình chướng bên trong rơi xuống đất, Sở Hoài Niệm liền cau mày trách cứ hắn, nếu là đầu này ma vật linh trí cao một chút, tuyệt đối sẽ phát hiện ngươi ở trên không trung bản thể, một khi nó đối ngươi phát động công kích, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Lạc xem xét lấy nàng nhíu mày trách cứ, nhưng lại ân cần bộ dáng, cảm giác tựa hồ nàng là bắt hắn cho xem như Lâm Tương Tuyết cùng Lam Hải mà đối đãi. Không hổ là Độ Tâm Kiếm Tông đại sư tỷ, lúc mắng người đều như thế có uy nghiêm cảm giác. Giang Lạc một lựa chọn không nhìn nàng, mà là nhìn xem bị ám viêm thiêu đốt linh kiếm, nói ra, trôi này linh kiếm hẳn là phế đi, ngày sau ta sẽ một lần nữa bồi cho Sở tiên tử một thanh. Sở Hoài Niệm nghe xong lời này liền đến khí, nàng quan tâm là cái kia một thanh đồng nát sắt vụ sao? Đừng nói là hắn đem nàng linh kiếm hủy, liền xem như hắn đem nàng tất cả pháp khí đều làm hư, nàng đều khó có khả năng cùng hắn sinh từng tia khí. Nàng chỉ là rất lo lắng hắn à, nhưng mà hắn lại tựa hồ như là cho rằng nàng càng quan tâm cái kia thanh linh kiếm. Tốt, vậy ta liền chờ lấy Giang công tử thường cho ta. Sở Hoài Niệm có chút không vui nói ra. Đã hắn muốn bồi, vậy liền bồi đi, vừa vặn nàng cũng có thể thêm một cái gặp hắn lý do. Hai người nói chuyện ở giữa, đại địa run rẩy càng phát ra mấy liệt. Chú ý, muốn tới. Sở Hoài Niệm vừa dứt lời, cái kia cực đại như lâu tê giác ma vật liền tới đến 300 mét có hơn. Kinh hồng. Giang Lạc một linh khí cánh tay vung vẩy linh kiếm, từ bản thể thi triển kiếm thuật, uy lực đủ so giả thân mạnh gấp 10 lần có thừa. Bởi vì Sở Hoài Niệm tạo dựng bình chướng, có bên trong công bên ngoài phòng đặc chất, cho nên Giang Lạc một kiếm khí rất nhẹ nhàng liền có thể xuyên thấu qua bình chướng, đánh trúng ma vật phần gối. Nhưng một cách này, lại không cách nào chỉ hoãn ma vật tốc độ quá nhiều. Khoảng cách 300 mét, đối với quy nhất cảnh ma vật mà nói, bất quá trong nháy mắt liền có thể đến. Oeng. Ma vật sừng tê đụng vào pháp trận chính giữa, đại địa kịch liệt chấn động bắt đầu, vô số bay thạch bị kích lên không trung. Nơi xa tiểu trấn mấy gian phòng ốc, tại cỗ này trùng kích vào ứng thanh sụp đổ. Ma linh khí khô kiệt Sở Hoài Niệm, lúc này không có chút nào phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Giang Lạc một miễn cưỡng đính trụ trùng kích, sau lưng linh khí hóa thành sợi tơ, đem bay rất ra ngoài Sở Hoài Niệm nắm chắc. Ở trong quá trình này, hắn còn đang tiếp tục cực tốc huy kiếm, không ngừng dùng kiếm khí chém vào ma vật phần gối. Công kích của hắn cũng không đối ma vật tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại một mực không có ý định ngừng, phản phất phí công đồng dạng. Sở Hoài Niệm thấy hắn như thế, trong lòng đại khái đoán được hắn tiếp xuống dự định. Oeng. Ma vật lần nữa va chạm, khiến cho ngàn mét bình chướng xuất hiện một tia vết rạn. Gia hỏa này đầu óc thật sự là toàn cơ bắp, không thể đổi một con đường chạy sao? Giang Lạc xem xét lấy bình chướng bên trên vết rạn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Sở Hoài Niệm đối với cái này cũng cảm thấy nghi hoặc, theo lý thuyết ma thú liền xem như phát cuồng, cũng không trở thành nhất định phải dựa theo một cái hướng khác một mực chạy mới đúng. Oeng, lần thứ ba trùng kích đến, bình chướng bên trên vết rạn càng lúc càng lớn. Trung quanh bụi đất bay đầy trời dương, triệt để che giấu ma vật thân thể khổng lồ, Giang Lạc một cái có thể bằng vào cảm giác lực, tiếp tục hướng ma vật đầu gối huy kiếm. Hoa. Đột nhiên, hắn linh khí cánh tay nắm linh kiếm, bị ám viêm triệt để đốt thành cho bụi. Tiếp kiếm. Sở Hoài Niệm lập tức lấy ra một cái khác trôi linh kiếm bức cho Giang Lạc một. Giang Lạc tản ra đi linh khí hóa thành cánh tay, dùng huyết nục chi thủ tiếp nhận linh kiếm. Theo linh kiếm tới tay, Giang Lạc một thân bên trên khí tức bắt đầu trở lên lớn là khác biệt, công kích uy lực cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Đối với hắn mà nói, linh khí cầm kiếm cùng nhục thân cầm kiếm, chung quy có không đào ngũ cách. Oeng. Trung kích lần nữa đánh tới, bình chướng tất cả bộ vị đều đã che kín vết nứt, liền ngay cả trong đó chỗ địa giai phòng ngự chú, giờ phút này cũng sắp không thể thừa nhận trung kích. Đợi đến lực trùng kích hấp thu đủ nhiều, cái này trương địa giai phòng ngự chú liền sẽ hướng ra phía ngoài nổ tung, loại kia uy lực đầy đủ đem Giang Lạc vừa cùng Sở Hoài Niệm nổ bay ra ngoài trăm mét có thừa. Chương 58, kinh hồng một thức chạm thú chân, chương 58, kinh hồng một thức chạm thú chân. Tiểu vụ trấn phía bắc bên ngoài ba dặm núi cao. Tô Duyệt Khê ôm con mèo cùng tiểu Tỳ Hưu, đứng tại chạy nạn thôn dân quần thể bên trong, nhìn tiểu trấn phương nam bụi đất đầy trời chẳng cảnh. Lấy nàng thị lực, có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia phát sinh hết thảy. Nếu như Giang Lạc vừa có nguy hiểm tính mạng lời nói, nàng nháy mắt sau đó liền có thể xuất hiện tại bên ngoài ba dặm, tiện tay đem con ma thú kia đánh bay. Cũng tại bất luận cái gì người đều không thể phát giác tình huống dưới, lần nữa trở lại chỗ cũ. Nhưng bây giờ Giang Lạc một không có việc gì, nàng cũng không có ý định xuất thủ giải quyết việc này. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Giang Lạc một chỗ ở trong nhà tu luyện nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên hoạt động một chút gân cốt. Tu luyện nha, chỉ tu không luyện không thể được. Duyệt Khê, trợ phu ngươi đâu? Tôn Đại Nương đi đến bên người nàng quan tâm nói. Hắn tựa hồ là đi trong thành. Tô Duyệt Khê thuận miệng nói. Lúc ấy mọi người đều bận rộn chạy trối chết thời điểm, căn bản không có người chú ý tới Giang Lạc một. Chạy đến là được, cái này nếu là đợi ở trong trấn nhỏ, coi như khó sống sót ra. Tiểu vụ trấn phương nam bình chướng bên trong, Giang Lạc nghiêm một bên huy kiếm, một bên lấy ra Sở Hoài Niệm cho lúc trước hắn nạp giới. Bên trong có mấy chục tấm dùng để bảo mệnh phụ chú, vừa vặn có thể vào lúc này bổ khuyết bình chướng vết nứt, chỉ hoan pháp trận sụp đổ thời gian. Có hay không cùng hóa đan? Giang Lạc luôn luôn Sở Hoài Niệm hô. Tiếp lấy, Sở Hoài Niệm trực tiếp lấy ra một viên ném cho hắn. Giang Lạc một không chút do dự, trực tiếp đem cùng hóa đan nuốt vào, trong nháy mắt hắn các phương diện thuộc tính đều có cực lớn tăng cường. Cùng hóa đan có thể ngắn ngủi tăng lên tu sĩ thực lực, nhưng lại có một bộ phận tác dụng phụ, cái kia chính là tâm trí không kiên người phục dụng về sau sẽ lâm vào lục thân không nhận phát cuồng trạng thái. Nhưng Giang Lạc một tâm trí xa không phải phổ thông tu sĩ có thể bằng, điểm ấy tác dụng phụ có thể bỏ qua không tính. Sở Hoài Niệm cũng chính là biết được điểm này, mới có thể không chút do dự đem đan dược cho hắn. Bất quá đan dược này tuy tốt, nhưng nàng hiện tại cái trạng thái này lại không tất yếu ăn, bởi vì trong cơ thể của nàng không có linh khí, coi như các phương diện thuộc tính đều chiếm được tăng lên, cũng chỉ có thể cận thân vật lộn, đối với lập tức tình huống không làm nên chuyện gì. Trừ phi nàng lần nữa phục dụng phá nguyên đan loại kia tác dụng phụ cực mạnh đồ vật, nếu không nàng hiện tại cũng chỉ có thể đứng tại chỗ làm nhìn xem. Oeng, ma vật va chạm càng hung mãnh. Bình chướng biên giới đã triệt để vỡ vụn, hóa thành pha lê trong suốt vật chất rơi vào mặt đất. Sư tôn, ngươi còn bao lâu nữa có thể tới? Sở Hoài Niệm xuất ra vạn dặm truyền âm thạch, nhịn không được lo lắng lên tiếng. Mười hơi. Lục Hồng Nhan thanh âm tùy theo truyền đến. Giang Lạc nghe xong đây, cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, mười hơi cũng chính là 2-30 giây tả hữu, có thể bình phong này đã nhanh đến cực hạn, chỗ nào còn có thể trèo chống lâu như vậy. Xong đời. Tiểu trấn chỉ sợ là giữ không được, có hay không mạnh hơn đan dược? Giang Lạc vừa quay đầu lại hướng Sở Hoài Niệm hỏi. Hắn vẫn là suy nghĩ nhiều tranh thủ một ít thời gian, không muốn nhìn thấy cuối cùng tiểu trấn các cư dân đều không nhà để về chẳng cảnh. Không có. Sở Hoài Niệm căn bản vốn không sách phá nguyên đan. Oeng. Sau một khắc trùng kích đánh tới, ngàn mét bình chướng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung phát ra rầm rầm tiếng vang. Mà cùng lúc đó, trung ương trận pháp cái viên kia địa giai phòng ngự chú, cũng bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều, nên đón cuối cùng bạo tạc. Oeng. Địa giai phủ chú uy lực lớn, cho dù nó là mặt hướng đầu kia ma vật phát động bạo phá, nhưng hướng về sau sinh ra dư ba, lại vẫn là đem Giang Lạc vừa cùng Sở Hoài Niệm hai người cho nổ bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trung quanh 100 mét bên trong cỏ cây đều là nát, ngàn mét bên trong phòng ốc đều là hủy. Liền ngay cả đầu kia quý nhất cảnh ma vật cũng bị phù chú đánh lui 100 mét có thừa, ngực phá vỡ một đạo huyết động. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Lạc một cái ý thức đem Sở Hoài Niệm bảo vệ vào trong ngực, dùng linh khí hóa thành bình chướng bao khỏa hai người thân thể. Theo đánh thẳng tới dư ba, hai người không ngừng đụng chạm lấy 200 mét có hơn cây cối cùng kiến trúc. Thẳng đến liên tiếp đụng ngã năm tòa nhà phong ốc, hai người thân thể mới hoàn toàn ngừng lại. Giang Lạc mỗi lần bị nổ lỗ thai ông tác hưởng, mắt nổi đom đóm. Khi hắn lắc lắc đầu, khôi phục ánh mắt về sau, lần đầu tiên nhìn thấy liền là đầu đầy là máu Sở Hoài Niệm. Trong cơ thể hắn có linh khí trèo trống, cho nên cũng không có thụ thương, nhưng Sở Hoài Niệm trong cơ thể linh khí khô kiệt, mặc dù có hắn bình chướng bảo hộ, cũng rất khó đang trùng kích hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá còn tốt, nàng chịu thương, chỉ là cái trán phá chút da thịt, không tính quá mức nghiêm trọng. Cái này vẹn vẹn chỉ là nhận địa giai phù chú bạo tạc dư ba trùng kích, nếu như hai người là trực diện phù chú lời nói, đoán chừng đã sớm hải cốt không còn. Sở Hoài Niệm nhìn xem đem mình gắt gao bảo hộ ở trong ngực Giang Lạc một, trong lòng rất là cảm động. Coi như Giang Lạc mỗi lần bị nàng tổn thương lục thế, nhưng ở nguy hiểm sắp tiến đến, hắn vẫn là theo bản năng bảo vệ nàng. Hắn cuối cùng vẫn là cái kia quan tâm đại sư huynh của nàng. Nhưng mà nàng chưa kịp cảm động bao lâu, Giang Lạc một liền lập tức mở miệng, "Bên hồ ngươi cứu ta một mạng, đây cũng là trả lại ngươi một bộ phận nhân tình." Sở Hoài niệm tâm trong nháy mắt liền trầm thấp xuống dưới. Làm nửa ngày, nguyên lai hắn chỉ là không muốn thiếu người nàng tình. Giống. Ma thú tiếng gào thét vang vọng bầu trời, ngực bị vênh ra lô máu, để nó triệt để lâm vào điên cuồng. Nó huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lập Một, đỉnh đầu sừng tê bắt đầu ngưng tụ ám viêm, nó nhất định phải làm thịt hai cái này con rồi đồng dạng đáng ghét ra hỏa. Kính Nguyệt. Giang Lạc Một vội vàng phóng thích pháp thuật, mô phỏng ra mấy chục đạo hắn cùng Sở Hoài niệm thân ảnh, bản thể thì là mang theo Sở Hoài niệm cực tốc hướng ngoài trấn nhỏ Đồng Phương thoát đi. Cho dù cho tới bây giờ, hắn vẫn là không muốn đến lại càng dễ ẩn nút trong tiểu trấn chạy, hy vọng có thể tận lực bảo trụ trong tiểu trấn kiến trúc. Nhưng lúc này ma vật chỗ nào còn biết bị hắn giả thân làm cho mê hoặc, nó đầu lâu to lớn một mực đi theo Giang Lạc Một bản thể mà di động, tùy thời muốn phát động ám viêm công kích. Vung ta xuống. Chính ngươi trốn. Sở Hoài niệm gặp đây, lập tức lên tiếng hô. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Giang Lạc Một thanh nàng vứt xuống, ma vật liền khẳng định sẽ dẫn đầu công kích nàng, Giang Lạc Một cũng sẽ nhiều một tia thoát đi khả năng. Đừng hoảng hốt. Giang Lạc nói chuyện lấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma vật sừng tê. Lấy hắn lục thế kinh nghiệm phán đoán, tất cả ma vật đang tiến hành tụ lực một kích lúc, tất nhiên muốn đem tự thân ba thành năng lượng toàn bộ ngưng tụ, mới có thể phóng xuất ra công kích. Mà giờ khắc này đầu này ma vật mới ngưng tụ một thành, hắn đại khái còn có 2 giây thời gian. Giang Lạc Một phải tay đột nhiên kết ấn, ở trong lòng tinh chuẩn bấm đốt ngón tay thời gian trôi qua, hắn còn có mưu đồ đã lâu một chiều không dùng. Mắt thấy sừng tê bên trên ám viêm sắp ngưng tụ xong thành, hắn hai ngón tại ma vật tiến công trước nửa giây sắp nhập. Kinh hồng. Chạm. Trong chốc lát, ma vật phần gối đột nhiên nổ tung, hơn ngàn đạo kiếm quang ở tại máu thịt bên trong điên cuồng rào sát, khiến cho to lớn thân hình bất ổn, trực tiếp một đầu cắm hướng mặt đất. Oeng. Nó ngưng tụ ám viêm cũng tại lúc này bộc phát, toàn bộ đánh vào bên trong lòng đất. Khói đen nương theo lấy đất đá không ngừng từ mặt đất phun ra ngoài, ma vật thân thể to lớn cũng theo đó lún xuống dưới. Trước đó bình chướng còn chưa vỡ vụn thời điểm, Giang Lạc Một chỗ có tiến công, kỳ thật cũng là vì một cái này. Kinh hồng kiếm thuật chỗ đặc biệt, liền là tại kiếm khí đánh trúng bất luận cái gì về sau, cũng sẽ ở hắn trong cơ thể lưu lại, lấy góp gió thành báo phương thức, đem một kích cuối cùng ý lực lật đến hàng ngàn hàng vạn lần. Ma vật phòng ngự tuy mạnh, nhưng lại bị địa giai phòng ngự chú phá, cho nên Giang Lạc Một cái này cuối cùng một kích, tổn thương mới có thể cường lực như vậy. Đối với Giang Lạc Một hồi sử xuất một chiêu này, Sở Hoài Niệm thật không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền đoán được Giang Lạc Một dự định. Nhưng nhìn trước mắt một màn này, nàng vẫn là không thể không ở trong lòng sợ hai thán phục, sư huynh đặc hữu kinh hồng kiếm thuật, cường độ thật quá mức không hợp tỏi thường. Lấy ngưng phôi sơ cảnh, chặt đứt uy nhất ma vật một cước. Việc này nói ra đều không người sẽ tin. Dù sao cả hai ở giữa, thế nhưng là có chừng hai cái đại cảnh giới chiến lệnh, thì tương đương với là con kiến cắn voi, lại đem voi một cái chân cho cắn nước. Kinh hồng kiếm thuật, chỉ dựa vào một chiêu này, liền đủ để xứng đáng tên của nó. Đáng nhắc tới chính là, tại Sở Hoài Niệm trí nhớ kiếp trước bên trong, nàng từng tận mắt nhìn thấy Sang Sông Lạc vừa sử dụng kinh hồng kiếm thuật một chiêu cuối cùng. Trang diện kia, đủ để có thể nói là một kiếm đoạt thiên. Chương 59, Ngự thú tông khống hồn thạch, chương 59, Ngự thú tông khống hồn thạch. Ma vật lâm vào dưới mặt đất. Giang Lạc Một lập tức đem hơn 10 đạo phân thân triệu hoán tới, bản thể thì mang theo Tô Duyệt Khê trốn vào bên hồ trong rừng trúc. Thời gian đã qua hơn 20 giây, chân trời cũng theo đó xuất hiện một đạo màu đỏ lưu quang. Lục Hồng Nhan rốt cục nếu tới. Giống. Khói đen dâng trào trong hồ lớn, truyền ra ma vật tức giận gầm rú. Nó thân thể to lớn đột nhiên từ trong hố lớn bật lên, linh trí vốn cũng không cao còn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nó bắt đầu liều lĩnh xông về Giang Lạc Một những cái kia giả thân. Cực độ hận ý, để nó không còn sử dụng ám viêm, mà là muốn nhào tới đem địch nhân dùng răng nanh xé nát. Nếu không nó liền không cách nào giải hận. Lúc này tốc độ cao nhất chạy tới Lục Hồng Nhan, cũng không có nhìn thấy Sở Hoài Niệm thân ảnh, chỉ gặp tiểu trấn bên ngoài vỡ vụn pháp trận, nội tâm lo lắng vật vẩn. Hoài Niệm, người ra sao? Nàng lấy ra truyền âm thạch gọi hàng. Sở Hoài Niệm thanh âm tùy theo truyền đến, đệ tử vô sự, mời sư tôn chuyên tâm ứng phó ma vật. Lục Hồng Nhan nghe xong an tâm xuống tới, ánh mắt chuyển hướng tóc kia của ma vật, nàng rất nhanh liền chú ý tới những cái kia bị ma vật đuổi theo căn xé giả thân. Đó là Kính Nguyệt thân pháp, vẫn là lấy thủy thuộc tính linh khí hóa thành. Trong nội tâm nàng không khỏi giật mình. Cách xa nhau khoảng cách quá xa, nàng thấy không rõ những cái kia giả thân dung mạo, nhưng nàng rất xác định những này giả thân chính là do Kính Nguyệt thân pháp chỗ tạo hóa. Kính Nguyệt thân pháp là độ tâm kiếm tông bên trong một môn không chọn vẹn lại cũng không thực dụng pháp thuật, cái này cũng dẫn đến trong tông môn có rất ít đệ tử nguyện ý tu luyện nó. Tại kiếp trước của nàng trong trí nhớ, toàn bộ tông môn cũng chỉ có Giang Lạc Một đôi cái này pháp thuật cực kỳ thiên vị, đồng thời mỗi một thế đều sẽ đem pháp thuật không chọn vẹn bộ phận cho bù đắp. Có thể xuất hiện vào lúc này tại tiểu vụ trấn, đồng thời tu luyện pháp thuật này kiếm tông đệ tử, sẽ là hắn sao? Lục Hồng Nhan biết mình ý nghĩ rất mâu thuẫn. Một thế này Giang Lạc Một không có lựa chọn tu luyện, hắn muốn làm một phàm nhân vượt qua an ổn cả đời. Hắn không có khả năng đột nhiên liền thay đổi ý nghĩ, đồng thời tại linh khí cực độ thiếu thốn tình huống dưới, tu luyện đến có thể sử dụng Kính Nguyệt thân pháp cảnh giới. Nhưng nếu như những này giả thân chủ nhân không phải Giang Lạc Một, cái kia còn có thể có ai sẽ lấy thủy thuộc tính linh khí đến sử dụng môn này không chọn vẹn pháp thuật. Mâu thuẫn vấn đề cũng không để Lục Hồng Nhan tốc độ giảm thiếu. Theo ma vật xé nát trên bầu trời cuối cùng một đạo Giang Lạc Một giả thân, Lục Hồng Nhan cũng rốt cục đã tới gần một chút. Sao băng. Lục Hồng Nhan cầm trong tay Hồng Trần Sao Băng kiếm, cuốn quanh lấy bạo động màu đỏ linh khí, hướng ma vật đầu lâu chém tới. Giống. Ma vật lập tức ngưng tụ toàn thân ám viêm, tại đầu chống lên một đạo đen kịt bình chướng. Oeng. Một kiếm rơi xuống, trang diện lần nữa cắt bay đá chạy. Ma vật tráng kiện thân thể, ngạnh sinh sinh bị một kiếm này nện đến lâm vào mặt đất. Đối mặt ngang cấp ma vật, Lục Hồng Nhan căn bản vốn không dám cho nó thời gian thở dốc. Nàng một tay cầm kiếm áp chế, tay kia vung ra hồng lăng, đem ma vật toàn thân quấn quanh, sau đó thôi động linh khí thuận hồng lăng chuyển, không ngừng đánh vào ma vật trên thân. Trong lúc nhất thời, ma vật bị tạc đến đau đến không muốn sống, chồng vó. Nó trước đó liền bị địa giai phòng ngự chú bị thương rất nặng, hiện tại lại bị Lục Hồng Nhan đánh cho bất lực hoàn thủ, cục diện như vậy phía dưới, nó đã bỏ đi chạy trốn hy vọng. Giống. Theo nó một tiếng cực giống như rên rỉ tiếng gầm gừ vang lên, nguyên bản bao trùm tại nó trên người ám viêm, toàn bộ hướng về trái tim của nó chỗ dũng mãnh lao tới. Tự bạo. Lục Hồng Nhan gặp đây, vội vàng túm động trong tay hồng lăng, đem ma vật thân thể khổng lồ hướng tiểu trấn nơi xa vung đi. Uy nhất cảnh ma vật tự bạo uy lực, đủ để đem cái này ngàn mét bên trong san thành bình địa. Lục Hồng Nhan đưa nó quăng bay đi về sau, liền lập tức đi vào tiểu trấn trên không, tay lấy ra thiên giai cấp thấp phòng ngự chú, đem chọn cái tiểu trấn bao phủ bắt đầu. Ầm ầm. Bạch quang chói mắt trong nháy mắt nuốt sống ngàn mét bên trong hết thể sự vật. Uy lực cực mạnh bạo tạc khiến cho khí lãng cuộn cuộn, đại địa tùy theo dâng lên một đóa mây hình ấm. Liền ngay cả đứng tại xa xôi đỉnh núi tiểu vụ trấn đám người, cũng đều bị cái này tiếng nổ mạnh chấn động đến đầu óc quay cuồng. Bất quá Lục Hồng Nhan phòng ngự chú không hổ là thiên giai cấp thấp, tại sức mạnh như thế trùng kích phía dưới, lại có thể đem chọn cái tiểu vụ trấn bảo vệ cực kỳ chắc chẽ, không hư hại chút nào. Mà lúc này Giang Lạc vừa cùng Sở Hoài Niệm, bởi vì vị trí cũng tại phòng ngự chú bao khỏa phạm vi bên trong, tự nhiên cũng liền đều không có bị thương tổn. Chấn động qua đi, Lục Hồng Nhan thu hồi thiên giai phòng ngự chú. Phù chú mặt ngoài đã xuất hiện một vết nứt, xem ra nó sau này lực phòng ngự nhất định không còn lúc trước. Cái này thiên giai phòng ngự chú cực kỳ chân quý hi hữu, Lục Hồng Nhan loại này chí cường tứ tông thiếu tông chủ, trên thân cũng vẹn vẹn chỉ có một chương. Bất quá nàng cũng không bởi vậy cảm thấy đau lòng. Chỉ cần có thể bảo hộ Giang Lạc một dựa vào sinh hoạt tiểu trấn, nàng nỗ lực lại nhiều chân quý bảo vật cũng không quan trọng. Hiện tại, ma vật là tiêu diệt, nhưng ma vật tự bạo dẫn đến hắn đeo trên người ám viêm văng từ phía. Tiểu vụ trấn phía Nam Sơn Lâm đã triệt để bị ám viêm nơi bao bọc tiêu đốt. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên xuất hiện hơn ngàn đạo độ tâm kiếm tông đệ tử thân ảnh. Những đệ tử này lấy Lâm Tương Tuyết cầm đầu. Trong tay bọn họ cầm linh dịch, chính dọc theo ma vật trốn tới con đường, không ngừng dọn dẹp tiêu đốt sơn lâm ám viêm. Rất nhanh, chung quanh tất cả ám viêm bị linh dịch dập tắt. Độ tâm kiếm tông hơn ngàn đệ tử cũng toàn bộ đi vào Lục Hồng Nhan trước người tập hợp. Thiếu tông chủ, chúng ta tại ma vật bạo tạc địa phương, phát hiện một khối ngự thú tông khống hồn đá bể phiến. Một tên đệ tử đi lên trước, đem một khối màu mực tinh thể đem ra. Lục Hồng Nhan tiếp nhận tinh thể, tường tận xem xét một lát sau, xác nhận đây chính là ngự thú tông khống hồn đá bể phiến, thường dùng tại thu phục một chút linh trí không cao thú loại. Lâm Tương Tuyết mở miệng nói, sư tôn, xem ra cái này ngự thú tông là muốn âm thầm đối với chúng ta dở trò xấu. Trước đây không lâu, Lục Hồng Nhan ở đây chém giết khắp huyết ma tông trưởng lao tin tức truyền khắp Nam Hoang. Lúc ấy liền có không ít tông môn tu sĩ cho rằng Tiên Vũ thành phụ cận vùng này liền là độ tâm kiếm tông các đệ tử căn cứ địa, cho nên có rất ít tu sĩ sẽ đến đây. Đương nhiên, tại trong những người này cũng không bao quát khắp huyết ma tông tu sĩ. Không phải lần trước, Mạc Thất cũng không dám truy sát Lưu Trung đến tận đây. Có thể ngự thú tông cùng ta tông luôn luôn giao hảo, chưa hề phát sinh qua mâu thuẫn, bọn hắn vì cái gì đột nhiên muốn như vậy làm? Một tên đệ tử nghi hoặc. Cơ duyên trước mặt lòng người khó dò, ai biết bọn hắn phía sau đều làm những gì câu làm? Một người đệ tử khác giận dữ. Lục Hồng Nhan có chút nhíu mày, có thể lấy khống hồn thạch thu phục quy nhất cảnh ma thú. Loại cấp bậc này tu sĩ, tại Ngự Thú Tông bên trong cũng không phổ biến. Thiếu tông chủ nói là, Ngự Thú Tông cũng cùng khắp huyết ma tông một dạng trái với tứ tông đổ ước, vụ trộm điều động trưởng lão cấp bậc nhân vật tới Nam Hoang. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Liền không sợ đổ ước sau khi kết thúc, nên đón tứ tông thanh toán sao? Ta cảm thấy không thể sớm như vậy liền xuống kết luận, có lẽ là khắp huyết ma tông đang lợi dụng Ngự Thú Tông cùng chúng ta sinh ra mâu thuẫn. Cũng không phải không có loại khả năng này, dù sao Ngự Thú Tông ra tay với chúng ta, cũng sẽ không đạt được bất kỳ lợi ích. Trong lúc nhất thời chúng đệ tử đều có lý do thoái thác, mà liền tại cái này ồn ào thời khắc, Giang Lạc một dãy Sở Hoài Niệm hướng bên này chậm rãi bay tới. Lúc đầu Giang Lạc một là không muốn cùng nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc gặp nhau, nhưng nghĩ đến Lục Hồng Nhan vì bảo vệ tiểu trấn, đều sử dụng thiên giai phòng ngự chú, hơn ngàn kiếm tông đệ tử cũng vì dập tắt ám viêm sử dụng đại lượng linh dịch. Hắn liền xem như là một cái xa lạ bản địa tu sĩ, cũng lẽ ra tới nói tiếng cảm ơn mới đúng. Dù sao về tình về lý, độ tâm kiếm tông đều không có nghĩa vụ đến bảo hộ quê hương của hắn. Người ta không giúp là bản phận, giúp liền là tình cảm. Ở kiếp trước trong bọn họ rất nhiều người đều thua thiệt với hắn, nhưng một thế này bọn hắn chung quy không có trí nhớ của kiếp trước. Không có thiên đạo ảnh hưởng, bọn hắn chỉ là hành hiệp trượng nghĩa tu sĩ. Đương nhiên, Giang Lạc một cũng không dự định cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Hắn thụ lục thế tổn thương, cuối cùng không cách nào làm đến bất kể hiểm khích lúc trước. Nhân tình, hắn về sau sẽ trả. Chương 60, Lâm Tương Tuyết tạm lưu nơi đây, chương 60, Lâm Tương Tuyết tạm lưu nơi đây. Đó là Sở sư tỷ, nàng thụ thương. Không biết là ai hô một tiếng, hơn ngàn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Hoài Niệm, đồng thời cũng vào xem dưới bên người nàng Giang Lạc một. Lúc này Giang Lạc một cũng không có giống trước đó nguy cấp tình huống dưới, như vậy ôm Sở Hoài Niệm, mà là dùng linh khí đem hắn bọc lại, mang tại bên cạnh mình nửa mét chỗ. Sở Hoài Niệm đối với cái này cảm thấy một chút thất lạc. Quả nhiên, sư huynh vẫn là vô cùng chán ghét nàng. Trước đó địa giai phòng ngự chú lúc nổ, sư huynh sở dĩ sẽ nguyện ý đem nàng bảo hộ ở trong ngực, cũng là vì trả lại nàng lần kia ở bên hồ chém giết Mạc Thất Nhân tình thôi. Dù sao sư huynh rất không thích thiếu người ta đồ vật. Sở sư tỷ người bên cạnh là ai? Chưa bao giờ thấy qua người này, bên hông hắn cũng không có tông môn ngọc bài, không phải là cái tán tu. Tán tu? Nghiên kỷ của hắn tựa hồ cũng liền chừng 20, trẻ tuổi như vậy liền có ngưng phôi sơ kỳ tu vi, như vậy chắc tuyệt thiên phú tu luyện, không có khả năng không có tông môn thu hắn. Trong lời nói, rất nhiều đệ tử bay người lên trước, quan tâm Sở Hoài Niệm thương thế. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, một mực đều ngại Sở Hoài Niệm rông dài Lâm Tương Tuyết, lại tại lúc này nhất là sốt ruột. Nàng chỉ là không thích nghe Sở Hoài Niệm lại nhảy mà thôi, cũng không đại biểu nàng thật chán ghét cái này phụ trách đại sư tỷ. Độ Tâm Kiếm Tông tất cả mọi người, duy chỉ có Lục Hồng Nhan một người ánh mắt, từ đầu tới đuôi đều là dừng lại tại Giang Lạc một trên thân. Đối phương Bạch Tỷ Liễu cầm kiếm, xanh thẳm linh khí vòng thân bộ dáng, để nàng lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong, trong đầu không ngừng hiện lên kiếp trước hình tượng, nàng thậm chí đều quên quan tâm đại đệ tử thương thế. Thẳng đến Giang Lạc vừa đến trước người của nàng 3 mét chỗ dừng lại, chắp tay thở dài đáp tạ, nàng mới từ mờ mịt ở giữa lấy lại tinh thần. Đa tạ các vị đạo hữu cứu ta phương bách tính tại thủy hỏa, tại hạ một ngày kia chắc chắn sẽ báo đáp. Giang Lạc một lời âm là dưới, đông đảo đệ tử cũng xác định hắn tán tu thân phận, bằng không hắn liền sẽ không dùng bên ta bách tính loại này lý do thoái thác. Lục Hồng Nhan trong lòng tự nhiên rõ ràng, hắn không muốn cùng Độ Tâm Kiếm Tông có quá nhiều liên lụy, lên tiếng nói: "Giang tiên sinh không cần đáp tạ. Ma thú vốn là bị có ý khác người tận lực phong thích, mục đích là đối ta tông đệ tử bất lợi, tiểu vụ trấn thụ nơi đây ân oán liên lụy, ngược lại chúng ta nên xin lỗi mới là." Thiếu tông chủ trưởng nghĩa, nhưng tại hạ có tại hạ kiên trì. Giang Lạc vừa nói xong, lại hỏi: "Mặt khác, thiếu tông chủ có biết thủ phạm thật phía sau màn là người phương nào?" Lục Hồng Nhan lấy ra khống hồn đá bể phiến, tuy có chứng cứ, nhưng không thể cam đoan là Ngự Thú Tông gây nên. Giang Lạc một rất là nghi hoặc, tại hắn trước sáu thế trong trí nhớ, Ngự Thú Tông một mực cùng Độ Tâm Kiếm Tông giao hảo, chưa hề phát sinh qua phân tranh sự cố. Bất quá cái này cũng không thể cam đoan, việc này không có quan hệ gì với Ngự Thú Tông. Dù sao từ khi Thiên Đạo mất đi lực lượng về sau, toàn bộ thế giới quỹ tích đều trở nên không cách nào dự đoán, ai biết một thế này sẽ có biến cố gì. Tông môn ở giữa ân oán, Giang Lạc một không muốn đi lẫn vào. Nhưng đã có người nguy hại tiểu vụ trấn, vậy cũng đừng trách rước lấy hắn trả thù. Lục Hồng Nhan lần nữa mở miệng nói, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Vậy liền cảm ơn thiếu tông chủ, tại hạ cáo tử. Giang Lạc vừa nói xong câu nói này, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Lâm Tương Tuyết đột nhiên bay tới, ngăn tại Giang Lạc một trước người, lần trước ở bên hồ thời điểm, ngươi vẫn là cái không có chút nào tu vi phàm nhân, bây giờ mới bất quá 10 ngày tà hữu, ngươi sao liền có thể có được ngưng phôi cảnh tu vi? Nàng cái này mới mở miệng, ngược lại là tránh khỏi Lục Hồng Nhan hỏi nữa. Giang Lạc nhiều lần đỡ ra bộ kia lý do thoái thác, lúc ấy tại hạ chỉ là ẩn nấp tu vi. Lâm Tương Tuyết nhìn từ trên xuống dưới hắn, cau mày nói, không đúng, ngươi lúc đó tuyệt đối là cái phàm nhân. Đối mặt nàng dây dưa, Giang Lạc một không muốn nói chuyện. Có một số việc mọi người trong lòng rõ ràng là được rồi, thật không cần thiết vạch trần. Lâm Tương Tuyết lại tiếp tục nói, tu vi mặc dù có thể ẩn tàng, nhưng nhục thân vi diệu động tác thói quen lại khó mà cải biến, 10 ngày trước đó, ngươi tất cả nhục thân động tác tất cả đều là phàm nhân nên có, cùng hiện tại chênh lệch cực lớn. Đạo hữu là muốn nói cái gì? Giang Lạc một mặt không biểu lộ. Ta muốn nói, ngươi hoặc là con đường tu luyện tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là liền là bị cái nào đó tu sĩ cho đoạt xá nhục thân. Lâm Tương Tuyết nói. Sở Hoài Niệm nghe đây, lập tức lên tiếng nói, Tương Tuyết, cho Giang tiên sinh đường, chớ có hồ nháo. Sư tỷ, người này nội tình không rõ, ngươi. Lâm Tương Tuyết còn muốn nói tiếp, lại bị Lục Hồng Nhan thanh âm đánh gãy, không được vô lễ, để Giang tiên sinh rời đi. Lâm Tương Tuyết có chút ngộng, nàng nói đều là lời nói thật, vì cái gì sư tôn cùng sư tỷ không muốn để nàng nói tiếp? Với lại, nhìn sư tôn dáng vẻ, tựa hồ có chút nghiêm túc, thật đúng là hiếm thấy. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhường đường. Giang Lạc một không có dừng lại, trực tiếp hướng Yên Vũ thành phương hướng bay đi. Gặp hắn triệt để rời đi, Lâm Tương Tuyết mới không hiểu nhìn về phía Lục Hồng Nhan, "Sư tôn, ta thật cảm giác người kia rất không bình thường." Lục Hồng Nhan thuận miệng nói, "Ngươi cảm giác sai." Nàng làm sao lại không biết Giang Lạc một trước đó là cái phàm nhân? Nàng lại làm sao không biết Giang Lạc một là cái gì có thể tại trong vòng 10 ngày đột phá ngư vôi? Những nguyên nhân này nàng đều rõ ràng. Nàng duy nhất nghĩ không hiểu, liền là Giang Lạc một là cái gì muốn đột nhiên từ bỏ phàm nhân sinh hoạt, bắt đầu cực tốc tăng cao tu vi. Thấy mình sư tôn đối với cái này chẳng hề để ý, Lâm Tương Tuyết đưa ánh mắt về phía Sở Hoài Niệm, "Sư tỷ, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được người kia rất kỳ quái a." Có thể nàng không ngờ tới, Sở Hoài Niệm lại sẽ lắc đầu nói ra, chớ có lại hồ. Lâm Tương Tuyết ngây người. Nàng thực sự không làm rõ ràng được, sư tôn cùng sư tỷ tại sao phải tận lực giữ gìn người kia? Tính toán, đã các nàng đều không để ý chuyện này, vậy cũng đừng trách nàng vụng trộm chạy đi tìm họ Giang kia đánh nhau. Nàng muốn đánh đến đối phương chính miệng nói ra tình hình thực tế mới thôi. Lục Hồng Nhan đi vào Sở Hoài Niệm trước người, đem tấm kia có vết rách thiên giai phòng ngự chú đưa cho nàng, dặn dò: "Hoài Niệm, cái này nam hoang trong khu vực còn có rất nhiều ta tông đệ tử cũng không đến đây hội hợp, ngươi vẫn muốn lưu ở nơi đây chờ đợi bọn hắn?" Đệ tử lĩnh mệnh. Sở Hoài Niệm tiếp nhận phòng ngự chú. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, sư tôn cũng không phải là thật muốn cho nàng lưu tại nơi này chờ đợi đệ tử khác, mà là muốn cho nàng dùng tấm đùa này chú nhiều giúp đỡ Giang Lạc một. Các loại đệ tử còn lại tới đây hội hợp về sau, ngươi liền dẫn bọn hắn đóng giữ nơi đây, để phòng lại có hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Nói xong, Lục Hồng Nhan vẫn là có chút không yên lòng, lại lấy ra một trường phủ chú đưa cho Sở Hoài Niệm. Truyền âm thạch khoảng cách cuối cùng có hạn, nếu ngươi gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, liền đem tấm đùa này chú bóp nát, dạng này cho dù ngươi cùng vi sư cách xa nhau lại xa, vi sư cũng có thể cảm ứng được. Lâm Tương Tuyết đột nhiên xem bảo, sư tôn, ta cũng muốn lưu lại. Ngươi không theo chúng ta đi tranh đoạt cơ duyên. Lục Hồng Nhan đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Tương Tuyết thiên tính hiếu chiến, ngày bình thường muốn cho nàng an bình cũng khó khăn, hiện tại làm sao đột nhiên liền muốn lưu tại cái này địa phương nhỏ. Chờ đợi loại sự tình này, đối nàng mà nói không nên rất nhàm chán sao? Lâm Tương Tuyết nghiêm trang nói, đệ tử muốn vì đại sư tỷ phân ưu, không muốn lại nhìn thấy đại sư tỷ bởi vì hôm nay cái này đột phát sự kiện mà thụ thương. Lục Hồng Nhan gặp nàng khó được sẽ châm trước Sở Hoài Niệm, liền cũng vui mừng nói ra, chỉ cần ngươi không cho đại sư tỷ ngươi thêm phiền, lưu lại cũng không sao. Sở Hoài Niệm cũng bị Lâm Tương Tuyết một phen quan tâm cho ấm đến, nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán, sư muội của mình rốt cục hiểu chút chuyện. Nhưng mà hai người nhưng lại không biết, lúc này Lâm Tương Tuyết suy nghĩ trong lòng, tất cả đều là làm sao đi cùng Giang Lạc đánh một khung. Lục Hồng Nhan lại bàn giao một chút sự tình về sau, liền quay người hướng chúng đệ tử nói, chư vị, ta tông còn có hơn vạn đệ tử tại trong di tích trông coi phong ấn, chúng ta mau chóng trở về, miễn cho di tích xảy ra bất trắc. Vâng. hơn ngàn đệ tử tại Lục Hồng Nhan dẫn đầu dưới, hướng phía nam bay đi. Chương 61, Hồ Náo Lâm Tương Tuyết, chương 61, Hồ Náo Lâm Tương Tuyết. Hết thảy đều kết thúc. Tiểu vụ trấn tất cả cư dân đều bình an về tới nhà của mình. Nhưng bởi vì lúc trước ma vật bạo tạc, dẫn đến trấn Nam chí ít có hơn 30 hộ cư dân phòng ở đổ sụp, đứng trước không nhà để về quân cảnh. Lão trấn trưởng triệu tập đám người, hợp lực giúp cái này hơn 30 hộ cư dân xây dựng lên lâm thời nhà ở. Mặc dù nhà tan rất để cho người ta khổ sở, nhưng người chưa vong đã là đại hạnh, mọi người đối với lần này sự kiện đều chưa từng có nhiều phàn nàn, ngược lại đối Độ Tâm Kiếm Tông tràn ngập cảm ơn chi tâm. Giang Lạc vừa về tới nhà sau liền không có lại đi ra, trực tiếp đem mình nốt ở trong phòng, tiến nhập cực độ nghiêm túc trạng thái tu luyện. Muốn bảo hộ cái này một phương thái bình, hắn nhất định phải có được cực mạnh thực lực. Mặc kệ là lần trước xuất hiện cốt long, vẫn là lần này tê giác ma vật, đều có quy nhất cảnh cường hãn tu vi, so sánh cùng nhau, hắn đơn giản liền là con kiến. Mà Tô Duyệt Khê sau khi về đến nhà, cũng không có làm tiếp bánh ngọt, mà là tại trong viện may hơn 30 gói nhỏ. Nàng tại mỗi một cái gói nhỏ bên trong đều thả một khối có giá trị không nhỏ hồng ngọc thạch. Nàng dự định đem những này đưa cho cái kia hơn 30 hộ cư dân. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hết thảy đều là bởi vì nàng muốn để Giang Lạc một hoạt động gần cốt, không có xuất thủ đánh bay ma thú, mới đưa đến những cư dân này không nhà để về. Cho nên, nàng đương nhiên phải bồi thường tổn thất của bọn họ. Về phần nàng ở đâu ra nhiều như vậy hồng ngọc thạch? Tốt ta, nàng tại mọi người khi về nhà, dùng thời gian cực ngắn đi một chuyến ngàn dặm bên ngoài quần mỏ. Những này hồng ngọc thạch đều là nàng một quyền đem núi đánh xuyên qua về sau, trô bay loạn đi ra. Theo màn đêm buông xuống, mọi người đều tiến nhập mộng đẹp. Tô Duyệt Khê đem hơn 30 gói nhỏ, phân biệt đặt ở những cái kia không nhà để về người bên người. Ngày kế tiếp sáng sớm, không nhà để về các cư dân tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình bao khỏa, cũng nhịn không được hiếu kỳ mở ra. Lúc này mới phát hiện trong bao không chỉ có để đó một khối hồng ngọc thạch, hơn nữa còn có một trường tờ giấy, trên đó viết: Độ Tâm Kiếm Tông tặng. Nguyên bản không nhà để về các cư dân trong nháy mắt mừng rỡ, cái này một khối hồng ngọc thạch giá trị đủ để đủ bọn hắn đắp lên hai nơi trạch viện, cái này khiến bọn hắn có loại nhân họa đắc phúc cảm giác. Theo việc này tại trong trấn truyền ra, tất cả cư dân đối Độ Tâm Kiếm Tông đánh giá cao tới cực điểm. Mà lúc này, còn tại Yên Vũ Thành Sở Hoài Niệm cùng Lâm Tương Tuyết biết được việc này, nhưng đều là không hiểu ra sao. Các nàng nhớ rõ ràng, sư tôn mang theo chúng đệ tử rời đi thời điểm, cũng không để lại những vật này à. Bất quá hai người cũng không đối với chuyện này quá mức truy đến cùng. Dù sao các nàng cũng không xác định, sư tôn có phải hay không tâm huyết dâng trào, đột nhiên trở lại qua một lần. Sư tỷ, ngươi mỗi ngày cứ như vậy tu luyện, chẳng lẽ liền không cảm thấy nhàm chán sao? Khách sạn trong phòng, Lâm Tương Tuyết nhìn xem xếp bằng ở giường Sở Hoài Niệm, thở dài nói ra. Sở Hoài Niệm dừng lại tu luyện, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi một dạng, vẹn vẹn thông qua đánh nhau liền có thể tăng cao tu vi. Lâm Tương Tuyết phương thức tu luyện vốn là không giống bình thường. Nàng thiên phú chiến đấu cực cao, coi như không ngồi xuống tu luyện, cũng có thể thông qua chiến đấu lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, đây là Sở Hoài Niệm cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng nhất định không cách nào có. Lâm Tương Tuyết khoát tay áo, ý tứ của ta đó là, chúng ta muốn hay không ra ngoài đi đi. Sở Hoài Niệm nhíu mày không vui nói, mới bất quá trong phòng chờ đợi một đêm mà thôi, ngươi liền đã không chịu nổi tính tình, hôm qua vì sao còn muốn hướng sư tôn chờ lệnh lưu lại? Di tích bên kia các lộ tông môn người đều quá nhiều, sư tôn không cho ta đánh nhau, sợ ta một khi xuất thủ sẽ hình thành hỗn chiến cục diện. Đã không cho đánh nhau, vậy ta đợi ở bên kia cũng không có chuyện làm, cho nên dứt khoát liền lưu tại bên này. Ngươi cả ngày liền biết đánh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi một dạng, có được hầu như bất tử thân thể? Mọi người đều rất tiếc mệnh, ta chỉ đánh nhau, lại không giết người. Lâm Tương Tuyết lẩm bẩm. Sở Hoài Niệm không muốn cùng nàng tranh luận, dứt khoát nói ra, ngươi hoặc là lưu tại nơi này ngồi xuống tu luyện, hoặc là ngay tại Yên Vũ Thành bên trong dạo phố. Đường phố có cái gì tốt đi dạo? Lâm Tương Tuyết nói ra, về phần ngồi xuống tu luyện, ta cũng không phải ngươi, có thiên địa linh nguyên hấp thu năng lượng, coi như tại linh khí này mỏng manh chi địa, vẫn có thể đột phá cảnh giới. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta liền muốn rời đi trong thành, ra ngoài đi đi. Sở Hoài Niệm bất đắc dĩ, cuối cùng đáp, ra ngoài có thể, nhưng không thể rời đi Bách Lý có hơn, còn có, không cho ngươi đi tiểu vụ trấn. Vì cái gì không thể đi? Đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn đi tìm Giang Tiên Sinh đánh nhau. Thấy mình tâm tư bị vạch trần, Lâm Tương Tuyết có chút xấu hổ, người quen ở giữa sự tình, sao có thể gọi đánh nhau đâu, nhiều lắm thì luật bản. Ngươi cùng hắn rất quen sao? Trước lạ sau quen, ta đã cùng hắn gặp qua hai mặt, làm sao không tính người quen? Sở Hoài Niệm lười nhắc nghe nàng nguy biện, nghiêm túc nói ra, không được đi quấy rầy hắn. Hắn đến cùng là ai a, ngươi như thế bảo vệ cho hắn? Lâm Tương Tuyết nhíu lại lông mày. Ngươi không cần biết. Lâm Tương Tuyết không khỏi bắt đầu suy đoán, đột nhiên nói ra, ngươi, Thình Lang. Sở Hoài Niệm nghe lời này, đơn giản im lặng, người ta đều thành nhà, sao có thể sẽ cùng ta có loại quan hệ đó? Làm sao lại không có khả năng, chúng ta tam sư bá, hắn không đều cưới hai cái nàng dâu sao? Lâm Tương Tuyết phản bác. Sở Hoài Niệm đối với cái này không phản bác được, đem chủ đề kéo trở về, dù sao ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự là được rồi, với lại lấy ngươi trước mắt tu vi, cũng nhất định đánh không lại hắn. Bây giờ Giang Lạc vừa đã bước vào ngưng phôi cảnh, mà Lâm Tương Tuyết vẫn là cái linh khiếu trung kỳ, kém hai cái tiểu cảnh giới. Với lại mặc dù Lâm Tương Tuyết thiên phú chiến đấu cực cao, nhưng Giang Lạc một thế nhưng là có lục thế sinh tử chém giết kinh nghiệm, vô luận từ chỗ nào một phương diện mà nói, cả hai đều không phải là cùng cấp bậc đối thủ. Không thử một chút làm sao biết? Lâm Tương Tuyết không phục lắm. Gặp nàng cố chấp như thế, Sở Hoài Niệm liền nói thẳng nói thật với ngươi đi, vị kia Giang tiên sinh, trước đó đúng là cái phàm nhân, hắn chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền từ phàm nhân bước vào ngưng phôi chi cảnh, thiên phú tu luyện có thể xưng vạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng dạng này người. Nhưng mà Sở Hoài Niệm làm sao cũng không nghĩ tới, mình phen này khuyên lui lời nói, ngược lại là để Lâm Tương Tuyết càng thêm hưng phấn. Vậy ta cùng hắn đánh nhau khẳng định sẽ được ích lợi không nhỏ. Lâm Tương Tuyết không khỏi cầm bước lên nằm đấm. Gặp đây, Sở Hoài Niệm là triệt để lâm vào bất đắc dĩ, trực tiếp lấy ra Lục Hồng Nhan cho nàng tấm kia bị hao tổn thiên giai phòng ngự chú.
Phong.
Nàng tiếng nói vừa ra, phòng ngự chú lập tức bao phủ cả phòng. Cứ như vậy, không có đồng ý của nàng, Lâm Tương Tuyết liền không cách nào rời phòng nửa bước. Trừ phi Lâm Tương Tuyết điên rồi, xuất ra thánh kiếm xương thê, đem thiên giai phòng ngự chú cho bộ ra. Bất quá bởi như vậy, thiên giai phòng ngự chú liền sẽ phong thích hủy diệt tính bạo tạc, đem chọn cái Yên Vũ thành đều san thành bình địa. Lâm Tương Tuyết cả người đều ngây người. Đại sư tỷ vì không cho nàng đi đánh quái vị kia Giang tiên sinh, vậy mà lại trực tiếp vận dụng thiên giai phòng ngự chú làm phong ấn. Có lầm hay không? Nàng liền là muốn cùng đối phương luận bàn một cái, cũng không phải nhất định phải giết cái ngươi chết ta sống, cần phải như thế à? Không đến liền không đi. Lâm Tương Tuyết tới tính tỉnh, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống tu luyện, không muốn lại nhìn Sở Hoài Niệm một chút. Có thể nàng cuối cùng không có thiên địa linh nguyên loại kia có thể hấp thu năng lượng thiên địa thánh vật, tại linh khí này thiếu thốn hoàn cảnh bên trong, nàng coi như lại như thế nào nghiêm túc tu luyện, tu vi cũng cơ hồ là không nhúc nhích tí nào. Sở Hoài Niệm gặp nàng dạng này, cũng không còn phản ứng nàng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hai người cứ như vậy trong phòng không nhúc nhích, thẳng đến thời gian đi tới đêm khuya. Sở Hoài Niệm tu vi vừa vặn đến bình cảnh, ngay tại nàng chuẩn bị nhất cử đột phá ngưng phôi cảnh trung kỳ thời điểm, chợt cảm giác một trận cơn buồn ngủ đánh tới. Đối mặt loại cảm giác này, nàng không khỏi kinh ngạc. Thân là ngưng phôi tu sĩ, coi như nàng một tháng không ngủ được cũng không nên khốn mới đúng. Nàng muốn dừng lại tu luyện mở to mắt, nhưng lại phát hiện ý thức của mình đang bị nhốt ý phi tốc thôn vệ, không ra một lát, nàng liền triệt để ngủ thiếp đi. Khi nàng lần nữa mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện mình đang tại một chỗ trong rừng rậm liều mạng chạy trốn, sau lưng thì là một đám đen kịt bò sát, đang nhanh chóng đuổi theo nàng. Nàng vô ý thức liền muốn quay người, muốn huy kiếm đem những này bò sát chém giết, nhưng lại phát hiện nhục thân lại không nhận mình khống chế, còn tại liều mạng đảo vong. Lam động. Nàng giờ mới hiểu được, mình hẳn là ở trong giấc mộng. Chương 62, Sở Hoài Niệm lại ước kiếp trước, chương 62, Sở Hoài Niệm lại ước kiếp trước. Mộng cảnh này chân thật như vậy, không phải là ta nào đó một thế ký ức khôi phục. Sở Hoài Niệm lập tức liền liên tưởng đến lần trước ký ức khôi phục thời điểm, cũng có được cùng hiện tại giống nhau cảm giác. Ha ha ha. Từ bỏ đi, ngươi đã thân chúng thực tâm cổ, trốn không thoát. Trong mộng cảnh truyền đến nam nhân chói hai tiếng cười to, Sở Hoài Niệm lực chú ý lần nữa trở lại trước mắt hình tượng. Nàng lúc này mới phát hiện, tại sau lưng đám kia đen kịt bò sát trung ương, đang đứng một người mặc áo đen trung niên nam nhân, mang trên mặt biểu tình hài hước, mà đang tại chạy trốn nàng, giờ phút này cũng phẫn nộ quay đầu mắng, hỗn trướng. Ngươi có biết ta là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ đệ tử? Dám đối ta hạ cổ, ngươi chắc chắn sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng mà nam nhân áo đen lại không thèm quan tâm, tiểu mỹ nhân, ta cũng mặc kệ ngươi là ai, một khi chúng cái này thực tâm cổ, không ra nửa canh giờ, ngươi sẽ chỉ trở thành ta thiếp thân nô lệ, đến lúc đó ngươi có thể không nỡ ta chết, ha ha ha. Đáng giận. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng thực lực nhưng lại không địch lại đối phương, chỉ có thể một mực hướng rừng rậm bên ngoài liều mạng chạy trốn. Nghe nói Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, cũng là một vị nhân gian hiếm có mỹ nhân, đợi ta đã thu phục được ngươi, lại lợi dụng ngươi đi cho nàng hạ cổ. Ha ha. Chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nam nhân áo đen nói xong, không khỏi liếm bờ môi của mình. Cậu vật, ngươi cũng xứng sách sư tôn ta. Nghe được đối phương dám đối với mình sư tôn mở miệng bất kính, Sở Hoài Niệm rốt cục không thể nhịn được nữa. Nàng trực tiếp ngừng chạy trốn bước chân, từ trong nạp giới lấy ra một viên phá nguyên đan nuốt xuống, thề phải cùng đối phương liều mạng. Coi như nàng hôm nay chết ở chỗ này, cũng không muốn trở thành đối phương đồ chơi, càng không muốn để sư tôn bởi vì nàng trúng cổ mà nhận uy hiếp. Nam nhân áo đen gặp đây, lộ ra không thú biểu lộ. Vì cái gì không phải ăn phá nguyên đan đâu? Một khi phục dụng vật này, trong cơ thể ngươi linh nguyên liền sẽ gặp hủy diệt tính trọng thương, ngươi trong mắt ta giá trị cũng liền chỉ còn lại mỹ mạo túi ra. Lúc đầu ta còn muốn dùng 300 năm thời gian đưa ngươi bồi dưỡng thành một cái thánh cảnh nô bộc, hiện tại xem ra là không có hy vọng đi. Im miệng. Sở Hoài Niệm một trường hướng đối phương đánh tới, nhưng mà coi như tu vi của nàng tại phá nguyên đan ra chỉ dưới ngắn ngủi tăng lên hai cái nhỏ cảnh, nhưng vẫn cùng đối phương có chênh lệch cực lớn. Nàng một trường này đánh tới, đối phương chỉ là đưa tay vung lên liền cản lại. Ngươi bất quá chỉ là linh khiếu trung kỳ, coi như ăn vào phá nguyên đan cũng bất quá ngưng phôi sơ kỳ, thật đúng là coi là có thể cùng ta pháp tướng cảnh độc thủ. Nam nhân áo đen nói xong, liền ngưng ra một đạo hắc vụ đánh vào Sở Hoài Niệm phần bụng. Sở Hoài Niệm thân thể bay ngược mà đi, liên tiếp đụng ngã mấy chục cái cây mới ngừng lại được. Phúc. Thu này một kích, nàng một ngụm máu tươi phun ra, ngay cả từ dưới đất bò dậy tới khí lực đều không có. Nam nhân áo đen chậm rãi từ từ đi vào trước người nàng, cười to nói, biết vì cái gì ta trước đó sẽ để cho ngươi một mực trốn sao? Nàng đem hết toàn lực ngưng tụ linh khí, muốn lần nữa tiến công, nhưng mà lại bị nam nhân áo đen lần nữa đánh bay ra ngoài. Liên tục hai lần trọng thương, nàng triệt để đã mất đi năng lực hành động. Nam tử áo đen lần nữa đi vào trước người nàng, tiếp tục nói, ta không phải đuổi không tìm ngươi, mà là sợ ngươi sẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp tự sát. Sở Hoài Niệm nghe đây, vô ý thức liền muốn đem trong cơ thể linh khí hướng tâm bẩn chuyển, muốn thông qua loại phương thức này tự sát. Nhưng mà nàng lại hoảng sợ phát hiện, mình trái tim vậy mà không cách nào bị linh khí của mình tiếp xúc. Nam nhân áo đen cười to, đừng tốn sức, thực tâm cổ đã triệt để chiếm cứ ngươi toàn thân huyết mạch, hiện tại ngươi muốn tự sát cũng khó khăn, cho nên ngươi biết ta cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đuổi kịp ngươi đi. Sở Hoài Niệm vô tâm nghe hắn nói cái gì, nàng còn tại ý đồ điều khiển linh khí phá hư nhục thân của mình. Nhưng mà sự thật đã thành kết cục đã định, nàng vô luận muốn phá hư thân thể bộ vị nào, cuối cùng cũng chỉ là phi công, linh khí vận chuyển đã bắt đầu không nhận nàng khống chế. Cực độ tuyệt vọng để nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Nàng không nói nữa, không còn suy nghĩ, cái gì đều không muốn làm. Đừng như vậy a, nhiều như vậy không có ý nghĩa. Nam nhân áo đen ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng cho tàn hai con người, không thú vị thở dài, khoảng cách thực tâm cổ triệt để khống chế ngươi, vẫn phải có một đoạn thời gian, ngươi không phản kháng, tiếp xuống ta sẽ rất nhàm chán. Nói xong, hắn liền hướng về Sở Hoài Niệm vươn tay ra. Ông. Nhưng mà tay của hắn còn chưa tới kịp chạm đến Sở Hoài Niệm, liền nhìn thấy một vòng bạch quang từ trước mắt hiện lên, ngay sau đó hắn mới nghe được một đạo tiếng kiếm reo. Người nào? Nam nhân áo đen kinh hoàng đứng dậy. Lấy trước mắt hắn tu vi, lại sẽ không có phát giác được có người ngoài lặng lẽ đi vào phụ cận, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Ngay tại hắn bối rối đưa tay muốn ngưng tụ hắc vụ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cô đau đớn. Hắn túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, mình trước đó muốn đi chạm đến Sở Hoài Niệm tay đã không biết tại khi nào gây mất. Ông. Hoảng sợ bên trong, hắn lại nghe được một tiếng kiếm minh. Sau đó, hắn liền phát hiện trong tầm mắt có chuyện vật đều đang nhanh chóng xoay chuyển. Lạch cạch. Thẳng đến hắn nghe thấy thanh âm này, hắn mới nhìn đến mình đứng tại chỗ ngang tử, đã không có đầu lâu. Hắn bị chém đầu. Thậm chí cũng không biết đối phương là ai, lại là dùng thủ đoạn gì. Nguyên bản hãm sâu trong tuyệt vọng Sở Hoài Niệm, tại lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nàng hai con ngươi nhìn xem một màn này lúc, cho tàn nhan sắc bắt đầu dần dần rút đi, lần nữa khôi phục bình thường thần thái. Khuyên bảo qua ngươi rất nhiều lần, không cần xâm nhập mê hoặc rừng rậm, nhưng ngươi luôn luôn không nghe. Một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến. Sở Hoài Niệm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp toàn thân áo trắng Giang Lập Một, giờ phút này đang đứng tại bên cạnh của mình. Tay hắn cầm linh kiếm, hai mắt trống rỗng vô thần, trên mặt biểu lộ cực kỳ mỏi mệt. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức, phản phất là một cỗ thi thể. Sư Minh. Sở Hoài Niệm nhìn thấy hắn thân ảnh, hai mắt không khỏi đỏ lên bắt đầu. Giang Lạc Một từng nhiều lần khuyên bảo nàng, nơi này tràn ngập nguy hiểm, ẩn giấu đi rất nhiều tà tu, tuyệt đối không thể tới nơi đây tầm bảo. Nhưng nàng mỗi lần đều đem Giang Lạc Một lời nói như gió thoảng bên tai, cho rằng Sư Minh quá mức nói chuyện giật gần, lại không có một cái nào tu sĩ nên có mạo hiểm chi tâm. Bây giờ nàng gặp được nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn là Sư Minh chạy tới cứu nàng. Về sau không được lại đến nơi đây. Giang Lạc vừa nói thời điểm, nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Hắn tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Sư Minh, thật xin lỗi. Luôn luôn kiên cường tự phụ Sở Hoài Niệm khóc. Giang Lạc Một tướng nàng ôm lấy, hướng về mê hoặc ngoài rừng rậm bay đi. Tại trong lúc này, Sở Hoài Niệm một đường thấy được rất nhiều không đầu thi thể, cái chết của bọn họ đều cùng cái tia nam nhân áo đen giống như lúc. Nàng giờ mới hiểu được, sư huynh vì có thể mau chóng tìm tới nàng, trên đường đi không biết diệt bao nhiêu tà tu. Khi nàng cảm xúc hơi ổn định về sau, mới ý thức tới một cái vấn đề rất lớn, sư huynh, tu vi của ngươi hẳn là ngưng phôi cảnh, vì sao có thể một kiếm chém giết pháp tướng cảnh tà tu? Giang Lạc Một vẫn nhìn cũng không nhìn nàng, mệt mỏi hồi đáp, bất quá là mượn tới đồ vật thôi, chung quy phải trả. Nàng nghe không rõ câu nói này. Thẳng đến Giang Lạc Một vùng nàng sông ra mê hoặc rừng rậm, đi vào một chỗ bên dòng suối nhỏ dừng lại, tiếp xuống phát sinh hình tượng, mới khiến cho nàng triệt để minh bạch câu nói kia ý tứ. Giang Lạc Một tướng nàng đem thả xuống về sau, liền một người bay về phía không trung. Sau một khắc, bầu trời phong vân đại biến, vô số mãnh liệt lôi quang không ngừng đánh vào Giang Lạc Một trên thân, phảng phất muốn đem hắn oanh đến không còn sót lại một chút cặn. Sở Hoài Niệm ngây ngốc nhìn xem một màn, đau lòng đến không cách nào nói rõ. Nguyên lai sư huynh vì tới cứu nàng, không biết là cùng thứ gì làm giao dịch, mới đổi lấy cái kia ngắn ngủi vô địch tu vi. Mà bây giờ thiên phạt, liền là cái kia giao dịch hậu quả. Nàng không nhớ rõ trên bầu trời lôi điện kéo dài bao lâu, chỉ nhớ rõ Giang Lạc từ khi trên trời rơi xuống tới thời điểm, đã máu thịt bé bét, căn bản nhìn không ra là cái người dạng. Đan điền của hắn nát, kinh mạch gãy mất, tu vi cũng triệt để không có. Sở Hoài Niệm ôm hắn sụp đổ khóc lớn, trong miệng càng không ngừng hô hào, "Sư Minh, về sau ta sẽ nghe lời, ta sẽ nghe lời." Nhưng mà cái kia máu thịt bé bét Giang Lạc Một, lại là nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói một câu, "Câu nói này, ngươi ba vị trí đầu thế cũng đã nói." Sở Hoài Niệm không tin luân hồi, nàng chỉ cho là Sư Minh là bị lôi cho bổ choáng váng, khóc càng hung. Chương 63 Tâm cổ phát tác, yêu sư minh, chương 63, tâm cổ phát tác, yêu sư minh. Trong hiện thực Sở Hoài Niệm, thấy cảnh này, tâm tình vô cùng nặng nề. Từ Giang Lạc Một trong lời nói nhưng phải biết, giấc mộng này bên trong hết thảy tất cả, hẳn là đều phát sinh ở đời thứ tư. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù nàng cô phụ sư minh tam thế, sư minh nhưng vẫn là nguyện ý vì cứu nàng, đi tiếp nhận vô cùng kinh khủng thiên phạt. Ta loại người này, căn bản cũng không đáng giá ngươi nỗ lực. Nàng bi thống và phần, nước mắt không cầm được chảy xuống. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Hoa cỏ tươi tốt bên dòng suối nhỏ. Toàn thân máu thịt be bét Giang Lạc Một, đã mất đi cảm giác đau. Hắn chỉ có thể cảm giác được một cỗ chết lặng cảm giác. Hắn rất mệt mỏi, rất khốn, rất muốn ngủ đi, nhưng hết lần này tới lần khác liền có một cỗ lực lượng tại để hắn duy trì vẻ thanh tỉnh. Có lẽ chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền sẽ triệt để chết đi. Mà ôm hắn khóc giống Sở Hoài Niệm, lúc này tình trạng cơ thể cũng mười phần đáng lo. Lúc trước nàng không chỉ có bị nam tử áo đen cho đánh thành trọng thương, hiện tại phá nguyên đan tác dụng phụ cũng tại trong cơ thể của nàng phản vệ, cái này khiến nàng lâm vào khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức bên trong. Phúc. Nàng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng theo đó vô lực đảo hướng bãi cỏ. Tại cái này chim hót hoa nở trong hoàn cảnh, hai người toàn thân máu tươi bộ dáng chật vật lộ ra không hợp nhau. Sở Hoài Niệm dáng chống đỡ lấy cánh tay, đem mình duy nhất địa giai chữa thương đan uy vào Giang Lạc Một trong miệng. So sánh trên người mình đau đớn, nàng sợ hơn Giang Lạc Một hồi bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi. Sư Minh, chúng ta còn có thể sống được trở lại tông môn sao? Nàng khóc hỏi. Nơi đây khoảng cách độ tâm kiếm tông cực kỳ xa xôi, hai người thương thế cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể khỏi hẳn. Nếu là gặp được cái khác tà tu, bọn hắn chỉ còn một con đường chết. Giang Lạc Một hư nhược đáp lại, thiên đạo mới sẽ không để cho chúng ta chết. Sở Hoài Niệm không có đối với hắn nói nhiều thêm phỏng đoán, chỉ là đơn thuần cho rằng sư minh đang dùng thượng thiên phù hộ loại những lời này an ủi nàng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Sở Hoài Niệm cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Nàng nguyên bản nát một chỗ kiên cường, cũng một lần nữa bị nhặt bắt đầu. Sư minh, thế gian này có loại tên là Khải Nguyên Quả Thánh Vật, tựa hồ có thể tái tạo đan điền chữa trị kinh mạch. Nàng thanh âm rất là suy yếu, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định, nếu như hai người chúng ta có thể may mắn sống sót, Hoài Niệm chắc chắn sẽ dùng một đời đi vì người tìm kiếm vật này, tuyệt sẽ không để ngươi như vậy biến thành phàm nhân. Nàng phát ra từ nội tâm lời nói, cũng không có đổi lấy Giang Lạc một bất kỳ đáp lại nào. Trải qua tam thế quất đục, hắn sớm đã không còn tin nàng bất kỳ hứa hẹn. Giờ phút này nàng đối với hắn tình cảm thật là chân thành tha thiết không thể nghi ngờ, nhưng thiên đạo sẽ không cho phép nàng đứng tại hắn cái này một phương quá lâu. Gặp Giang Lạc một không đáp lời, Sở Hoài Niệm còn tưởng rằng hắn thương quá nặng, liền nói chuyện cũng bị mất khí lực. Đông. Đột nhiên, trái tim của nàng đột nhiên run lên, huyết dịch cả người bắt đầu nóng hổi cuộn cuộn, một cô dâm tà cảm giác phun lên não hải. Thực tâm cổ. Nàng lúc này mới giật mình, mặc dù mê hoặc trong rừng rậm áo đen nam chết rồi, nhưng hắn gieo xuống thực tâm cổ, lại vẫn tại trong cơ thể của nàng. Loại vật này một khi phát tác, nàng liền sẽ đối với mình lần đầu tiên nhìn thấy khác phái triệt để cảm mến, cơ hội là không thuốc có thể yêu đối phương, cam nguyện làm nô tỳ. Trừ phi nàng lần đầu tiên nhìn thấy người kia, có thể lần nữa cho nàng gieo xuống thuộc tính tới tương phản thanh tâm cổ, nàng mới có thể triệt để khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời, nàng nỗi lòng đại loạn, theo bản năng muốn rời khỏi Giang Lạc Một. Nhưng khi nàng ánh mắt chạm tới Giang Lạc Một tràn đầy máu tươi, cực kỳ mệt mỏi gương mặt về sau, nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nàng lúc này nếu là rời đi, lại có ai có thể tới chăm sóc sư huynh? Nhưng nếu là không rời đi, nàng liền nhất định sẽ đối sư huynh sinh ra không nên có suy nghĩ, từ đó đối sư huynh khăng khăng một mực. Hô, nàng thở phào một cái, tựa hồ hạ quyết tâm. Ta đầu này nát mệnh, vốn là sư huynh đánh bạc hết thể cứu, như thế ân tình ta không cách nào hòa lại, coi như không có thực tâm cổ, ta làm hắn cả đời nô tỳ, cũng chỉ có thể xem như thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, cho dù ta rời đi nơi đây, cũng chỉ sẽ gặp được cái khác nam tử, đến lúc đó thực tâm cổ phát tác, ta cũng vẫn sẽ biến thành người khác nô tỳ. So sánh dưới, ta đem mình giao cho sư huynh, làm sao cũng không phải kết quả tốt nhất. Ở trong nhân thế này, ta còn chưa gặp qua có so sư huynh càng thêm thản nhiên nam tử. Theo thời gian trôi qua, Sở Hoài Niệm trong lòng dâm tà càng càng rỡ, thực tâm cổ cũng rốt cục nên đón phát tác kỳ. Nàng có chút di chuyển thân thể, đem bờ môi gần sát Giang Lạc Một chỗ cổ, cảm nhận được một cỗ mềm mại thiết đến. Lúc này mọi mệnh vạn phần Giang Lạc Một cũng rốt cục ý thức được sư muội không bình thường. Thực tâm cổ, xong. Giang Lạc Một lòng bên trong tự trách lại bất đắc dĩ, sư muội của mình trúng thực tâm cổ, hắn người sư huynh này vậy mà đến bây giờ mới phát hiện. Với lại rất hiển nhiên, thực tâm cổ đã phát tác, hắn liền là Sở Hoài Niệm lần đầu tiên nhìn thấy khắc phái. Nàng yêu hắn, bây giờ muốn giải trừ thực tâm cổ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, từ hắn tự tay bồi dưỡng thanh tâm cổ, sau đó cho Sở Hoài Niệm gieo xuống. Nhưng hắn chỗ nào hiểu được cổ thuật ta? Nếu như trước đó hắn có thể phát giác được việc này, liền nhất định sẽ đem nam nhân áo đen nạp giới lấy đi, nói không chừng bên trong liền có thanh trừ cổ trùng biện pháp. Có thể sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Ta trong nạp giới có thanh tâm đan, ngươi tự mình lấy ra ăn bảo. Giang Lạc Một cố nén khó chịu, đem câu nói này nói ra miệng. Mặc dù đan dược không cách nào giải quyết cổ trùng, nhưng chí ít có thể đè xuống Sở Hoài Niệm trong lòng tàn niệm. Theo hắn rơi xuống, Sở Hoài Niệm liền lập tức làm theo. Hiện tại hắn lời nói, đối với Sở Hoài Niệm mà nói, cũng không cách nào phản kháng mệnh lệnh. Sở Hoài Niệm ăn vào đan dược về sau, trong lòng dâm tà tưởng niệm dần dần bị áp chế, cùng lúc đó, cũng cảm nhận được vô cùng thất lạc. Nô tỳ tư tưởng đã đem nàng chiếm cứ, một cái bị chủ nhân cự tuyệt nô lệ, như thế nào không khó qua đây. Đây là bình thường. Loại này khổ sở cảm giác mất mát, để Sở Hoài Niệm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, thật có lỗi, sư huynh, Hoài Niệm không trở về được lúc trước. Mặc dù có thực tâm cổ ảnh hưởng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nàng. Trí nhớ của nàng cùng tính cách đều không có bị cải biến, duy nhất cải biến chính là nàng đối Giang Lạc càng nhiều một phần khăng khăng một mực yêu thương. Nàng biết cái loại cảm giác này không phải là của mình bản ý, nhưng nàng lại như thế nào cũng không cải biến được, thậm chí nàng đánh đáy lòng đều không muốn đi cải biến, nàng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Tư tưởng mâu thuẫn mang tới xé rách cảm giác, để nàng cảm thấy mình thấp hèn. Nàng kiên cường nội tâm, giờ phút này lần nữa nát một chỗ, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Ô, nàng từ từ nhắm hai mắt, ngửa đầu lên tiếng khóc lớn, ủy khuất vô cùng. Nàng luôn luôn đều rất kiên cường, gần như không khóc. Lần trước giống lớn như vậy khóc thời điểm, vẫn là nàng 3 tuổi năm đó không có ăn vào bánh kẹo, cách nay đã có gần 20 năm. Giang Lạc xem xét lấy nàng như cái hải tử đồng dạng bất lực, viên kia bị nàng tổn thương tam thế tâm, lại còn là nhịn không được đau bắt đầu. Nàng cảm thấy mình thấp hèn, nhưng hắn lại làm sao không cảm thấy mình tiện đâu. Đều bị đả thương tam thế còn không biết hối cải, liền không biết có thể quên đi tất cả, đi làm cái phản phái sao? Lạm sát kẻ vô tội, hãm hại đồng môn, ngỗ nghịch sư trưởng, cấu kết ma giáo, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Những sự tình này làm lên tới là cỡ nào đơn giản, nhưng hắn làm không được. Hắn mới không muốn liền thiên đạo nguyện, hắn mới không cần trở thành lục hồng nhan người đáng ghét, hắn chỉ muốn đánh vỡ thiên đạo quy củ, để đã từng những cái kia thực tình đối tốt với hắn qua mọi người đều trông thấy chân thật nhất hắn, hắn mới không phải tội kia không thể tha phản phái. Ta sẽ giúp ngươi giải cổ, nhất định. Giang Lạc hoàn toàn không có lực lên tiếng nói. Sở Hoài Niệm không có đình chỉ tiếng khóc, nàng cảm thấy sư huynh đang gần nàng. Bởi vì sư huynh ngay cả đan điền đều nát, hắn không có khả năng tự tay luyện ra thanh tâm cổ. Thế gian tuy có vô số thanh tâm cổ, nhưng chỉ cần không phải sư huynh tự tay luyện chế, vậy liền không cách nào giải trừ nàng thực tâm cổ. Việc này dưới cái nhìn của nàng đã khó giải. Chương 64, Sở Hoài Niệm ban đêm nói nhỏ, chương 64, Sở Hoài Niệm ban đêm nói nhỏ. Trong hiện thực Sở Hoài Niệm nhìn đến đây, cả người đều bị chấn kinh đến chết lặng. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới, mình cùng đại sư huynh ở giữa, lại còn có lấy một đoạn như vậy vặn vẹo cố sự. Bây giờ đời thứ tư nàng đã trúng thực tâm cổ, không có thuốc chữa dán lên đại sư huynh, như vậy mộng cảnh này đến tiếp sau phát triển. Nàng chẳng phải là muốn cùng sư tôn đoạt nam nhân. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, tại đời thứ nhất thời điểm, sư tôn vẫn đối đại sư huynh có yêu luyến chi tình, chỉ bất quá khốn tại sư đồ thân phận, một mực cũng không dám biểu đạt thôi. Mặc dù cái này đã không phải đời thứ nhất, nhưng nàng cho rằng sư tôn ở phương diện này khẳng định vẫn là cùng đời thứ nhất một dạng. Mộng cảnh hình tượng. Giang Lạc vừa cùng Sở Hoài Niệm rất may mắn, tại bên dòng suối nhỏ dưỡng thương trong vòng vài ngày, cũng không có bị tu sĩ khác phát hiện. Thời gian đi vào 7 ngày sau, Sở Hoài Niệm thương lành rất nhiều, đã có thể sử dụng chút ít linh khí, nhưng Giang Lạc một nhưng vẫn là ở vào không cách nào hành động trạng thái. Sư Minh, nên ăn cơm đi. Sở Hoài Niệm ôm hái tới quả dại, đem Giang Lạc một thân trên ôm vào trong ngực ném uy. Bây giờ Giang Lạc bản thân là triệt để biến thành phàm nhân, hắn không cách nào giống như kiểu trước đây 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, hắn hết thể làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực đều phải cùng phàm nhân một dạng, bằng không hắn liền sẽ chết khát, chết đói, thậm chí bệnh chết. Đã cần ăn uống, đây cũng là tất nhiên sẽ có cùng với. Nhưng Giang Lạc hoàn toàn không có pháp hành động, cùng với sự tỉnh, tự nhiên đều là từ Sở Hoài Niệm giúp hắn. Trong mộng cảnh Sở Hoài Niệm bởi vì thụ thực tâm cổ ảnh hưởng, cũng sẽ không đối với cái này cảm thấy xấu hổ, nhưng trong hiện thực Sở Hoài Niệm khi nhìn đến những hình ảnh kia lúc, thật có thể nói được là đỏ mặt đến bốc khói. Đông. Ngay tại ném uy Giang Lạc một thời điểm, Sở Hoài Niệm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức một cỗ dâm tà chi niệm phun lên trong lòng của nàng. Tựa hồ cách mỗi 7 ngày, thực tâm cổ liền sẽ thúc giục nàng làm một loại nào đó sự tình. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế, đối Giang Lạc vừa động thủ động cước, thậm chí giống như lần trước hôn môi cổ của hắn. Giang Lạc thấy một lần đây, vội vàng mở miệng, trong nạp giới còn có thanh tâm đan, ngươi lại ăn một viên. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Sở Hoài Niệm trong lòng lại phun lên một cỗ thất lạc. Nàng biết loại hành vi này không phải bản ý của nàng, rõ ràng hơn sư huynh cách làm là vì bảo hộ nàng. Nhưng bị cự tuyệt loại cảm giác này, thật làm nàng phi thường khó chịu. Nàng không cách nào phản kháng mệnh lệnh, chỉ có thể ăn vào một viên thanh tâm đan, đem mình khôi phục thành bình thường bộ dáng. Thời gian cứ như vậy qua 25 ngày. Sở Hoài Niệm tu vi mặc dù rất xuống không ít, nhưng đã có thể phóng thích linh khí phi hành, mà Giang Lạc một cũng khôi phục bình thường hành động, có thể tự gánh vác sinh hoạt. Mắt thấy Minh Nhật lại phải đến thực tâm cổ phát tác thời gian, nhưng Giang Lạc một trong nạp giới thanh tâm đan đã hao hết. Sở Hoài Niệm liền cõng lên Giang Lạc một, tại 2 ngày thời gian bên trong, chạy về Độ Tâm Kiếm Tông. Làm hai người trở lại tông môn về sau, một cái biến thành phàm nhân, một cảnh giới sụt giảm tin tức, rất nhanh liền kinh động đến tất cả mọi người. Làm hai người sư tôn Lục Hồng Nhan, nghe nói việc này tại chỗ nổi giận, trực tiếp rút ra thanh kiếm, liền muốn mang đám người đem mê hoặc rừng rậm cho san thành bình địa. Nếu như không phải tông chủ ra mặt đưa nàng ngăn lại, toàn bộ tông môn liền thật cùng mê hoặc rừng rậm triệt để khai chiến. Tỉnh táo lại Lục Hồng Nhan, không có trách cứ Giang Lạc một không có bao ở sư muội, cũng không trách Sở Hoài Niệm không nghe sư huynh quản giáo tự tiện xông vào nơi thị phi. Nàng rất khó chịu, rất tự trách, cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì nàng người sư tôn này sơ sẩy mà dẫn đến. Theo sự tình có một kết thúc, Giang Lạc một liền lập tức đi tông môn phòng luyện đan, hướng một vị sư bá cầu lấy đại lượng thanh tâm đan. Thanh tâm đan mặc dù không phải cỡ nào quý giá đan dược, nhưng Giang Lạc một đại lượng nhu cầu, vẫn là bị vị sư bá kia cự tuyệt. Dù sao tông môn đệ tử quá nhiều, tài nguyên muốn hợp lý phân phối. Bất quá xem ở Giang Lạc một thân bị trọng thương phân thượng, hắn vẫn là phá lệ cấp ra 20 mai. Có cái này 20 mai thanh tâm đan, Sở Hoài Niệm thực tâm cổ cũng liền có thể áp chế 140 thiên. Thứ nay về sau, Giang Lạc một sinh hoạt liền nhàm chán bắt đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn trôi qua rất tự tại, dù sao hắn là Sở Hoài Niệm đại đệ tử, là cùng thế hệ đệ tử bên trong đại sư huynh, các đệ tử đều rất tôn kính hắn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử bắt đầu ở phía sau đâm sống lưng của hắn. Dù sao một cái không có bất kỳ tu vi phàm nhân, đợi tại cái này chí cường tứ tông thứ nhất trong tông môn, chiếm dụng lấy chân quý tài nguyên tu luyện, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Những lời nói bóng gió này rất nhanh liền truyền đến Sở Hoài Niệm trong tai. Không biết là thực tâm cổ tác dụng, vẫn là nàng tính cách vốn là như thế, trực tiếp chạy đến ngoại môn khu vực, đem những cái kia ở sau lưng nghị luận Giang Lạc một đệ tử, toàn bộ đều cho đánh một trận đau nhức. Đồng môn tương tàn, loại sự tình này tại Độ Tâm Kiếm Tông bên trong là sai lầm lớn. Sở Hoài Niệm bởi vậy bị phạt, nhốt vào băng lao 1 tháng. Tại trong lúc này, Giang Lạc một cách mỗi 7 ngày đi xem nàng một lần, mục đích là cho nàng ăn vào thanh tâm đan, đưa nàng trong cơ thể thực tâm cổ tà niệm áp chế. 1 tháng trôi qua rất nhanh, Sở Hoài Niệm rời đi băng lao. Giang Lạc nhường lối nàng đừng lại đối đồng môn xuất thủ, nàng cũng liền không có quay lại ngoại môn khu vực, mà là mỗi ngày đều đi theo Giang Lạc một bên người. Nàng lo lắng một ít bị nàng đánh đệ tử sẽ ở âm thầm trả thù sư huynh. Giang Lạc một mặc dù cảm thấy nàng rất phiền, nhưng cũng không có mở miệng đuổi đi nàng. Dù sao nàng thân chúng thực tâm cổ, yêu không có thuốc chữa, Giang Lạc một cũng sợ mình xua đuổi, sẽ chọc cho nàng thương tâm khóc giống. Những ngày tiếp theo, hai người cơ hồ mỗi ngày đợi tại một khối. Thời gian lâu dài, mọi người tự nhiên cũng liền đã nhận ra mánh khóe, đều coi là hai người sớm đã tự mình kết làm đạo lữ. Trên thế giới này, sư đồ tình cảm lưu luyến là cấm kỵ, nhưng sư huynh muội ở giữa tình cảm lưu luyến, ngược lại là rất thường gặp. Làm Lục Hồng Nhan biết được việc này, lập tức liền tìm được hai người, biểu lộ hết sức nghiêm túc hỏi thăm chuyện này hư thực. "Dạ, ta cùng Hoài Niệm ở giữa, vẫn luôn là sư huynh muội tình nghĩa." Giang Lạc một giải thích nói. Hắn thầm mến Lục Hồng Nhan, tự nhiên không muốn Lục Hồng Nhan hiểu lầm. Nhưng lúc này bên cạnh Sở Hoài Niệm, lại bởi vì hắn câu nói này lần nữa đã thương tâm. Nàng rất rõ ràng sư huynh ưa thích sư tôn, nàng vô cùng rõ ràng mình đối sư huynh yêu thương cũng không phải là chân thực, nhưng loại cảm giác này lại là nàng như thế nào cũng không thoát khỏi được. Càng đáng sợ chính là, nàng vậy mà lại đối với mình luôn luôn kính trọng sư tôn, sinh ra lòng ghen tị. Ngày nào đó ban đêm, Sở Hoài Niệm trong cơ thể thực tâm cổ không hề có điểm báo trước, không hợp dị vãng quy luật đột nhiên phát tác. Trước đó Giang Lạc một từng nói với nàng qua, mỗi 7 ngày phục dụng một viên thanh tâm đan, đối với Giang Lạc một lời nói này, nàng không có cách nào phản kháng. Nhưng hôm nay khoảng cách nàng lần trước phục dụng thanh tâm đan vẫn còn không đủ 7 ngày. Cho nên, hành vi của nàng có thể không nhận Giang Lạc một câu nói kia ảnh hưởng, phục dụng thanh tâm đan tới áp chế trong lòng dâm tà. Đêm khuya, Sở Hoài Niệm đi Giang Lạc một nơi ở. Lúc này Giang Lạc vừa đã tiến vào ngủ say, với lại bởi vì mất đi tu vi nguyên nhân, hắn tự thân cảm giác lực cùng phàm nhân không khác, căn bản là không phát hiện được Sở Hoài Niệm đến. Sở Hoài Niệm không có lựa chọn đánh thức hắn. Trong lòng có của nàng một cái ý niệm trong đầu, đang không ngừng báo cho mình, một khi đem sư huynh đánh thức, liền tất nhiên sẽ gặp cự tuyệt. Nàng đã bị cự tuyệt qua quá nhiều lần, nàng chịu đủ bị cự tuyệt sau thất lạc cùng thương tâm. Cũng chính là tại thời khắc này, nàng làm một cái rất không hợp tói thường quyết định. Nàng dùng linh khí phong bế Giang Lạc một ngũ giác, để Giang Lạc hoàn toàn không có pháp đang ngủ say bên trong tỉnh lại. Sau đó, nàng liền bò lên trên sư huynh giường. Theo lý mà nói, có thực tâm cổ tồn tại, nàng vĩnh viễn không cách nào tổn thương Giang Lạc một, cũng vô pháp đối Giang Lạc một làm ra không tốt hành vi. Nhưng ta không có thương hại sư huynh, ta không nghĩ đối sư huynh không tốt, ta chỉ là muốn để sư huynh ngủ được thoải mái hơn. Sở Hoài Niệm giống như là mê mội đồng dạng, càng không ngừng nhẹ giọng nói nhỏ, phản phất tại thuyết phục toàn thân mình tâm. Chương 65, ghen ghét cùng chiếm hữu, chương 65, ghen ghét cùng chiếm hữu. Ngày kế tiếp sáng sớm, Sở Hoài Niệm sớm mặc xong quần áo, đem trên giường hết thảy đều cho phục hồi như cũ về sau, mới rời khỏi Giang Lạc một gian phòng. Mà làm Giang Lạc vừa tỉnh dậy thời điểm, đối ban đêm phát sinh tất cả sự tình đều không có chút nào phát giác. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, mình tựa hồ làm một trận xuân động. Tối hôm qua những cái kia dâm hế xấu hổ hình tượng, để trong hiện thực Sở Hoài Niệm lâm vào sụp đổ, nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận, mình đối sư huynh làm chuyện xấu xa. Ti tiện, dâm đãng, thấp hèn. Nàng tức giận đỏ lên hai mắt, hung hăng phá mạ lấy trong tấm hình đời thứ tư mình. Từ cái này một đêm qua đi, đời thứ tư Sở Hoài Niệm liền thay đổi. Nàng vụng trộm đem sư huynh vất vả cho nàng cầu tới tất cả thanh tâm đan đều cho vứt bỏ. Nàng bắt đầu không còn nhẫn lại, triệt để từ bỏ dĩ vãng lòng xấu hổ, đắm chìm trong cùng sư huynh triền miên trong khoái cảm. Mỗi làm thực tâm cổ lần nữa phát tác, nàng đều sẽ nhẫn mại đến đêm khuya, các loại Giang Lạc một triệt để thiếp đi, mới tiến vào trong phòng của hắn tự mình giải quyết. Nàng không còn cho là mình hành vi bẩn thỉu, nàng cho là mình đối sư huynh làm hết thảy đều là xuất phát từ mình chân thật nhất tình cảm, nàng thậm chí đều không muốn giải khai thực tâm cổ, làm về đã từng mình. Mỗi làm ngày thứ bảy tiến đến, Giang Lạc đến một lần hỏi nàng có hay không phục dụng thanh tâm đan, nàng đều sẽ lấy hoang ngôn trả lời. Theo lý mà nói, có thực tâm cổ ảnh hưởng, nàng không cách nào đối Giang Lạc nói chuyện láo. Nhưng nàng tựa hồ là tìm được thực tâm cổ lỗ thủng. Nàng tại hướng Giang Lạc bung ra láo trước đó, đều sẽ trước đem mình cho lừa gạt. Nàng sẽ thôi miên nội tâm của mình, để cho mình triệt để cho rằng tất cả hoang ngôn cũng là vì để Giang Lạc canh một tốt mà thôi. Đến tận đây, nàng ngược lại là có thể làm đến không nhìn thực tâm cổ bộ phận quy tắc. Thời gian cứ như vậy qua thật lâu, Giang Lạc một đối một cắt đều không có chút nào phát giác, hắn còn ngây ngốc cho rằng mình cái kia băng thanh ngọc khiết sư muội khẳng định sẽ cách mỗi 7 ngày liền phục dụng một lần đan dược, áp chế trong lòng dâm tà suy nghĩ. Nhưng hắn đánh giá thấp thực tâm cổ hay thay đổi tính, với lại hắn cũng quên đi một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn chưa hề cho Sở Hoài Niệm truyền đạt qua cách mỗi 7 ngày ăn một lần thanh tâm đan mệnh lệnh. Tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, Sở Hoài Niệm muốn làm cái gì thì làm cái đó, ép không áp chế trong lòng dâm tà đều là từ chính nàng định đoạt. Hơn 100 ngày quá khứ, Giang Lạc một cảm giác Sở Hoài Niệm trên tay thanh tâm đan cũng nhanh sử dụng hết, liền lại đi phòng luyện đan cầu lấy đan dược. Nhưng lần này trưởng quản phòng luyện đan sư bá cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi tìm tới Lam Hải cái kia gây sự quỷ, làm cho đối phương giúp mình luyện thêm một chút thanh tâm đan. Lam Hải gặp đại sư huynh lại sẽ chủ động tìm hắn làm việc, lúc này liền tự tin đáp ứng xuống. Hắn có đan tâm gia trì, luyện chế tiểu thanh tâm đan không nói chơi. Thế nhưng là đại sư huynh, ngươi bây giờ không thể tu luyện, muốn nhiều như vậy thanh tâm đan làm cái gì? Lam Hải hiếu kỳ hỏi thăm. Đại nhân sự việc, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Giang Lạc một thuận miệng lừa gạt tới. Nhưng hắn nhưng lại không biết, cứ như vậy một câu hồ lộng lời nói, lại là để Lam Hải cho nhớ kỹ. Đại sư huynh phải dùng loại đan dược này, đi làm một số đại nhân mới có thể làm sự tình. Thời gian lại qua một năm, Độ Tâm Kiếm Tông nên đón nhập tông đại tuyển, đồng thời cũng đến Tiên Đạo Chi Tử Diệp Hiên bái nhập tông môn nội dung cốt truyện. Theo Diệp Hiên xuất hiện, hệ thống cũng lập tức đối Giang Lạc vừa tuyên bố phản phái nhiệm vụ. Với lại vì có thể làm cho Giang Lạc một thành làm một tên hợp cách trùng phản diện, hệ thống còn chữa trị Giang Lạc một thể bên trong tổn hại đan điền cùng kinh mạch. Khoảng chừng trong vòng một đêm, Giang Lạc một liền lần nữa trở thành ngưng khí cảnh tu sĩ. Việc này rất nhanh liền tại trong tông môn lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều nói kinh mạch của hắn cùng đan điền có thể tự lành, là vạn năm khó gặp tu đạo kỳ tài. Cái này cũng liền đưa tới Thiên Đạo Chi Tử Diệp Hiên chú ý. Giang Lạc một rất rõ ràng, hiện tại đám người đối với hắn khen ngợi càng cao, về sau Thiên Đạo Chi Tử đem hắn đánh bại thời điểm, mới có thể càng lộ ra càng có hàm kim lượng. Lục Hồng Nhan khi biết hắn khôi phục tu vi về sau, vui sướng đến tâm hoa nộ phóng, thậm chí đều xuất hiện hành vi mất khống chế, trực tiếp trước mặt của mọi người liền ôm hắn xoay quanh, một điểm không có không để ý tới mình thiếu tông chủ thân phận. Sở Hoài Niệm gặp đây, trong lòng ghen ghét không ngừng kéo lên. Nàng đối Giang Lạc một tham muốn giữ lấy, đã đến có thể xương bệnh hoạn hoàn cảnh. Cùng ngày ban đêm, trong cơ thể nàng thực tâm cổ rõ ràng không có phát tác, nhưng vẫn là len lén tiềm nhập Giang Lạc một gian phòng, dùng linh khí phong bế Giang Lạc một tất cả cảm giác, làm những cái kia sự tình bất hiệu. Bây giờ Giang Lạc một mặc dù đã khôi phục kinh mạch đan điền, nhưng hắn tu vi lại chỉ là vừa nhập môn ngưng khí cảnh, căn bản không phát hiện được là Sở Hoài Niệm phong bế cảm giác của hắn lực. Sáng sớm hôm sau sắp tiến đến, Sở Hoài Niệm cũng không có vội vã từ Giang Lạc một gian phòng, bởi vì tại hôm qua nàng liền biết được sư tôn sáng nay sẽ đến này thăm hỏi đại sư huynh. Nàng chính là muốn để sư tôn trông thấy một màn này, chính là muốn để sư tôn biết đại sư huynh cũng sớm đã là một mình nàng chuyên môn. Rất nhanh, Lục Hồng Nhan trên mặt tiểu dung đi tới cửa gian phòng, nhưng nàng cũng không có lập tức đẩy cửa đi vào, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng lúc này trong phòng có hai đạo khí tức với lại lẫn nhau ở giữa 10 phần thân cận. Sở Hoài Niệm chủ động mở miệng hỏi, ngoài cửa thế nhưng là sư tôn. Hoài Niệm, ngươi như thế nào tại cái này? Lục Hồng Nhan rất là kinh ngạc. Hồi sư tôn lời nói, hoài niệm từ tối hôm qua vẫn tại đây, chưa từng rời đi. Từ tối hôm qua liền không có rời đi. Lục Hồng Nhan chăm chú nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nói giáo nói, ngươi một cái trong sạch nữ tử, sao có thể tại sư huynh của ngươi trong phòng qua đêm? Nói xong, nàng liền đưa tay muốn đẩy ra cửa phòng. Ân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Hoài Niệm lại cố ý phát ra làm cho người miên man bất định thanh âm, Lục Hồng Nhan tay cũng ở giữa không trùng cứng đờ. Sư tôn, ta cùng sư huynh hiện tại không tiện gặp ngài. Sở Hoài Niệm thanh âm lần nữa truyền đến, Lục Hồng Nhan cả người như bị sét đánh cứ thế tại nguyên chỗ. Trước đó nàng có hỏi qua Giang Lạc Một, phải chăng cùng Sở Hoài Niệm tư định trung thân, nhưng Giang Lạc Một lại hết sức kiên định nói không có. Hiện tại xem ra, vậy cũng là lừa nàng. Giờ phút này tâm tình của nàng thoải mái chập trùng, đầu tiên là không thể tin được, sau đó chính là đau lòng, tiếp lấy lại là phẫn nộ. Nhưng cuối cùng lại đều biến thành không biết làm sao. Bình thường tới nói, hai vị đệ tử tình đầu ý hợp, làm sư tôn hẳn là cao hứng mới là. Nàng ưa thích Giang Lạc Một là không sai, nhưng nàng thế nhưng là Giang Lạc Một sư tôn, tại sao có thể cùng đối phương cùng một chỗ? Đã không cách nào cùng một chỗ, cái kia nàng liền không nên hạn chế đối phương tình cảm tự do. Cho nên, nàng vì cái gì còn muốn thương tâm sinh khí đâu? Đây là không nên. Lục Hồng Nhan không tiếp tục nói bất kỳ lời nói, nàng toàn thân linh khí trong nháy mắt bộc phát, bằng nhanh nhất tốc độ cách xa nơi này. Bên trong căn phòng Sở Hoài Niệm gặp đây, không khỏi lộ ra một cái nụ cười như ý. Trong nội tâm nàng biết mình làm như vậy rất xấu, nhưng chỉ cần có thể làm cho sư huynh chỉ thuộc về nàng một người, vậy coi như là sự tình càng xui xẻo hơn nàng cũng có thể làm ra được. Lúc này Giang Lạc Một còn tại ngủ say, đối đây hết thảy đều không có chút nào phát giác. Chương 66, luyện chế thanh tâm cổ, chương 66, luyện chế thanh tâm cổ. Làm Giang Lạc vừa tỉnh dậy về sau, vẫn đang chờ đợi Lục Hồng Nhan đến, có thể kết quả chờ đến chưa cũng không gặp đối phương thân ảnh. Hắn coi là đối phương là bị chuyện gì cho chậm trễ, liền cũng không có quá mức để ý. Đã kinh mạch của hắn cùng đan điền đã khôi phục, hắn cũng liền dự định sớm ngày khôi phục tu vi, là Sở Hoài Niệm giải trừ thực tâm cổ mang đến làm phức tạp. Đối với hắn mà nói, trung tu là một kiện chuyện dễ dàng. Không ra 10 ngày, tu vi của hắn liền trở về ngưng phôi cảnh sơ kỳ. Tại trong lúc này, Sở Hoài Niệm không tiếp tục ban đêm xông vào gian phòng của hắn, mà là phục dụng Lam Hải luyện chế thanh tâm đan đem tà niệm áp chế. Dù sao bây giờ Giang Lạc vừa đã khôi phục tu vi, nàng nếu là giống như trước đó như vậy phong bế đối phương ngũ giác, khẳng định sẽ bị đối phương tùy tiện phát giác. Khôi phục tu vi về sau, Giang Lạc Một liền đi tàng thư các, hy vọng có thể tìm tới một chút liên quan tới cổ thuật công pháp. Nhưng Độ Tâm Kiếm Tông chính là danh môn chính phái, căn bản cũng không có những này tà tu sử dụng pháp thuật. Rơi vào đường cùng, Giang Lạc Một cái có thể rời đi tông môn, một mình đi đến mê hoặc rừng rậm, hy vọng có thể tìm tới lúc trước cái kia nam nhân áo đen sau khi chết, thất lạc nhận chữ vật. Hắn rất may mắn, cho dù hơn một năm nửa thời gian, cái kia nam nhân áo đen thi thể mặc dù đã hóa thành xương khô, nhưng này mai nhẫn chữ vật nhưng lại không bị người lấy đi. Tại xác nhận chiếc nhẫn kia bên trong xác thực có dấu cổ thuật hậu, hắn liền một đường quay trở về tông môn. Nhưng mà hắn cũng không biết, tại hắn rời đi sư môn đến mê hoặc rừng rậm toàn bộ quá trình, một mực đều bị rất nhiều người cùng tung. Người cầm đầu liền là Thiên Đạo Chi Tử Diệp Hiên. Từ Diệp Hiên tiến vào Độ Tâm Kiếm Tông về sau, liền rất nhanh đối Giang Lạc Một vị đại sư này huynh tràn đầy ý. Bởi vì hắn phát hiện sư tôn cùng sư tỷ, tựa hồ đều rất ưa thích vây quanh Giang Lạc nhất chuyện, cơ hồ đều không thế nào phản ứng hắn. Rõ ràng hắn mới là Thiên Đạo Chi Tử, có được nghịch thiên tu luyện tài năng, không thể địch nổi khí vận, hắn mới là cái thế giới này nhân vật chính, hắn mới hẳn là bị sư tôn sư tỷ coi là trong lòng bàn tay bảo người kia. Ghen ghét sẽ khiến người hoàn toàn thay đổi. Huống chi, sư tôn sư tỷ đều là mỹ mạo như tiên, thiên tư chắc tuyệt, thân phận cao quý. Hắn thân là thế giới nhân vật chính, lẽ ra đem các nàng chiếm làm của riêng, sao có thể cho phép mỹ nhân rơi vào tay người khác? Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem đại sư huynh cho đổi đi. Cho nên Diệp Hiên một mực đều trong bóng tối điều tra lấy Giang Lạc Một nội tình. Theo hắn đoạn này thời gian đến nay quan sát, lại thêm hắn trong giới chỉ vị kia hư ảnh lão giả nhắc nhở, hắn rất nhanh liền làm rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là sư tỷ Sở Hoài Niệm chúng thực tâm cổ, với lại thực tâm cổ lúc phát tác nhìn thấy người đầu tiên, liền là đại sư huynh Giang Lạc Một. Cái này nhưng làm Diệp Hiên bị chọc tức. Sở Hoài Niệm người mang thiên địa linh nguyên, tương lai nhất định có thể trở thành thánh cảnh cường giả, thậm chí cũng có thể đột phá tới đế cảnh. Như thế tuyệt thế nữ tử lại bị Giang Lạc đưa một cái nhanh chân đến trước, loại sự tình này hắn là như thế nào cũng không tiếp thu được. Bất quá, hư ảnh lão giả cũng đã nói với hắn, Giang Lạc dường như hồ cũng không phải là cho Sở Hoài Niệm hạ cổ người, mà là trời xui đất khiến trở thành Sở Hoài Niệm lần đầu tiên nhìn thấy khác phái. Với lại lấy Giang Lạc Một tác phong, đại khái suất sẽ không đối sư muội rũi ra ma chảo, nếu không Giang Lạc Một cũng sẽ không thường xuyên hướng phòng luyện đan cùng Lam Hải yêu cầu thanh tâm đan. Đây cũng chính là nói, Sở Hoài Niệm có lẽ vẫn là hoàn bích chi thân. Thằng đến nghe được tin tức này, Diệp Hiên trong lòng mới có chút trấn an. Nhưng hắn làm sao biết, Giang Lạc Một mặc dù sẽ không đối Sở Hoài Niệm rũi ra ma chảo, nhưng Sở Hoài Niệm lại chủ động đối Giang Lạc Một làm chuyện xấu xa. Tại hiểu qua giữa hai người phát sinh sự tình về sau, Diệp Hiên trong đầu cũng liền theo muốn ra một cái, có thể làm cho Giang Lạc 10.000 kiếp không còn kế hoạch. Đã Sở Hoài Niệm chúng thực tâm cổ, hơn nữa còn bởi vậy đối Giang Lạc Một lời nghe kế tỏng, vậy hắn lại vừa vặn có thể oan uổng là Giang Lạc đưa một cái Sở Hoài Niệm hạ cổ. Nhưng bây giờ Giang Lạc Một không sẽ cổ thuật, loại này oan uổng tự nhiên cũng liền không cách nào thành lập. Bất quá, theo hắn gần đây điều tra biết được, Giang Lạc từng cái thẳng đang suy nghĩ phương nghĩ cách, muốn đem Sở Hoài Niệm trên người thực tâm cổ thanh trừ, thậm chí vì thế thường xuyên chạy tới tàng thư các, tìm kiếm liên quan tới cổ thuật thư tịch. Cái này cũng liền đại biểu cho Giang Lạc Một chẳng mấy chốc sẽ tu luyện cổ thuật. Việc này lệnh Diệp Hiên không khỏi hưng phấn cười to. Chỉ cần Giang Lạc vừa tu luyện cổ thuật, vậy hắn kế hoạch liền có thể hoàn mỹ áp dụng. Đến lúc kia, Giang Lạc Một liền xem như có trăm miệng cũng có cái. Thời gian chuyển rời, trở lại tông môn sau Giang Lạc Một chính thức bắt đầu tu luyện cổ thuật. Loại pháp thuật này hắn không dám trắng trợn tu luyện, dù sao Độ Tâm Kiếm Tông thuộc danh môn chính phái, môn hạ đệ tử nếu là tu luyện tà thuật, hạ chàng sẽ chỉ bị phế trừ tu vi đuổi ra tông môn. Tại hắn tu luyện cổ thuật trong lúc đó, nội dung cốt truyện còn tại bình thường phát triển. Thân là tông môn thế hệ này đại sư mình, Giang Lạc vừa có lúc lại tiếp vào tông môn nhiệm vụ, dẫn đầu một đám sư đệ sư muội tiến đến chấp hành. Cũng chính là từ đó cắt ra bắt đầu, rất nhiều chuyện đều trở nên không còn bình thường. Thiên đạo tựa hồ là đối Giang Lạc vừa ra tay. Giang Lạc một không vẹn vẹn mọi chuyện không thuận, hơn nữa còn phải được thưởng có nổi, cuối cùng tức thì bị Diệp Hiên oan uổng. Theo lần lượt ngoài ý muốn tính sự kiện phát sinh, tông môn đông đảo đệ tử bắt đầu đối Giang Lạc một sinh ra bất mãn, bọn hắn càng muốn tiếp cận quang minh lỗi lạc Diệp Hiên. Mỗi một lần Giang Lạc mỗi lần bị vu hãm, cũng không đủ sức chứng minh mình trong sạch. Hắn tịnh không để ý những người khác cách nhìn, nhưng hắn cũng rất quan tâm Lục Hồng Nhan có tin hay không hắn. Nhưng mà hắn cũng không biết, từ khi Lục Hồng Nhan cái kia thiên tại hắn ngoài cửa phòng nghe được Sở Hoài Niệm thở gấp về sau, liền đã đối với hắn hoàn toàn thay đổi thái độ. Lục Hồng Nhan không muốn gặp hắn, vô luận hắn bị như thế nào oan uổng, Lục Hồng Nhan đều không có ra mặt vì hắn nói câu nào. Hắn không biết đây là vì cái gì. Rõ ràng phía trước tam thế thời điểm, cho dù hắn bị vu hãm mấy chục lần, lại đều không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, Lục Hồng Nhan cũng đều vì hắn hướng chấp pháp đường cầu tình. Hiện nay lại, bất quá một thế này, Lục Hồng Nhan mặc dù không còn che chở nàng, nhưng Sở Hoài Niệm lại bởi vì nhận thực tâm cổ ảnh hưởng, vô cùng kiên định đứng ở bên cạnh hắn, thậm chí nhiều lần nguyện cùng hắn cùng chịu tội phạt. Mỗi làm Diệp Hiên nhìn thấy Sở Hoài Niệm cam tâm tình nguyện là Giang Lạc một làm đến loại trình độ này, trong lòng của hắn lửa giận liền sẽ giống núi lửa phun trào như vậy trùng kích đại não. Hắn trở nên càng ghen ghét Giang Lạc một. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Rốt cục tại một cái phong hòa tú lệ sáng sớm, Giang Lạc vừa luyện chế ra thanh tâm cổ. Hắn không kịp chờ đợi chạy hướng Sở Hoài Niệm chỗ ở, muốn mau chóng vì đó giải khai thực tâm cổ trói buộc. Vậy mà lúc này Diệp Hiên, nhưng cũng tại hư ảnh lão giả yểm hộ dưới, một mực âm thầm theo dõi lấy hắn. Hoài Niệm, ta thành công. Giang Lạc một kích động chạy đến Sở Hoài Niệm trước mặt, hướng nàng biểu hiện ra nâng ở trong lòng bàn tay trong suốt cổ trùng. Sư Minh, đây là thanh tâm cổ. Ngươi rốt cục có thể khôi phục bình thường. Sở Hoài Niệm nghe đây, trên mặt lại như thế nào cũng cao hứng không dậy nổi đến, nàng không muốn đem thực tâm cổ giết chết, càng không muốn đem mình đối Giang Lạc một yêu thương tiêu trừ. Nàng nói thẳng nói, Sư Minh, Hoài Niệm không muốn dùng thanh tâm cổ. Vì cái gì? Giang Lạc một không cấm ngu ngơ. Hoài Niệm vốn là ưa thích Sư Minh, không có thực tâm cổ cũng sẽ ưa thích, không cần thiết giết chết thực tâm cổ. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Sở Hoài Niệm nghiêm túc nói, Hoài Niệm chỉ là đang nói lời nói thật. Ta đã biết, ngươi khẳng định là bị thực tâm cổ ảnh hưởng, mới có thể nói như vậy. Giang Lạc một phảng phất minh bạch hết thảy. Hắn không tiếp tục để ý Sở Hoài Niệm ý nghĩ, trực tiếp lên tiếng nói, ăn vào thanh tâm cổ, đây là mệnh lệnh. Ta không. Sở Hoài Niệm đột nhiên phản kháng. Giang Lạc cả một cái người đều choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, có thực tâm cổ ảnh hưởng, Sở Hoài Niệm lại còn có thể nói ra phản kháng hắn. Chẳng lẽ, nàng dùng cái gì thần kỳ phương pháp, thoát ly thực tâm cổ tư tưởng trói buộc, chương 67, Diệp Hiên tố giác Giang Lạc, chương 67, Diệp Hiên tố giác Giang Lạc. Đối với vấn đề này, Giang Lạc một có lẽ vĩnh viễn không cách nào đạt được đáp án. Ngay tại hắn ngu ngơ thời điểm, Sở Hoài Niệm cánh tay đã không bị khống chế nâng lên. Nàng trên miệng mặc dù nói không, nhưng nhục thể nhưng vẫn là nhận mệnh lệnh ảnh hưởng, nhận lấy Giang Lạc một tay bên trong trong suốt cổ trùng. Sư Minh, Hoài Niệm không muốn ăn. Nghe lời, đây đều là vì tốt cho ngươi. Mắt thấy cổ trùng đến bên miệng, Sở Hoài Niệm nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Sư Minh, ta hận ngươi. Thanh âm của nàng tràn ngập oán trách. Giang Lạc xem xét lấy nàng rơi lệ bộ dáng, trong lòng không khỏi chút khổ sở. Thật kỳ quái, rõ ràng có thực tâm cổ tư tưởng trói buộc, nàng vẫn còn có thể nói với hắn ra hận cái chữ này. Nàng cứ như vậy muốn thực tâm cổ lưu tại trong cơ thể, một mực đối với hắn bảo trì bệnh hoạn yêu thương sao? Theo thanh tâm cổ cửa vào, liền lập tức hóa thành điểm điểm ngân quang, dung nhập Sở Hoài Niệm huyết dịch bên trong. Phúc. Sở Hoài Niệm một ngụm hắc vụ phun tới, tại chỗ ngã xuống Giang Lạc một trong lực. Ngươi luôn luôn kiên cường, khôi phục bình thường về sau, khẳng định sẽ bởi vì quá khứ hơn một năm ký ức mà lâm vào trong thống khổ. Giang Lạc một hơi thở dài nói. Sở Hoài Niệm hư nhược đáp lại nói, ta sẽ không. Giang Lạc lay động lắc đầu, tiếp tục nói, ta đối thanh tâm cổ đã làm một ít cải biến, nó không chỉ có sẽ gạt bỏ trong cơ thể ngươi thực tâm cổ, hơn nữa còn có thể thanh trừ hết ngươi chung cổ sau tất cả ký ức. Hỗn đản. Sở Hoài Niệm cắn răng, đối với hắn mắng một tiếng, cuối cùng triệt để hôn mê đi. Giang Lạc tầng tầng thở dài, sau đó đưa nàng đưa về trong phòng, cũng ngồi tại nàng bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy. Mấy ngày qua đi, Sở Hoài Niệm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng nhớ rõ ràng mình đang tại mê hoặc trong rừng rậm tao ngộ tà tu truy sát, làm sao hạ một khắc liền trở về trong phòng của mình đến. Giang Lạc buông lỏng khẩu khí, mỉm cười nói, Hoài Niệm, ngươi rốt cuộc tỉnh. Sở Hoài Niệm lúc này mới phát hiện bên người Giang Lạc một, nàng lập tức liền đem chỗ ngực cái chăn che kín, ánh mắt có chút không vui nhìn đối phương. Sư Minh, tông môn có nghiêm ngặt quy định, am hiểu nữ đệ tử gian phòng, ít nhất phải bị giam nhập băng lao 10 ngày. Nhìn xem Sở Hoài Niệm cái này thanh lãnh bộ dáng, Giang Lạc một lòng bên trong không khỏi có chút không thích ứng. Bất quá dạng này cũng tốt, ít nhất nói rõ hắn luyện chế thanh tâm cổ rất hữu hiệu, không chỉ có triệt để giết chết thực tâm cổ, lại đem những cái kia không tốt hồi ức cùng nhau thanh trừ. Giang Lạc vừa có chút bất đắc dĩ, nguyên lai ta trong mắt người liền là cái yêu xâm nhập nữ đệ tử khuê phòng, nhìn lén đối phương ngủ biến thái. Sở Hoài Niệm lắc đầu, biểu lộ hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, đây cũng không phải, chỉ là Hoài Niệm vừa mới tỉnh lại, bản năng phản ứng để Hoài Niệm đem sư huynh xem như biến thái. Ngươi bản năng phản ứng rất tốt, lần sau đừng phản ứng. Giang Lạc cười nói. Sở Hoài Niệm sửa sang nỗi lòng, hỏi, Hoài Niệm còn nhớ kỹ mình tao ngộ tà tu truy sát, không phải là sư huynh đi mê hoặc rừng rậm cứu ra Hoài Niệm? Nói nhảm. Hoài Niệm cảm ơn sư huynh, ta liều chết giết đi qua, ngươi liền nói tiếng cảm ơn. Cái kia Hoài Niệm liền vạn tạ sư huynh nhân cứu mạng. Giang Lạc chau mày nói, ngươi biểu lộ liền không thể nghiêm túc một điểm. Sở Hoài Niệm cũng theo đó nhíu mày, thật rông dài. Ta đã rất chân thành. Nàng trên miệng mặc dù cường ngạnh, nhưng kỳ thật trong lòng rất cảm kích, chỉ là tính cách không yêu biểu đạt. Lần sau còn đi mê hoặc rừng rậm không? Tạm thời sẽ không lại đi. Tại một năm rưỡi trước đó, hai người thường ngày đối thoại cơ bản cũng là dạng này, sư huynh muội ở giữa tình cảm kỳ thật một mực đều rất không tệ. Nhưng bây giờ Diệp Hiên đã bái nhập tông môn, loại ngày này sẽ không tiếp tục bao lâu. Đúng, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, kỳ thật ngươi tại mê hoặc rừng rậm gặp nạn, cách nay đã qua hơn một năm. Giang Lạc một đạo. Sở Hoài Niệm kinh hãi, cái kia vì sao ta không có ký ức? Lúc trước, ngươi trúng thực tâm cổ, sau đó lần đầu tiên nhìn thấy ta. Giang Lạc một tinh tế giảng thuật quá khứ phát sinh hết thảy. Nàng càng nghe càng chấn kinh, càng nghe càng cảm thấy xấu hổ. Nhất là nghe được mình tại quá khứ thời gian hơn một năm bên trong, dĩ nhiên thẳng đến đều là lấy ái mộ sư huynh bộ dáng còn sống, nàng đều hận không thể trực tiếp một đầu tiến vào trong chăn. Sở Hoài Niệm bỏ ra rất lâu thời gian bình phục tâm tình, sau đó hai mắt trừng mắt Giang Lạc một, ngươi không có đối ta làm qua cái gì à? Giang Lạc một rất là bất đắc dĩ, ngươi cứ như vậy không tin sư huynh nhân phẩm. Sở Hoài Niệm tinh tế suy nghĩ một trận, sư huynh trong lòng nàng một mực đều rất tốt, với lại sư huynh thầm mến người vẫn là sư tôn, hẳn là sẽ không đối nàng làm ra sự tình bất hiểu. Người sư huynh kia vì sao muốn tiêu trừ ta quá khứ hơn một năm ký ức? Nàng hỏi. Giang Lạc vừa có chút ghét bỏ nhìn xem nàng, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi lòng tự trọng mạnh như vậy, coi như ta không cho ngươi tiêu trừ cái kia bộ phận ký ức, chính ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu trừ. Sở Hoài Niệm lại hỏi, còn có biện pháp tìm về những ký ức kia sao? Có. Ngươi nếu là muốn tìm về những ký ức kia, liền mình tự mình học tập cổ thuật, cho mình tiếp theo chỉ thực tâm cổ, những ký ức kia tự nhiên là khôi phục. Ta mới không học tà thuật. Mặc kệ ngươi có học hay không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu có hướng một ngày ngươi muốn tìm về ký ức, vẫn là có biện pháp này. Thời gian đi vào 3 ngày sau. Sở Hoài Niệm bốn phía tìm đồng môn đệ tử, hỏi thăm mình tại quá khứ hơn một năm làm ra qua sự tình. Cuối cùng phát hiện nàng kỳ thật cũng không có làm cái gì đặc biệt không hợp thói thường sự tình, chỉ là tương đối yêu kể cận Giang Lạc một, yêu giúp Giang Lạc một cầu tình, yêu đánh những cái kia nói Giang Lạc một nói xấu đệ tử. Đây đều là chúng cổ sau bình thường hành vi. Nàng mặc dù đối với cái này cảm thấy 10 phần xấu hổ, nhưng cũng không trở thành không chịu nổi. Với lại nàng từ trong miệng người khác biết được, sư huynh lúc trước vì cứu nàng, đan điền cùng kinh mạch vỡ vụn biến thành phàm nhân, trong lòng không khỏi cực kỳ áy náy. Sư huynh đều kém chút chết rồi, nàng lại còn hoài nghi sư huynh đối nàng làm qua một ít việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như sư huynh thật muốn đối nàng làm cái gì, như thế nào lại đi phòng luyện đan cầu lấy thanh tâm đan? Như thế nào lại chủ động luyện chế thanh tâm cổ giúp nàng khôi phục bình thường? Xem ra đại sư huynh vẫn luôn là chính nhân quân tử. Theo Sở Hoài Niệm bốn phía tìm người tra hỏi, nàng trúng thực tâm cổ sự tình mới hoàn toàn bị tông môn đám người biết. Trong đó kinh ngạc nhất người không ai qua được Lục Hồng Nhan. Bởi vì tại Giang Lạc vừa khôi phục kinh mạch vào cái ngày đó sáng sớm, nàng hết sức rõ ràng nghe được Sở Hoài Niệm tiếng thở gấp. Cái này chẳng phải là nói, lúc trước nàng tại cửa ra vào nghe được hết thảy, kỳ thật đều không phải là Sở Hoài Niệm muốn nói, mà là Giang Lạc một khống chế Sở Hoài Niệm nói tới. Còn có hai người trong phòng làm cái chủng loại kia sự tình, cũng đều là Giang Lạc một tại. Lục Hồng Nhan càng nghĩ càng thống khổ, càng nghĩ càng sụp đổ. Nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng việc này. Chính khi nàng vì thế lâm vào thống khổ thời khắc, đột nhiên có một tên chấp pháp đường đệ tử đến đây, nói là Diệp Hiên đột nhiên tại chấp pháp đường tố giác Giang Lạc một, không chỉ có không để ý tông quy thiện tu tà thuật, còn bị dâm tà được tâm đối đồng môn sư muội hạ cổ. Chấp pháp đường hội trường trước cửa. Độ Tâm Kiếm Tông nội môn đệ tử OF một chút chen thành một mảnh, đều là bị cái này kinh thiên đại dưa hấp dẫn mà đến. Mặc dù nửa năm này đến nay, Giang Lạc một khi thường sẽ tại thi hành nhiệm vụ lúc phạm phải sai lầm lớn, nhưng mọi người đều vẫn là cảm thấy, hắn không đến mức đối Sở Hoài Niệm làm ra loại sự tình này. Chương 68, trăm miệng có cãi, chương 68, trăm miệng có cãi. Nhiệt độ Giang Lạc, trái với tông quy, tư tu tà thuật, giết hại sư muội, để tiết dâm tà chi dụ. Đối với cái này, ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Chấp pháp trưởng lão thanh âm, tại trong hành lang quanh quẩn. Chung quanh ngồi đầy trưởng lão, còn có rất nhiều hạch tâm đệ tử. Lục Hồng Nhan nhìn xem bị linh khí xiềng xích buộc chặt Giang Lạc một, năm ngón tay run rẩy chụp nhập lòng bàn tay, nhưng lại không nói một lời. Kỳ thật nàng không nói ra sáng sớm hôm đó sự tình, đã là đối Giang Lạc một lớn nhất bao che. Tuổi nhỏ Lam Hải đứng tại hắn bên cạnh, hai tay ôm đầu, là sắp bị phạt đại sư huynh cảm thấy đau cả đầu. Diệp Hiên thì là đứng tại Giang Lạc một trái bên cạnh, trên mặt mang đau lòng biểu lộ, tựa hồ hắn hôm nay tố giác đại sư huynh một chuyện, là tại đã trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, mới đủ kiểu bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Đứng tại Giang Lạc một phải bên cạnh Sở Hoài Niệm, lúc này vẫn là một mặt mờ mịt, trong miệng càng không ngừng nói xong, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Đại sư huynh sẽ không đối ta hạ cổ, hắn học tập tà thuật chỉ là vì giúp ta giải trừ thực tâm cổ, mời chư vị trưởng lão cùng sư bá minh xét. Diệp Hiên đau lòng nói ra, Sở sư tỷ, ta biết ngươi không tin đại sư huynh sẽ làm ra như thế ti tiện hành vi, nhưng sư đệ ta lại làm sao nghĩ tới oan uổng đại sư huynh. Đây hết thảy đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Ta cũng không muốn tố giác đại sư huynh, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem đại sư huynh càng lún càng sâu a. Diệp Hiên thanh âm bi thương đến cực điểm, biểu diễn của hắn không có chút nào vết tích, Lam Tinh Vua màn ảnh chỉ sợ đều không kịp hắn một phần vạn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy liền đem chứng cứ lấy ra. Sở Hoài Niệm rất bực bội. Yên lặng. Chấp pháp trưởng lão vô tớt, sau đó nói ra, Giang Lạc, ngươi xác thực tu luyện tà thuật. Không sai. Giang Lạc một đáp. Vì sao tu luyện? Như sư muội nói, ta tu tà thuật chỉ vì giải khai thực tâm cổ. Nàng vì sao trúng cổ? Sư muội trên người cổ là mê hoặc rừng rậm tà tu sở hạ. Cái kia vì sao nàng lại đối ngươi sinh ra tình cảm? Lúc ấy cho sư muội trúng cổ tà tu bị ta giết chết, mà ta cũng không hiểu biết sư muội đã trúng cổ, liền dẫn nàng một đường thoát đi, cho đến ta trọng thương không cách nào hành động, cuối cùng sư muội trong cơ thể thực tâm cổ mới phát tác, dẫn đến nàng đối ta sinh ra tình cảm. Chấp pháp đường trưởng lão biểu lộ trở nên chán ghét bắt đầu, theo ta được biết, mê hoặc rừng rậm tà tu, tu vi phần lớn đều tại pháp tướng cảnh, ngươi ngưng phôi tu vi làm sao có thể đem chu sát? Hướng lên trời đạo mượn phần tu vi. Giang Lạc Một nói thẳng nói, kỳ thật lúc ấy tu vi của hắn là hướng hệ thống mượn lấy, nhưng hệ thống liền là thiên đạo phụ thuộc phẩm, cuối cùng cho hắn tu vi liền là thiên đạo. Hắn cũng không có nói sai. Tốt, vậy ngươi liền hiện trường lại hướng thiên đạo cho mượn một phần tu vi, chứng minh mình lời nói không hoa. Đệ tử làm không được. Giang Lạc nói chuyện vẫn là lời nói thật, hiện tại đều hắn xác thực làm không được. Lúc ấy hệ thống sở dĩ sẽ đáp ứng cho hắn tu vi, vậy cũng là bởi vì sở hoài niệm cái này nội dung chính tuyến trọng yếu nhân vật gặp phải nguy hiểm, mà bây giờ nội dung chính tuyến bất kỳ một cái nào nhân vật đều bình an vô sự, hệ thống là sẽ không đáp ứng cho hắn mượn tu vi. Đã không cách nào chứng minh, vậy ngươi nói liền là hoang ngôn. Giang Lạc Một mặt không biểu lộ, đệ tử không có nói sai, cũng không có chứng cứ chứng minh mình không có nói sai, hết thảy toàn bằng sư bá quyết đoán. Chấp pháp trưởng lão hỏi lại, ngươi cổ thuật là khi nào tu luyện, lại là tu chính là cái nào một môn cổ thuật? Đệ tử tại 2 tháng trước trở về mê hoặc rừng rậm, nhặt được lúc trước đối sư muội hạ cổ người nạp giới, từ đó học tập trong đó cổ thuật. Nói cách khác, ngươi tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, học xong người khác 3 năm mới có thể vào môn cổ thuật, đồng thời luyện chế thành công gia thanh tâm cổ. Đúng vậy. Như thế nào chứng minh? Đệ tử có thể hiện trường luyện chế thanh tâm cổ. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, nói, ta là muốn cho ngươi chứng minh, ngươi chỉ tu luyện cổ thuật 2 tháng, mà không phải tại 1 năm rưỡi trước liền có thể sử dụng cổ thuật. Cứ như vậy, chí ít có thể để xác định đối sở hoài niệm hạ cổ người cũng không phải ngươi. Hắn những lời này là cho Giang Lạc cởi một cái tội cơ hội. Giang Lạc Một đạo, đệ tử tại 3 tháng trước, thường xuyên đi tàng thư các tìm kiếm cổ thuật thư tịch. Việc này, lão phu có thể chứng minh. Tàng thư các trưởng lão mở miệng nói, bất quá, cái này cũng không có thể chứng minh ngươi tại đi tàng thư các trước đó sẽ không cổ thuật. Đã như vậy, việc này, đệ tử bất lực chứng minh. Vậy ngươi liền không thể thoát khỏi cho sở hoài niệm hạ cổ hiểm nghi, dù sao muốn luyện thành thanh tâm cổ, cho dù là cổ thuật thiên tài, cũng cần tốn hao thời gian 5 năm. Giang Lạc Một rất bất đắc dĩ, đệ tử lấy đạo tâm phát hệ, nếu có nửa câu hoang ngôn, thiên địa không dung. Hắn có tam thế tu luyện kinh lịch, lấy 2 tháng thời gian tu người khác 5 năm công pháp, kỳ thật hoàn toàn không cần nhắc tới. Đám người không tin Giang Lạc Một ngôn tử. Dùng đạo tâm thể, chỉ có đối thánh cảnh cường giả mới có hiệu lực, hắn chỉ là một cái ngưng phôi cảnh thể, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chấp pháp trưởng lão không muốn sẽ cùng Giang Lạc càng nhiều nói, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Hoài Niệm. Sở Hoài Niệm, ngươi có nhớ mình khi nào trúng cổ? Lại là bị người nào hạ cổ? Đệ tử ký ức dừng lại đang chạy trốn thời khắc, không nhớ rõ mình khi nào trúng cổ, cũng không biết là người phương nào đối đệ tử hạ cổ. Sở Hoài Niệm trả lời, nghe nói ngươi trúng cổ về sau tất cả ký ức đều bị Giang Lạc đưa một cái thanh trừ. Sở Hoài Niệm không tình nguyện nhẹ gật đầu, là, nhưng đại sư Minh nói qua, chỉ cần đệ tử tự mình tu luyện cổ thuật, cho mình gieo xuống thực tâm cổ, liền có thể khôi phục ký ức. Đối với nàng lần này ngôn luận, đám người chỉ nghe được một cái đồng ý chữ. Bọn hắn cảm thấy nàng phía sau những lời kia đều là vô nghĩa, đều là Giang Lạc Một lập đi ra nói láo. Cái gì khôi phục ký ức, căn bản lại không tồn tại. Nói cách khác, ngươi không thể loại trừ Giang Lạc Một đôi ngươi hạ cổ khả năng, với lại cũng thừa nhận hắn thanh trừ ngươi ký ức sự thật. Là, căn cứ vào những sự thật này, cơ bản có thể xác định, Diệp Hiên lên án liền là sự thật. Chấp pháp trưởng lão lần nữa nhìn về phía Giang Lạc Một, ngươi có thể nhận tội. Giang Lạc Một đạo, đệ tử không nhận. Chấp pháp trưởng lão không khỏi trong lòng nổi nóng, hắn vốn định cho vị này thiếu tông chủ đại đệ tử lưu chút mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không được. Lúc trước ngươi biết rõ Sở Hoài Niệm trúng cổ, vì sao không cáo chi tông môn trưởng bối? Sư muội tính cách cường ngạnh, đệ tử lo lắng việc này truyền ra, sư muội mặt mũi bị hao tổn. Nói bậy nói bạn, ngươi rõ ràng liền là dâm tà được tâm, muốn đối sư muội của ngươi đi chuyện xấu xa. Chấp pháp trưởng lão giận dữ, đệ tử nếu thật bị dâm được tâm, làm sao khổ vì sư muội cầu lấy thanh tâm đan? Giang Lạc Một đạo, tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, lúc trước ngươi tìm Lam Hải luyện chế thanh tâm đan lúc, Lam Hải từng hỏi ngươi muốn làm gì dùng đồ, ngươi là có hay không trả lời qua hắn đại nhân sự tình? Tiểu hai tử đừng quản loại hình lời nói. Vâng, trong mắt ngươi, cái gì mới là đại nhân sự tình? Lúc ấy đệ tử chỉ là cùng sư đệ nói một câu nói đùa. Giang Lạc Một rất là bất đắc dĩ, hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước một câu vô tâm lời nói, bây giờ cũng có thể trở thành oan uổng hắn chứng cứ. Tốt, đã như vậy, Diệp Hiên, ngươi đem sưu tập đến chứng cứ trình lên. Chấp pháp trưởng lão lần nữa phát biểu. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên đem một khối lưu thanh thạch đem ra, tại trước mắt bao người, dùng linh khí đem bên trong chứa đựng thanh âm truyền phát ra. Ăn vào nó. Đây là mệnh lệnh. Đây là Giang Lạc Một cường ngạnh lời nói. Sư Minh, Hoài Niệm không muốn ăn. Đây là Sở Hoài Niệm phản kháng thanh âm. Hai âm thanh vừa ra, toàn bộ chấp pháp đường đều sôi trào. Theo Diệp Hiên áp ý chấp vá lời nói phát ra mà ra, Giang Lạc Một cũng rốt cuộc biết, thời khắc này mình đã là trăm miệng có cãi. Chương 69, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, chương 69, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Đây tuyệt đối là Giang sư huynh cùng Sở sư tỷ thanh âm. Không có giả. Thấp hèn a. Thân là đại sư huynh dám đối sư muội làm ra loại này dâm loạn ti tiện sự tình. Khó có thể tưởng tượng, quá khứ thời gian 1 năm rưỡi bên trong, Sở sư tỷ tại ác ma này trong tay, đều gặp như thế nào trả tấn. Phi. Loại này hất lên ra người cầu vật, sao liền phối nhập ta tông môn a? Đám người lửa giận phảng phất núi lửa phun trào khó mà dừng, ác độc lời nói giống như lưỡi dao đâm vào Giang Lạc Một trong lòng. Tâm hắn như cho tàn, làm sao cũng không ngờ tới, mình cho Sở Hoài Niệm uy hạ thanh tâm cổ thời điểm, vậy mà có thể bị Diệp Hiên tên tiểu nhân này dùng lưu âm thạch cho ghi chép lại. Xem ra, hắn lại phải giống kiếp trước như vậy, dẫm lên vết xe đổ. Yên lặng. Chấp pháp trưởng lão đông nhiên vô thớt, lửa giận trong lòng để hắn không có khống chế tốt lực đạo, trực tiếp đem thớt đập đến vỡ nát. Lưu âm thạch tùy theo tiếp tục truyền ra thanh âm. Sư Minh, Hoài Niệm không muốn ăn. Sở Hoài Niệm lại nói một lần lời giống vậy. Nhưng lần này trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, để cho người ta khó có thể tưởng tượng nàng đều gặp như thế nào đối đãi. Nghe lời, đây đều là vì tốt cho ngươi. Giang Lạc một thanh âm rất ôn nhu, nhưng rơi vào trong tai của mọi người, lại giống như là một đầu ác ma tại dụ dỗ tiểu nữ hài lúc nói nhỏ. Sư Minh, ta hận ngươi. Sở Hoài Niệm khóc lớn hô lên câu nói này, trong lời nói tràn ngập oán trách cùng hận ý. Phảng phất ngay lúc đó Giang Lạc một là cho đút nàng ăn, một loại nào đó để cho người ta đau đến không muốn sống đồ vật. Không đúng, không nên là như vậy. Giờ phút này đứng tại Giang Lạc một thân cái khác Sở Hoài Niệm, hai tay ôm thật chặt cánh tay, móng tay chụp nhập máu thịt bên trong, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem khối kia lưu âm thạch đầu, trong miệng còn tại lẩm bẩm nói gì đó. Nàng không thể tin được mình nghe được. Đại sư huynh của nàng mới sẽ không đối nàng làm ra loại chuyện đó. Giả, khẳng định đều là giả. Giang Lạc một, những âm thanh này, ngươi có thể thừa nhận những âm thanh này? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Thanh âm đúng là đệ tử cùng sư muội. Giang Lạc một đạo, lúc ấy ta đang cấp sư muội uy hạ thanh tâm cổ. Chấp pháp trưởng lão giận dữ, hôn trướng. Như lúc ấy ngươi cho nàng uy dưới là thanh tâm cổ, vậy liền đại biểu nàng còn thân chúng thực tâm cổ, có thực tâm cổ điều khiển, nàng làm sao có thể phản kháng mệnh lệnh của ngươi? Đám người cũng theo đó thoá mạn. Đoạn này thanh âm tuyệt đối là phát sinh ở xuất sinh này cưỡng ép cho sở sư tỷ uy hạ thực tâm cổ thời điểm. Chuyện cho tới bây giờ hắn lại vẫn muốn giả biện, thật làm mạnh miệng liền có thể thoát tội. Thảo, lão tử thật nghĩ một kiếm đâm chết xuất sinh này. Giang Lạc một trên mặt đều là mỏi mệt, đệ tử không có nói sai. Đủ. Lục Hồng Nhan đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, nàng hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Giang Lạc một, nói lao hết bài này đến bài khác, chết cũng không hối cải. Ngươi đến tuột cùng là khi nào biến thành bộ dáng như vậy? Giang Lạc thấy một lần nàng sắp bị khí khóc bộ dáng, trong lòng rất là đau nhức. Sư tôn, ta thật không có nói láo. Ngươi nói không có nói láo ta còn không rõ ràng làm sao? Cho dù cho Hoài Niệm hạ cổ người không phải ngươi, ngươi cũng đối Hoài Niệm làm qua không thể tha thứ sự tình. Lục Hồng Nhan nói xong, nước mắt liền bắt đầu rơi xuống. Giang Lạc vừa có chút sụp đổ, ta đến cùng làm cái gì? Ngươi còn không thừa nhận? Lục Hồng Nhan không thể nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng, ngươi chẳng lẽ nhất định để Hoài Niệm đi nghiệm thân sao? Vậy liên nghiệm. Giang Lạc một hô. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình chưa hề đối sư muội làm qua chuyện xấu xa. Nghe xong lời này, Diệp Hiên ngược lại có chút hoảng, sư tôn, không thể a. Một khi nghiệm thân, sở sư tỷ mặt mũi. Im ngay. Lục Hồng Nhan nhìn về phía bên cạnh một tên nữ trưởng lão, Vũ sư tỷ, xin nhờ. Nữ trưởng lão nghe đây, tiện tay lấy ra một khối tấm gương, ngay sau đó thả ra một đạo linh khí, cắt ra Sở Hoài Niệm ngón tay, lấy thứ nhất giọt máu tươi đầu nhập vào trong gương. Rất nhanh, cái gương này liền hiện ra đỏ tươi nhan sắc. Nữ trưởng lão thở dài nói, đã không phải màu trắng, cũng liền đại biểu cho Hoài Niệm đã phi sử tử chi thân. Và anh, giống như kinh lôi lạc trái tim. Giang Lạc cả một cái người đều ngớ ngẩn. Hắn rõ ràng chưa hề đối sư muội làm qua loại chuyện đó, đến cùng là ai giết hại sư muội? Diệp Hiên cũng tại một bước, hắn trong nạp giới hư ảnh lão giả, rõ ràng đã nói với hắn, Giang Lạc từ khi chưa đối Sở Hoài Niệm làm qua loại chuyện đó, nàng có lẽ vẫn là sự nữ mới đúng a. Đáng giận a. Lão đầu kia lại dám gạt hắn. Mà giờ khắc này kinh hãi nhất người, không ai qua được người trong cuộc Sở Hoài Niệm. Nàng hai mắt trống rỗng nhìn xem bên cạnh Giang Lạc một, cái này trong lòng nàng luôn luôn quang minh lỗi lạc đại sư minh, vậy mà đưa nàng. Giả. Sư minh. Đây đều là giả. Cho dù là luôn luôn kiên cường nàng, giờ phút này cũng không nhịn được chảy xuống nước mắt. Thanh âm của nàng giống con muỗi rất nhỏ, nhưng rơi vào Giang Lạc một trong thai lại giống như thiên đào pha tâm. Hắn bối rối lại bất lực, sư muội, ta không có đối ngươi làm qua loại chuyện đó, không phải ta. Thật không phải ta. Sở Hoài Niệm đã nghe không vào hắn, nàng một bên tại trong miệng phủ nhận lấy sự thật, nhưng tay cầm lại không bị khống chế rút ra bên hông linh kiếm. Nàng muốn tự tay giết cái này mặt người dạ thú đại sư mình. Đám người không có ngăn cản nàng, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng hiện tại đem Giang Lạc vừa loạn kiếm chém chết, cũng đều là theo lý thường ứng làm. Người sao cũng không tin ta? Giang Lạc một vạn điểm đau lòng, hắn vì sư muội thụ nhiều thiếu khổ, kết quả là lại rơi xuống kết cục như thế. Lục Hồng Nhan sụp đổ khóc lớn, nghiệt đồ, ngươi sắp chết đến nơi còn không nhận tội. Giang Lạc một cây lăng nhìn về phía nàng. Hắn thích nhất, quan tâm nhất liền là sư tôn, nhìn thấy đối phương bị tức đến bộ dáng này, hắn thủng trăm ngàn lỗ tâm tựa như là bị gắn mối đồng dạng, càng đau đớn hơn. Sư tôn, ta không có khả năng đối sư muội làm ra loại chuyện đó, ngươi rõ ràng đều biết, ta một mực ưa thích người đều là. Im miệng. Lục Hồng Nhan đánh gãy Giang Lạc một lời nói. Trên người nàng màu đỏ linh khí ngưng tụ, đối Giang Lạc vừa nhấc lên tay cầm, ngựa khí nức nở nói ra, y đi theo tông quy, nghiệt đồ Giang Lạc một, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Cho dù là đến lúc này, nàng vẫn là đối Giang Lạc vừa có lấy tư tâm. Kỳ thật dựa theo tông quy, Giang Lạc một là nhất định bị Sở Hoài Niệm giết chết, mà nàng chỉ là muốn đem hắn hủy bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Thiếu tông chủ, cái này tựa hồ. Và anh, chấp pháp trưởng lão vừa muốn mở miệng khuyến cáo nàng tông quy nói sai, nàng liền đã một trường đánh ra ngoài. Một trường này uy lực rất lớn, trực tiếp đem Giang Lạc đánh bay ra ngoài, mà nguyên bản đứng tại Giang Lạc một thân bên cạnh muốn rút kiếm Sở Hoài Niệm, cũng bị một trường này dư ba chân choáng quá khứ. Không thiếu trưởng lão đều có thể nhìn ra, Lục Hồng Nhan là cố ý như thế, nó mục đích liền là để Sở Hoài Niệm hôn mê, không có cách nào giết chết Giang Lạc một. Sư muội, ngươi đây chính là ai? Chấp pháp trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có ý định ngăn cản Lục Hồng Nhan. Ta sẽ cho tất cả mọi người một cái kết quả vừa lòng. Lục Hồng Nhan nói xong, liền đi tiến lên bắt lấy nằm trên mặt đất thổ huyết Giang Lạc một, hướng về tông môn bên ngoài bầu trời bay đi. Nàng muốn đem Giang Lạc đưa một cái ném đến chỗ rất xa đi. Cứ như vậy, Sở Hoài Niệm sau khi tỉnh lại sẽ rất khó lại tìm đến hắn. Hắn cũng bởi vậy, có thể tiếp tục sống sót. Chương 70, Giang Lạc cái chết, chương 70, Giang Lạc cái chết. Lục Hồng Nhan mang theo Giang Lạc vừa bay rất rất xa, thậm chí đều rời đi Đế Bắc khu vực. Cuối cùng, nàng tại một chỗ khoảng cách phàm nhân thôn trang không xa trong núi rừng, đem trọng thương hôn mê Giang Lạc ném một cái tại bụi cỏ bên cạnh. Trước khi đi, nàng hái được một chút quả dại, lại lấy ra một viên chữa thương đan, đặt ở Giang Lạc một bên cạnh. Bây giờ Giang Lạc một tu vi bị nàng phế đi, liền sẽ biến thành một phàm nhân bình thường, cần ăn uống duy trì sinh mệnh. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua gương mặt của hắn, tự lẩm bẩm, đều do vi sư không có dạy ngươi giỏi. Hôn mê Giang Lạc một, tựa hồ là nghe được nàng thanh âm, hắn hao hết lực khí toàn thân, dãy rủa lấy mở to miệng. Sư tôn, ta làm không sai. Lục Hồng Nhan nghe hắn đến nay cũng còn tại mạnh miệng, trong lòng càng thêm đau xót, nàng cắn răng, nhẫn tâm nói ra, ngươi ta nghiệt duyên, đến đây là kết thúc, từ nay về sau, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Ngươi biết ta, ưa thích người là ngươi. Giang Lạc một thanh âm, không để cho nàng không quay đầu lại. Nàng bay về phía bầu trời, thẳng đến thật lâu, nàng mới bởi vì hắn sau cùng câu nói kia khóc thảm rồi. Tại sao phải ngay tại lúc này tỏ tình? Vì cái gì thích nàng, vẫn còn muốn đối sư muội hạ độc thủ? Rõ ràng đây hết thảy đều có thể không cần phát sinh. Trong hiện thực sở hoài niệm, nhìn thấy những hình ảnh này, đã bi thương đến chết lặng. Nguyên lai tại cái này đời thứ tư, hết thảy là bởi vì nàng không có nhẫn nhịn được thực tâm cổ dụ hoặc, mới đưa đến Giang Lạc mỗi lần bị trục xuất sư môn. Nếu như đêm đó nàng không có lựa chọn bò lên trên Giang Lạc một giường, mà là ăn vào thành tâm đan áp chế dâm tà, liền sẽ không có hậu đến như vậy nhiều hiểu lầm. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Trong tông môn sở hoài niệm từ trong hôn mê tỉnh lại, tựa như phát điên muốn đi giết chết Giang Lạc một. Lâm Tương Tuyết cùng Lam Hải phí hết đại lực khí mới đưa nàng ngăn cản. Khi nàng biết được Giang Lạc vừa đã bị phế trừ tu vi, vứt xuống núi hoang rừng hoang mặc kệ chết bất đắc kỳ tử, nàng nhưng vẫn là không cam tâm. Trước kia nàng đối Giang Lạc vừa có nhiều tôn trọng, như vậy hiện tại nàng liền đối Giang Lạc vừa có cỡ nào cừu hận. Nàng đều hận không thể đem đối phương xương cốt cho chặt thành mảnh vụn. Không có Giang Lạc một độ tâm kiếm tông, nên đón rất dài một đoạn tương đối an bình thời gian. Tại trong lúc này, Thiên Đạo chi tử Diệp Hiên trở thành đông đảo đệ tử truy phủng đối tượng. Mọi người đều cảm thấy Diệp Hiên đại công vô tư, quang minh lỗi lạc, chân ái đồng môn, so với cái kia dối trá xảo trá Giang Lạc vừa muốn tốt hơn ức vạn lần. Thời gian tựa hồ thật có thể mang đi chút đau xót. Bây giờ sở hoài niệm đã khôi phục bình thường trạng thái, mỗi ngày đều tại chỗ ở của mình dốc lòng tu luyện. Nhưng bởi vì trong cơ thể linh nguyên bị hao tổn, tốc độ tu luyện của nàng một mực đều cực kỳ chậm chạp, muốn đột phá cảnh giới càng là khó bên trong chi nạn. Một ngày nào đó, Diệp Hiên đột nhiên đến thăm, cho nàng mang theo một phần có thể chữa trị linh nguyên thánh vật, cái này khiến nàng đối Diệp Hiên cảm kích và phần. Bất quá bởi vì từng bị Giang Lạc một tổn thương qua, nội tâm của nàng đối tất cả nam tính đều duy trì mười phần cảnh giác. Diệp Hiên mặc dù đối nàng có đại ân, nhưng nàng cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc. Đương nhiên, phần ân tình này, nàng về sau khẳng định sẽ báo đáp. Năm qua năm, thời gian phi tốc trôi qua. Diệp Hiên tại Độ Tâm Kiếm Tông danh dự cùng địa vị đều đã đến một cái hết sức quan trọng trình độ. Hắn thay thế năm đó Giang Lạc một vị trí, cơ hồ nội môn các đệ tử sự vụ đều từ chỗ hắn lý, hắn cũng thường xuyên dẫn đầu chúng đệ tử chấp hành nhiệm vụ, cướp đoạt trung lập tài nguyên, để Độ Tâm Kiếm Tông danh hào huy hoàng khắp thiên hạ. Thẳng đến 10 năm sau ngày nào đó, Sở Hoài Niệm đi theo đông đảo đệ tử, tại Diệp Hiên dẫn đầu dưới xâm nhập một chỗ huyết cảnh, cùng rất nhiều tông môn tranh đoạt bảo vật. Tại trong lúc này, Sở Hoài Niệm vậy mà phát hiện một cái có thể làm nàng thống khổ hồi ức thân ảnh. Người kia một bộ bạch bào, mặt mang mặt nạ, là một tên tán tu, ngoại trừ nhìn không thấy mặt, hắn khí chất đặc thù đều cùng Sở Hoài Niệm trong trí nhớ Giang Lạc một giống nhau. Sở Hoài Niệm vốn cho rằng là mình nhìn lầm, nhưng thẳng đến khai chiến một khắc này, bạch bào tán tu dùng ra nàng cực kỳ quen thuộc kinh hồng kiếm thuật. Tại trong trí nhớ của nàng, loại kiếm thuật này là Giang Lạc một mình sáng tạo, toàn thế giới chỉ có Giang Lạc một hồi sử dụng. Theo kinh hồng kiếm thuật xuất hiện, những cái kia sắp bị nàng lãng quên thống khổ ký ức, tại trong khoảnh khắc xông lên đầu. Nàng nổi điên đồng dạng hướng bạch bào tán tu đánh tới, muốn lấy xuống mặt của đối phương cố, nhìn một chút đối phương có phải là năm đó hại thảm nàng đại sư huynh. Nhưng song phương sau khi giao thủ, nàng mới phát hiện mình căn bản không phải bạch bào tán tu đối thủ. Đối phương đưa nàng đánh bại về sau, cũng không có lựa chọn giết nàng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, quay người liền rời đi. Giang Lạc, hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta tất sát ngươi. Nàng hướng về phía đối phương bóng lưng gào thét, đối phương lại cũng không quay đầu lại. Trải qua chuyện này về sau, Độ Tâm Kiếm Tông tất cả mọi người cũng không khỏi suy đoán, đã từng vị kia bị trục xuất sư môn đại sư mình cũng không chết đi, đối phương ngược lại có thể là chữa trị kinh mạch, có được nghiền ép đám người kinh khủng tu vi. Diệp Hiên biết được việc này về sau, hướng đám người thề, nhất định phải tru sát tông môn phản đồ. Toàn bộ Độ Tâm Kiếm Tông, chỉ có Lục Hồng Nhan đang âm thầm thương tâm, yên lặng cầu nguyện Giang Lạc một mau chóng rời xa nơi đây, tuyệt đối không nên cùng tông môn lên sinh tử phân tranh. Nhưng mà sự tình không theo người nguyện. Không ngoài một năm thời gian, bạch bào tán tu thân phận đã bị điều tra rõ ràng, hắn liền là lúc trước bị trục xuất tông môn Giang Lạc một. Việc này vừa ra, tông môn vô số đệ tử không nghe quản giáo, nhao nhao xông về Giang Lạc một nghỉ lại chi địa. Đại chiến tùy theo hết sức căng thẳng. Lúc này Giang Lạc một rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn tổn thương đã từng đồng môn. Thẳng đến Độ Tâm Kiếm Tông đông đảo đệ tử đem hắn làm cho không đường tối lui, đến lại không phản kích liền bị giết chết tình trạng. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, trong lòng đọng lại nhiều năm oan khuất cùng lửa giận, tùy theo bộc phát. Hắn bắt đầu thống hạ sát thủ. Theo kinh hồng kiếm thuật một thức sau cùng phát động, đầy trời hơn vạn danh kiếm tông đệ tử, trong nháy mắt bị chém tới 7000. Một kiếm này rơi xuống, cũng liền đại biểu cho hắn nhất định cùng Độ Tâm Kiếm Tông không chết không thôi. Trận chiến kia qua đi, Giang Lạc dường như hồ thật trở thành một cái chùm phản diện, tất cả chính phái tông môn đều đang đuổi giết hắn. Hắn bị mọi người xưng là tà tu, đánh lên tội ác chồng chất, tội ác tẩy trời nhãn hiệu. Thời gian phi tốc trôi qua, Giang Lạc một đời thứ tư cũng sắp nên đón kết thúc. Tại cái nào đó mưa to bàng bạc thời kỳ, hắn chống đỡ máu me khắp người thân thể, chật vật đứng ở Sở Hoài Niệm trước mặt. Sở sư tỷ, giết cái này ác nhân. đám người chính nghĩa tiếng hô to tại lúc này vang vọng đất trời. Giang Lạc đầy miệng sừng treo nụ cười bất đắc dĩ, không nghĩ tới một thế này giết ta người sẽ là ngươi. Ngươi có biết ta là một ngày này đợi chừng 300 năm. Sở Hoài Niệm rút kiếm chỉ vào hắn biết hầu, hốc mắt đỏ lên một vòng. Ngươi có biết ta cái này 300 năm là thế nào qua? Ta này tấm bị ngươi nhục nhã qua thân thể, thời thời khắc khắc đều tại làm ta mình buồn nôn. Ta đều hận không thể đem toàn thân ra thịt gọt đi. Đối mặt vấn đề này, Giang Lạc một cũng rất bình tĩnh lắc đầu. Ta nói rất nhiều lần, ta căn bản là không có đối ngươi làm qua loại chuyện đó. Ngươi còn không nhận? Sở Hoài Niệm toàn thân run rẩy. Ngươi coi như đem ta giết đến tận trăm ngàn lần, ta cũng không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Giang Lạc một bình thản kiên định bộ dáng, lại để thời khắc này Sở Hoài Niệm nội tâm có rất nhỏ dao động. Tới đi, giải ngươi mối hận trong lòng. Giang Lạc ném một cái rơi mất kiếm trong tay của chính mình, hướng nàng giang hai cánh tay ra, một bộ muốn chết bộ dáng. Sở Hoài Niệm kiếm trong tay có chút cầm không quá ổn, tựa như nàng lúc này nội tâm. Hắn ban đầu là bị oan uổng sao? Không, nếu như hắn là bị oan uổng, cái kia nàng khổ đợi 300 năm qua đây tính toán là cái gì? Cho dù dứt bỏ ngươi ta sự tình, ngươi cũng đã giết thế gian lương nhân vô số, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hoài Niệm một kiếm đâm vào Giang Lạc một lồng ngực. Trên người nàng linh khí phun trào, truyền vào linh kiếm, đem trái tim xoắn nát. Cho đến chết đi một khắc này, Giang Lạc một trên mặt vẫn là nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn xem chết đi tử nhân, Sở Hoài Niệm cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, trong lòng của nàng ngược lại rất khó chịu, rất hạ. Nàng giống như là mất đi phương hướng cảm giác thuyền buồm, tại mênh mông trên đại dương bao la mê mang phiêu lưu. Chương 71, chân tướng, hối hận, chịu chết. Chương 71, chân tướng, hối hận, chịu chết. Từ khi Giang Lạc một chết về sau, Sở Hoài Niệm liền không có lại đi theo chúng đệ tử cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nàng một mình đi đến mê hoặc rừng rậm, giết chết rất nhiều tà tu, cũng tìm được cổ thuật. Giang Lạc một trước khi chết kiên định thái độ, để suy nghĩ của nàng về tới 300 năm trước. Nàng mới từ trong phòng tỉnh lại thời điểm, Giang Lạc một liền cùng nàng nói qua, nếu có một ngày nàng muốn khôi phục ký ức lời nói, vậy liền đi tu luyện cổ thuật. Chỉ cần nàng vì chính mình gieo xuống một cái thực tâm cổ, những cái kia bị thanh trừ ký ức tự nhiên là sẽ khôi phục. Năm đó ở chấp pháp đường trước, đám người chỉ cảm thấy những lời này xem như là Giang Lạc một sợ tội hoang ngôn, nàng cũng tại Diệp Hiên xuất ra cái gọi là chứng cứ về sau, triệt để không tín nhiệm nữa Giang Lạc một. Bây giờ nàng đại thù đến báo, đối chuyện năm đó cũng bình thường trở lại rất nhiều. Mặc kệ lúc trước Giang Lạc nói chuyện chính là thật hay giả, nàng đều muốn nếm thử một cái. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn tận mắt nhìn xem những cái kia thời gian qua đi hơn 300 năm khuất nhục ký ức, cũng ở trong đó tìm kiếm Giang Lạc vừa tới chết không muốn nhận tội nguyên nhân. Sở Hoài Niệm về tới chỗ ở của mình, tu luyện lên cổ thuật. Nàng không có chôn chôn tranh tránh, mà là quang minh chính đại trái với tông quy. Bây giờ nàng đã là thánh cảnh sơ kỳ tu vi, cơ hồ là muốn làm cái gì, tông môn không ái hội thẩm phán nàng. Sau một tháng, nàng luyện chế được chuyên thuộc về mình thực tâm cổ. Không có chút do dự nào, nàng trực tiếp đem chồng vào mình trái tim. Theo thực tâm cổ nhập thể, ý thức của nàng về tới 300 năm trước, cái kia bị tà tu truy sát buổi chiều. Mê hoặc rừng rậm, liều mạng chạy trốn nàng. Lít nha lít nhít trùng chiều, cười dâm đãng áo bào đen nam nhân. Nàng không thể chịu đựng được đối phương mở miệng khinh nhẫn sư tôn, ăn vào phá nguyên đan cùng đối phương liều mạng, kết quả lại bị đối phương tiện tay đánh bại. Nàng linh nguyên bị hao tổn, không muốn trở thành đối phương đồ chơi lựa chọn tự sát, cuối cùng lại bị trong cơ thể mình thực tâm cổ ngăn lại dừng. Nàng hãm sâu trong tuyệt vọng, cho là mình cả đời đều muốn biến thành người khác đồ chơi. Nhưng mà làm cái kia nam nhân áo đen sắp đối nàng như đồ làm loạn thời khắc, lại có hai đạo kiếm quang trong rừng rậm lấp lóe. Khi nàng lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ phát hiện nam nhân áo đen đã không có tay cùng đầu. Cùng lúc đó, vị kia thường xuyên yêu lại nhải nàng Bạch Tỷ Lệ sư minh, cũng không biết khi nào đứng ở bên cạnh của nàng. Hắn phảng phất như là trên trời nóng bỏng tiêu dương giáng lâm nhân gian, xua tan trong rừng rậm hết thảy hắc ám, tránh nát bao phủ tại nàng trong lòng tuyệt vọng. Nguyên lai, hắn không có gạt ta. Đại sư minh không có cho nàng hạ cổ, là đại sư minh cứu được nàng. Nàng không biết lúc này sư minh vì cái gì có thể có được chém giết pháp tướng cảnh thực lực. Nàng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, lúc này đại sư minh rất mạnh, mạnh đến cho người ta một loại thiên hạ độc tôn cảm giác. Cho dù bây giờ có được thánh cảnh sơ kỳ tu vi nàng, đang nhớ lại lúc trước thời điểm, cũng vẫn là bị lúc này đại sư huynh cho khiếp sợ đến. Có lẽ ngay lúc đó Giang Lạc một đã ngắn ngủi thoát ly bình thường sinh linh phạm chủ. Hồi ức tiếp tục, nàng nhìn thấy mình thực tâm cổ phát tác, thấy được mình đối Giang Lạc vừa vào tỉnh, thấy được mình hôn môi cổ của hắn, thấy được Giang Lạc nhường lối nàng ăn thanh tâm đan. Đại sư huynh chưa hề đối nàng từng dở trò, hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn một mực đều phi thường tôn trọng nàng người sư muội này. Rất nhanh, hai người về tới tông môn, sự tình bắt đầu trở nên không được bình thường. Trong cơ thể nàng thực tâm cổ cách mỗi 7 ngày liền sẽ phát tác, nàng khát vọng đạt được sư huynh nam nữ tình yêu, nhưng sư huynh mỗi lần đều sẽ tự tuyệt nàng, cho nàng một viên thanh tâm đan. Nàng phảng phất như là một cái đói bụng lắm con mèo, sư huynh liền là có thể để nàng đỡ thèm cá. Nhưng sư huynh cho tới bây giờ đều không cho nàng ăn, chỉ làm cho nàng một chút dính lấy mùi cá tanh khó ăn đồ ăn. Nàng biết sư huynh là vì nàng tốt, nhưng nàng lòng tự trọng lại vì vậy mà thụ thương, nàng dục vọng cũng sẽ vì vậy mà càng để lâu càng nhiều. 7 ngày lại 7 ngày, nàng vốn cho là mình có thể nhịn thụ thật lâu. Nhưng nàng sai. Khi nàng nhìn thấy sư huynh cùng sư tôn đứng chung một chỗ thời điểm, nàng sẽ ăn dấm, sẽ ghen ghét, sẽ bực bội bất an. Nàng tự cho là đúng nhẫn mại bên trong, tại những tâm tình này xen lẫn điệp ra về sau, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Thẳng đến có một lần, sư tôn đem nàng và sư huynh kêu lên, hỏi thăm sư huynh cùng nàng phải chăng tự mình kết làm đạo lữ. Sư huynh đối mặt người trong lòng ép hỏi, vội vàng làm sáng tỏ việc này, bỏ qua một bên cùng nàng quan hệ. Một khắc này, trong nội tâm nàng đọng lại đã lâu tâm tình tiêu cực triệt để bộc phát. Nàng chịu đủ loại cảm giác này. Nàng làm một kiện lần đầu tiên sự tình, tiến vào sư huynh gian phòng, đem sư huynh ngũ giác phong bế mặc cho từ trong lòng mình dâm tà làm cả làm. Vì chuyện này, nàng thậm chí đột phá phệ tâm cổ tư tưởng hạn chế. Hồi ức đến nơi này, Sở Hoài niệm hỏng mất. Nàng từng huyễn tưởng qua vô số mình bị nhục nhã khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới lại sẽ là mình vũ nhục sư mình. Hết thảy là chính nàng làm. Giang Lạc một căn bản liền cái gì cũng không biết. Tự trách, đau lòng, hối hận, tuyệt vọng. Những cái kia bị nàng coi là khuất nhục ký ức, lại sẽ là chứng minh sư huynh trong sạch duy nhất chứng cứ. Hồi ức mãi cho đến cuối cùng, sư huynh đều không có đối nàng đều không có mảy may vượt qua hành vi. Hắn vì nàng có thể khôi phục bình thường, mạo hiểm trở lại mê hoặc rừng rậm, trái với tông quy tự mình tu luyện cổ thuật, nhưng đến đầu đến lại bị nàng xem như bẩn thỉu ác nhân. Thậm chí nàng còn bởi vì tự thân không thể chịu đựng được đối sư tôn ghen ghét, tại sư huynh trong phòng cố ý phát ra làm cho người hiểu lầm tiếng thở dốc, cưỡng ép xé nát sư tôn cùng sư huynh lẫn nhau thầm mến chi tình. Nàng thống hận sự ngu xuẩn của mình cùng thấp hèn. Sư huynh, vì sao? Lão Thiên vì sao muốn để ngươi gặp được ta người vô sỉ như vậy a? Nàng ngồi ở giường bên cạnh sụp đổ khóc lớn, trong tay linh kiếm hung hăng đâm hướng trái tim của mình. Thánh cảnh tu vi, để sinh mệnh lực của nàng cực kỳ ương ngạnh, cái này cũng cho nàng không gãy liễu mãi cơ hội của mình. Tự mình hại mình, không ngừng mà tự mình hại mình. Nàng đem thân thể của mình bị thương vỡ vụn không chịu nổi, nhưng vẫn không chết đi. Phản phất trong lòng có một loại nào đó chấp niệm chưa đem thả xuống. Ta nên như thế nào? Ta đến tột cùng nên như thế nào mới có thể hoàn lại sư huynh? Ta loại người này, cho dù chết sau hóa thành quỷ hồn, cũng không xứng gặp sư huynh a. Nếu như năm đó ở chấp pháp đường, ta không có tin tưởng Diệp Hiên chứng cứ, mà là kiên định tin tưởng lời của sư huynh. Diệp Hiên? Đúng, đều do Diệp Hiên, là hắn đều xấu sư huynh, là hắn, tất cả đều là bởi vì hắn. Nếu như không phải hắn, sư huynh như thế nào rơi vào như vậy hạ trạng? Ta như thế nào lại không tin sư huynh? Nghĩ tới đây, Sở Hoài niệm tựa như phát điên đến sông ra tông môn. Sau một tháng, Diệp Hiên dẫn đầu tông môn đám người tiến công đế thành, nàng lại trước mặt mọi người làm phản cùng chém giết. Nàng điên thật rồi. Địch ta không phân, ai dám cản nàng giết Diệp Hiên, nàng liền sẽ giết ai. Trận chiến kia, nàng giết hơn vạn kiếm tông đệ tử, tại vô số người vô pháp lý giải trong ánh mắt chết đi. Trước khi chết một khắc cuối cùng, nàng còn tại hối hận. Nếu như cái thế giới này không có nàng liền tốt, sư huynh liền sẽ không gặp lớn như vậy oan khuất. Chương 72, sụp đổ sau đụng đáy bán ngược, chương 72, sụp đổ sau đụng đáy bán ngược. Hoa. Mộng cảnh kết thúc, như chiếc gương vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán. Trong hiện thực Sở Hoài niệm, chậm rãi mở ra đã khóc đến hai mắt sưng đỏ. Nàng hai tay vây quanh phần gối, co quắp tại bên giường, không cách nào khống chế nước nở, để nàng động toàn thân tùy theo run rẩy. Trong mộng cảnh kịch liệt phức tạp cảm xúc bị mang về hiện thực, để thời khắc này nàng thất thố bất lực, như cái không dám đối mặt sai lầm tiểu hải tử. Tương Tuyết, làm cho người hít thở không thông đau xót, đánh nát nàng kiên cường nội tâm. Nàng vô ý thức đi hô sư muội danh tự, hy vọng có thể được đến đối phương quan tâm cùng an ủi. Nhưng nàng tiếng nói rơi xuống thật lâu, cũng không có đạt được Lâm Tương Tuyết hồi phục. Nguyên lai từ Sở Hoài niệm tiến vào mộng cảnh về sau, cái viên kia thiên giai phòng ngự chú liền mất đi khống chế, bên trong căn phòng giam cầm cũng theo đó tan rã. Lâm Tương Tuyết đã sớm thừa dịp lúc kia thoát đi gian phòng, đi hướng tiểu vụ trấn. Sở Hoài niệm nhìn xem gian phòng trống rỗng, đoán được Lâm Tương Tuyết khẳng định muốn đi tìm Giang Lạc đánh trống, nhưng nàng không có lựa chọn lập tức tiến đến đi ngăn cản. Nàng hiện tại rất sợ hãi, sợ hãi mình một khi đến tiểu vụ trấn, liền sẽ nhìn thấy cái kia bị nàng vũ nhục, hoan uổng, cứu hận, thỏa mãn, cuối cùng tự tay giết chết đại sư huynh. Cái này đời thứ tư ký ức mang cho nàng trùng kích, nhất định là đời thứ nhất không cách nào so sánh. Tại đời thứ nhất thời điểm, nàng mặc dù tại Diệp Hiên mê hoặc dưới, hoan uổng cũng cứu hận lấy sư huynh, nhưng không có làm ra quá bất hợp lý sự tình. Nhưng ở cái này đời thứ tư, nàng không chỉ có để sư huynh lâm vào càng ra thân hơn bại tên nước quốc cảnh, nàng còn tại biết rõ sư tôn cùng sư huynh lẫn nhau thầm mến điều kiện tiên quyết, phản bội sư tôn, đem sư huynh nhục thân chiếm hữu, thậm chí cố ý để sư tôn nghe được nàng tại cùng sư huynh làm những cái kia sự tình bất hiểu. Đơn giản đại nghịch bất đạo. Trừ cái đó ra, nàng còn thân hơn tay giết chết cái kia dốc hết toàn lực bảo vệ đại sư huynh của nàng. Cái này nào chỉ là vong ân phụ nghĩa? Hoài niệm, thật là đáng chết. Nàng khóc rất lâu, trong lúc đó nghĩ tới giống trong mộng cảnh mình một dạng tự mình hại mình. Có thể tự mình hại mình thì sao? Nàng cũng vẫn là không có cách nào đền bù mang cho sư huynh tổn thương. Trời xanh vì sao còn muốn cho ta loại người này sống lại cơ hội? Ta đối sư huynh phạm vào tội, thiếu ân, sớm đã cũng không phải là một thế có thể hoàn lại. Để cho ta chết đi tốt biết bao nhiêu, không phải là không một loại giải thoát. Giải thoát? Chết liền có thể giải thoát sao? Chỉ sợ sau khi ta chết, linh hồn cũng chỉ sẽ bị vô tận hối hận trói buộc a. Sở Hoài niệm trong miệng tự mình lẩm bẩm. Người một khi bi thương quá mức, liền sẽ tiểu tụy không chịu nổi, mà một khi sụp đổ tới cực điểm, tư tưởng cũng liền dễ dàng đụng đáy bán ngược. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, Sở Hoài niệm liền là tại cực độ tiểu tụy trạng thái dưới, tư tưởng phát sinh biến chuyển cực lớn. Ta Sở Hoài niệm bản tính thiện lương, đạo tâm chính trực, không ngờ rằng mỗi một thế đều sẽ sống thành mình sở thoá khí vong ân phụ nghĩa hàng người. Cái này có thể trách ta sao? Quái thiên đạo, quái Diệp Hiên, quái cái thế giới này. Vô luận trách ai đều không nên trách ta mới đúng. Đã từng ta cũng là có thể vì bảo hộ sư minh mà không tiếc nỗ lực tính mệnh hảo sư muội. Nếu như không có nhiều như vậy hiểu lầm, ta mới không có khả năng tổn thương sư minh. Đã ta vô luận chết sống đều sẽ thống khổ, vậy ta vì sao còn muốn xoắn xuýt tại có thể hay không giải thoát? Ta hẳn là đi giải quyết thống khổ căn nguyên. Đã ta phạm vào tội nghiệp đã đến không cách nào bù đắp tình trạng, ta làm gì nghĩ đến đi đền bù? Ta hẳn là đi sáng tạo một cái ta chưa hề phạm qua sai lầm thế giới. Đã ta làm cái gì đều nhất định sẽ bị sư huynh chán ghét. Vậy ta liền không cần quan tâm sư huynh cảm thụ. Ta muốn đi làm ta muốn làm. Ta mới không cần sống ở loại thống khổ này bên trong. Sở Hoài niệm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng lựa chọn tháo xuống mình trong nội tâm tất cả chịu tội cùng gánh vác. Nàng buông lòng ra quặn lại thân thể, lau khô nước mắt, từ bên giường đứng lên, ánh mắt trở nên trước nay chưa có kiên định. Giờ khắc này, liền ngay cả vờn quanh tại bên người nàng thiên địa linh nguyên, cũng biến thành càng thuần túy, phảng phất là phát sinh một loại nào đó tiến hóa, triệt để cùng thiên địa hòa làm một thể. Từng có thư ký ghi chép, tu sĩ đạo tâm cùng tự thân cường đại cùng một nhịp thở, lộng quyền tâm sinh ra một loại nào đó cực kỳ đặc thù biến hóa thời khắc, tu sĩ tự thân cũng sẽ tùy theo cải biến. Nàng bây giờ hẳn là thuộc về loại tình huống này. Ta không sai, sai là đều là bọn hắn. Nếu như không phải Diệp Hiên thủ đoạn hèn hạ, ta như thế nào tổn thương sư huynh? Nếu như sư tôn không để ý quy củ ước thúc, nàng như thế nào cùng sư huynh bỏ lỡ? Ta lại sao có cơ hội đối sư huynh làm ra cái kia đại nghịch bất đạo sự tình? Nếu như sư huynh không cho ta giải trừ thanh tâm cổ, ta như thế nào lại giết chết hắn? Ta sẽ chỉ yêu hắn chí tử. Diệp Hiên quá mức hèn hạ, sư tôn không quả quyết, sư huynh quá bảo vệ ta. Sư huynh sai liền sai tại quá bảo vệ ta. Hắn hẳn là tự tư một chút, hắn hẳn là đối ta hỏng một chút. Nàng đẩy ngã khách quan góc độ thị phi đúng sai. Phản phất tại trên đời này, chỉ có nàng chủ quan nhận biết mới là chủ đạo hết thảy đúng sai căn bản. Nàng tựa hồ cứ như vậy sinh ra duy ngã độc tôn tâm tính. Tiểu Vũ Trấn, Giang Lạc một cương đột phá ngưng phôi cảnh đỉnh phong, còn chưa tới kịp củng cố tu vi, liền thấy Tô Duyệt Khê đẩy cửa vào. Trong tay nàng xoa nắn lấy mì vắt, mặt không thay đổi mở miệng nói, có cái cô nương tìm ngươi. Ai? Tựa hồ là cái tu sĩ, mặc trang phục màu xanh lam. Giang Lạc nghe xong đây, liền biết người tới nhất định là Lâm Tương Tuyết. Đối phương đại khái suất là tới tìm hắn đánh nhau. Dù sao hắn nhưng là làm Lâm Tương Tuyết lục thế đại sư mình, đối phương cái gì tính tình hắn lại quá là rõ ràng. Quả nhiên, khi hắn đi ra cửa phòng, liền thấy một thân màu lam sườn xám Lâm Tương Tuyết, chính không chút nào khách khí ngồi tại ngoài cửa lớn bánh ngọt trước gian hàng, mạ muội lột lấy con mèo nhỏ cùng tỷ lưu đầu. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa biểu lộ, tựa hồ cũng thật không tình nguyện. Ta tạm thời đi ra ngoài một chuyến. Giang Lạc vừa cùng Tô Duyệt Khê nói ra, hắn cùng Lâm Tương Tuyết cái này một trận, nhất định là không phải đánh không thể. Dù sao nếu như hắn không cùng Lâm Tương Tuyết đánh một trầu, cái kia Lâm Tương Tuyết đại khái sẽ đập nhà bọn hắn bánh ngọt quầy hàng, buộc hắn xuất thủ. Nhớ kỹ sớm đi về nhà, mau ăn cơm trưa. Tô Duyệt Khê căn dặn một câu, liền đi hướng phòng bếp. Tốt. Giang Lạc vừa đi hướng cửa chính, Lâm Tương Tuyết gặp hắn trực tiếp đi tới, liền buông lỏng ra con mèo cùng tì hưu, cũng không phải là rất lễ phép nói, đánh một chầu. Nếu như nàng có thể có sở hoài niệm một phần mười lễ phép, như vậy Giang Lạc một trước sáu thế cũng không biết tiết kiệm xuống nhiều thiếu tâm. Có thể, nhưng muốn đi cái xa một chút địa phương, không nên quay dày đến trên trấn cư dân. Giang Lạc một cái để một cái yêu cầu. Ngoài trăm dặm núi hoang, Lâm Tương Tuyết tuyệt không dày vò khốn khổ, nói xong cũng giấy lên băng lam linh khí, hướng về phương xa bay đi. Giang Lạc thấy một lần đây, trên thân thủy thuộc tính linh khí bộc phát, hướng thân ảnh của nàng đuổi theo. Không ra mấy hơi, hắn liền siêu việt Lâm Tương Tuyết. Hắn bây giờ tu vi, thế nhưng là cao hơn Lâm Tương Tuyết hai cái tiểu cảnh giới. Trận này đánh nhau hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu. Chương 73, xương thê ra khỏi vỏ, chương 73, xương thê ra khỏi vỏ. Núi hoang đỉnh, phong có chút lớn. Lâm Tương Tuyết khẽ môi nhếch lên vẻ mong đợi tiểu dung, trên thân băng lam sần sám phiêu động, lộ ra trắng đoán hai chân vẫn dài, vốn là huyền chuyển thân thể giờ phút này càng lộ vẻ có lồi có lõm. Vô luận là dáng người vẫn là dung nhan, nàng đều không thể nghi ngờ là cái mười phần mỹ nhân, nhưng duy chỉ có liền là tính cách phương diện, có làm cho không người nào có thể coi nhẹ thiếu hụt. Đến. Lâm Tương Tuyết hét lớn một tiếng, nạp giới lập tức bay ra chín thanh linh kiếm, hiện ra hình quạt lơ lửng ở sau lưng, chói lóa mắt. Nàng sẽ rất ít tại đánh trước đó phóng thích cửu kiếm, trừ phi đối thủ tu vi thắng nàng rất nhiều. Tốt. Gặp đối thủ không có ý định giày vò khốn khổ, Giang Lạc một không chút do dự, trực tiếp lách mình đi vào phía sau nàng, từ xảo trá góc độ một quyền đánh về phía bả vai nàng. Lâm Tương Tuyết thấy hắn như thế lô mãng công tới, trong lòng không khỏi đắc ý. Mọi người đều biết, người tại thời điểm tiến công sẽ rất khó gồm cả phòng thủ. Giống như hiện tại Giang Lạc một, toàn thân hắn đều là sơ hở. Mà Lâm Tương Tuyết cửu kiếm, thế nhưng là cả công lẫn thủ, hoàn toàn có thể tại phòng thủ đồng thời đi công kích Giang Lạc một sơ hở. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, hai người giao thủ chiêu thứ nhất cũng đã là nàng thắng. Chuyển. Nàng điều khiển một thanh linh kiếm ngăn tại vai, còn lại tám chuôi linh kiếm thì là chia ra hành động, hướng Giang Lạc một tứ chi cùng lồng ngực công tới. Tại loại này nhiều mặt công kích phía dưới, cho dù đối thủ so với nàng tu vi cao hai cái nhỏ cảnh, cũng không thể nào làm được hoàn toàn phòng ngự. Có thể Giang Lạc một căn bản liền mặc kệ nàng tiến công, nắm đấm không chút do dự, trực tiếp đập vào bả vai nàng chô linh kiếm bên trên. Bành! Đả kích cường liệt, làm nàng vai linh kiếm bốn lượng. Cùng lúc đó, nàng tám thanh kiếm lưỡi đao cũng sắp đâm vào Giang Lạc một thân thể. Dừng ở đây, hết thảy đều dựa theo nàng đoán nghĩ như vậy tiến hành. Ngay tại lúc sau một khắc, vượt quá nàng dự liệu sự tình lại đột nhiên phát sinh. 3. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, là nàng vai linh kiếm vỡ vụn thanh âm. Nàng huyền giai đỉnh cấp linh kiếm lại bị nắm đấm đánh nát. Theo linh kiếm vỡ vụn, Giang Lạc một nắm đấm cũng rơi vào nàng vai. Đả kích nặng nề, làm nàng thân hình bay ngược, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, khó mà điều khiển mặt khác tám chuôi linh kiếm. Khi nàng ổn định thân hình, muốn lập tức tiếp tục tiến công lúc, cái kia tám chuôi linh kiếm cũng đã bị Giang Lạc một từng cái thu vào trong lòng bàn tay. Người thua. Giang Lạc người đứng đầu bên trong linh kiếm ném cho Lâm Tương Tuyết. Lâm Tương Tuyết tiếp nhận linh kiếm, biểu lộ quật cường nói ra, đánh nhau nào có một kích phân thắng thua. Giang Lạc lay động lắc đầu, một chiêu ngươi đều không tiếp nổi, có thể hay không thắng ta, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Nếu như ngươi ta tu vi tương đương, vừa mới một chiêu kia tuyệt đối là ta thắng. Coi như ngươi ta tu vi giống nhau, ngươi vừa rồi một chiêu kia cũng lạc không đến trên người của ta. Giao biện, ngươi đều không có cơ hội phòng thủ, kết cục khẳng định là ta đưa ngươi cho đâm bị thương. Giang Lạc thấy một lần nàng chơi xỏ lá, liền giải thích nói, ngươi cửu kiếm mặc dù cả công lẫn thủ, nhưng điều khiển lưỡi kiếm linh khí lại lẫn nhau quan thông, một khi trong đó một thanh linh kiếm gặp cực lớn trùng kích, cái khác linh kiếm khống chế cũng sẽ nhận ảnh hưởng, khó mà cam đoan tiến công tinh chuẩn. Ngươi thế nào biết? Lâm Tương Tuyết nhíu lại lông mày, cửu kiếm là chính nàng lục lọi ra tới pháp thuật, trong đó nhược điểm chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Có thể Giang Lạc một cái nhìn nàng thi triển một lần, lại trực tiếp thấy rõ việc này, cái này không nên a. Ta biết có thể nhiều nữa đâu. Giang Lạc một mới sẽ không nói cho nàng, mình theo nàng đánh qua lục thế đỡ. Nàng tất cả kiếm thuật, hắn đều như lòng bàn tay. Còn không có kết thúc, lại đến. Lâm Tương Tuyết nói xong, liền từ trong nạp giới lấy ra càng nhiều linh kiếm, chuẩn bị đến cái trăm kiếm đều xuất hiện. Không đánh. Giang Lạc một tướng quanh thân màu lam linh khí thu liễm. Lâm Tương Tuyết lúc này sử xuất phép khích tướng, ngươi sợ? Giang Lạc một hơi thở dài nói, ta coi như đưa ngươi một chiêu này phá giải, cuối cùng ngươi cũng chỉ sẽ nói ta là đã chiếm ưu thế về cảnh giới, không bằng dạng này, chờ ngươi cùng ta tu vi giống nhau thời điểm, chúng ta lại nhất quyết thắng bại như thế nào? Hắn quá rõ ràng Lâm Tương Tuyết tính tình, một khi treo lên đến, không liều hai người tới át chủ bài ra hết, nàng là sẽ không dễ dàng kết thúc. Còn không bằng cho nàng họa cái ngày sau tái chiến bánh nướng. Ta muốn liền là vượt cấp khiêu chiến, ngươi như cùng ta tu vi giống nhau, ta còn lười nhắc tìm ngươi đánh đâu. Lâm Tương Tuyết nói xong, liền điều khiển trên trăm linh kiếm hướng Giang Lạc một công đi. Giang Lạc thấy một lần này rất là bất đắc dĩ, trong cơ thể linh khí lần nữa phóng thích, thân ảnh hóa thành quỷ mị, tại trăm kiếm bên trong xuyên qua mà qua, cướp đi trong đó một thanh linh kiếm, quay người nhìn về phía Lâm Tương Tuyết. Đầu tiên nói trước, chỉ cần ta phá ngươi một chiêu này, hôm nay tỷ thí coi như ta thắng. Người trước phá lại nói. Lâm Tương Tuyết không buông tha, lần nữa khởi xướng tiến công. Giang Lạc người đứng đầu bên trong linh kiếm quét ngang, phát động kiếm thuật. Kinh hồng, chạm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy bầu trời bên trong trăm kiếm, liền tại trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Ba ba ba. Liên tiếp không ngừng thanh thúy tiếng vang, giống như pha lê vỡ vụn đồng dạng. Lâm Tương Tuyết tại chỗ mắt tròn váng. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Nàng linh kiếm mỗi một chôi đều là huyền giai đỉnh cấp, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy liền bị chém nát? Với lại để nàng càng không cách nào lý giải chính là, rõ ràng Giang Lạc dùng một lát chính là kiếm của nàng, đồng dạng huyền giai đỉnh cấp phẩm chất, vì cái gì cái khác kiếm đều nát, nhưng Giang Lạc một tay bên trong kiếm liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Lạc người đứng đầu bên trong linh kiếm lần nữa ném cho Lâm Tương Tuyết, đưa tay nói ra, lần này thật không đánh. Lâm Tương Tuyết đón lấy hắn sử dụng tới linh kiếm cẩn thận quan sát, xác định thanh kiếm này cùng cái khác kiếm không có gì khác nhau về sau, mới mở miệng hỏi, ngươi làm như thế nào? Sử dụng linh kiếm là có kỹ xảo, không thể luôn luôn chú ý hắn phẩm giai tốt đẹp, ỷ vào hắn thân kiếm kiên cố đi cứng đối cứng, mà là phải hiểu được lấy kiếm ý phụ lưỡi đao, lĩnh ngộ nhập vi cảnh giới, mới có thể phát huy hắn vốn có phong mang. Giang Lạc một câu nói này, đã nói với nàng qua 6 lần. Lâm Tương Tuyết là trăm vạn năm thánh kiếm dựng dục sinh mệnh, nàng sinh ra liền lấy xương thê thánh giai phẩm cấp làm ngạo, trướng mắt thánh phẩm dưới tất cả binh khí, ưa thích vật dụng giai nghiền ép mang tới chiến thắng khoái cảm. Nàng nhất định sẽ không thích nghe Giang Lạc một những lời này. Quả nhiên, Giang Lạc một tiếng nói vừa dứt, Lâm Tương Tuyết liền rút ra sau lưng chuôi này màu băng lam trường kiếm. Ông. Tiếng kiếm reo ở trong núi quanh quẩn, bên tai không dứt. Theo thánh kiếm xương thê bị rút ra vỏ kiếm, thiên địa nhiệt độ bắt đầu cực tốc hạ xuống, đỉnh núi tất cả hoa cỏ cây cối đều bị kín một tầng nhàn nhạt sương trắng. Lâm Tương Tuyết nguyên bản đen kịt hai con ngươi, cũng tại lúc này xuất hiện màu lam băng tinh đồ án. Đây chính là nàng trí cường tư thái. Dưới loại trạng thái này, đừng nói là hiện tại Giang Lạc một, liền xem như để quy nhất cảnh lục hồng nhan đến ứng đối, cũng sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Trăm vạn năm thanh kiếm, coi như không có bất kỳ cái gì linh khí gia trì, cũng có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Nếu như ta sử dụng nó, ngươi cảm thấy ta còn cần kỹ xảo? Lâm Tương Tuyết đặt câu hỏi. Chương 74, sư tỷ muội đoạn tuyệt quan hệ. Chương 74, sư tỷ muội đoạn tuyệt quan hệ. Giang Lạc mỗi lần bị chung quanh cực hàn không khí đông lỗ chân lông co rút nhanh, biểu lộ bất đắc dĩ tới cực điểm. Đánh nhau thì đánh nhau, làm gì móc thánh kiếm a? Hắn ngay cả cái binh khí đều không có, dựa vào ngưng phôi cảnh định phong nhục thân, làm sao có thể là hiện tại Lâm Tương Tuyết đối thủ? Thế gian ai không sợ thánh kiếm xương thê thần uy, sử dụng nó không cần kỹ xảo. Giang Lạc mới mở miệng tán dương. Có lục thế đại sư minh liệt duyệt, hắn vẫn là biết làm như thế nào hống Lâm Tương Tuyết. Quả nhiên, câu này lời khen ngợi, để Lâm Tương Tuyết rất là hưởng thụ. Nàng thích nghe nhất người khác nói xương thê lời hữu ích. Rất nhanh, nàng đem xương thê vào vỏ, khóe môi nhếch lên một vòng khó mà áp chế kiêu ngạo tiểu dung, kỹ xảo đều là tự thân không đủ mạnh người mới sẽ dùng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Giang Lạc vừa đỡ ngạch nói. Phía trước lục thế bên trong, hắn từng vô số lần cẩn thận chỉ đạo Lâm Tương Tuyết kiếm thuật, nhưng mỗi lần hắn một giảng đến để Lâm Tương Tuyết không vui địa phương, Lâm Tương Tuyết liền sẽ trực tiếp rút ra thánh kiếm kháng nghị, thế nhưng là bắt hắn cho đau đầu hỏng. Lần này tạm thời xem như thế hòa không phân thắng bại, dù sao ta dùng xương thê đánh ngươi, lộ ra thắng mà không võ. Lâm Tương Tuyết nói ra. Nàng mới sẽ không thừa nhận mình không cần xương thê liền sẽ thua sự thật. Tốt. Giang Lạc một hơi thở dài. Hắn tịnh không để ý thắng thua, hắn chỉ là sợ mình không ra theo nàng đánh một chầu, nàng liền sẽ đem hắn nhà đập, cưỡng ép buộc hắn xuất thủ. Nếu như không có thánh kiếm xương thê tồn tại, hắn hoàn toàn có thể ngược bạo Lâm Tương Tuyết, căn bản vốn không cho nàng hồ nháo cơ hội. Nhưng vấn đề chính là có xương thê a. Lâm Tương Tuyết còn nói thêm, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ lại tìm ngươi đánh một chầu, đến lúc đó ta không cần xương thê, chúng ta nhất định phân cái thắng bại. Giang Lạc một vội vàng ngắt lời nói, vẫn là chờ ngươi ta tu vi ngang hàng thời điểm tái chiến đi, bởi như vậy mới tính được là bên trên công bằng. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, đoán chừng Lâm Tương Tuyết đời này đều truy bất bình. Nói cách khác, hai người không có lần nữa đánh nhau ngày đó. Không được. Lâm Tương Tuyết quả quyết cự tuyệt. Nàng đánh nhau từ trước đến nay đều là tùy tâm sử dụng, mới không cần thêm một cái cố định điều kiện. Cái này Giang Lạc một coi như khổ não. Lâm Tương Tuyết hồ nháo tính tình hắn nhưng là hiểu rất rõ, một khi nàng tìm được một cái thích hợp đánh nhau đối tượng, liền sẽ không ngừng đi quấy rối đối phương, thẳng đến một ngày nào đó triệt để đem đối phương đánh bại, hoặc là thực sự không muốn cùng giao thủ mới có thể đình chỉ. Nói không chừng ngày nào đó hắn đang ở nhà bên trong tu luyện, Lâm Tương Tuyết liền sẽ cưỡng ép lôi kéo hắn đi đánh đỡ. Nếu là hắn không đi, Lâm Tương Tuyết lại sẽ đập hắn tiểu ra. nàng đánh nhau nhưng cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Trước mắt đoán chừng cũng chỉ có Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan mới có thể quản được ở nàng. Ngay tại Giang Lạc một buồn rầu thời khắc, một đạo thanh sắc quang mang cực tốc bay tới, ngăn tại hắn cùng Lâm Tương Tuyết ở giữa. Theo thanh quang tán đi, Sở Hoài Niệm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Giang Lạc một cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Sở Hoài Niệm đem Lâm Tương Tuyết quản tốt, hắn cũng không cần lo lắng cho mình luôn luôn bị hắn quấy rối. Ai bảo ngươi rời phòng? Sở Hoài Niệm lạnh lùng nhìn xem Lâm Tương Tuyết, ngữ khí của nàng rất khác thường, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, làm cho người cảm thấy rất lạ lẫm. Lâm Tương Tuyết vội vàng đem tất cả linh kiếm thu nhập trong nạp giới, ánh mắt thoáng có chút né tránh, ưu oán nói ra, ta mỗi ngày giam phòng ngự chú giam cầm bị giải trừ, còn tưởng rằng ngươi là ngầm đồng ý ta đi ra đâu. Ta có để ngươi đi ra đánh nhau? Không có. Lần sau ngươi muốn đánh nhau phải không? Vô luận tìm ai đều được, nhưng duy chỉ có không thể là hắn. Sở Hoài Niệm chỉ vào Giang Lạc nói chuyện nói. Lâm Tương Tuyết cau mày nói, không được, sư tỷ, ta đều đã cùng hắn đã hẹn, lần sau còn muốn. Sở Hoài Niệm đánh gãy nàng, nói ra, không nghe ta, cũng không cần làm sư muội ta. Lâm Tương Tuyết nghe vậy sững sờ, sau đó cẩn thận quan sát trước người sắc mặt băng lãnh Sở Hoài Niệm, cho tới bây giờ nàng còn cảm thấy đại sư tỷ hẳn là chỉ là sinh khí, cho nên mới nói ra những này nói nhảm. Nàng lập tức cũng tới tính tình, nói ra, ngươi yêu tu luyện ngươi liền đi tu luyện, ta thích đánh nhau ta liền đánh nhau, tại sao phải trông coi ta? Thật dông dài. Sở Hoài Niệm không có bởi vì nàng nói nhảm mà động cho, vẫn luôn là mặt không biểu tình. Đã như vậy, kể từ hôm nay, ta liền không còn là sư tỷ của ngươi, ngươi cũng không phải sư muội của ta, ngươi ta ở giữa sẽ không còn có bất kỳ liên quan. Ngươi tìm bất luận kẻ nào đánh nhau ta cũng sẽ không xen vào nữa, nhưng ngươi nếu là tới tìm hắn đánh nhau, cái kia chính là tại ảnh hưởng ta, đến lúc đó chớ trách ta vô tình. Lời của nàng không mang theo tâm tình tiêu cực, ngược lại có thể khiến người ta cảm nhận được nàng giờ phút này đến cỡ nào nghiêm túc. Lâm Tương Tuyết cả người đều ngộng. Nàng liền là tìm đến Giang Lạc đánh cái đỡ, sư tỷ làm sao lại có thể cùng với nàng đoạn tuyệt sư tỷ muội tình cảm a? Hơn nữa nhìn sư tỷ bộ dáng này, hoàn toàn không phải nói câu nói nhảm đơn giản như vậy. Giang Lạc một cũng mắt tròn váng, tại trong ấn tượng của hắn, Sở Hoài Niệm cũng không giống như là có thể nói ra loại lời này người. Không phải liền là đánh cái đỡ sao? Nàng về phần khiến cho như thế không hợp thói thường. Sở Hoài Niệm nói dứt lời về sau, liền không nhìn nữa Lâm Tương Tuyết, mà là quay đầu hướng Giang Lạc hỏi một chút nói, nhưng có thụ thương. Nếu là lúc trước nàng gặp được loại sự tình này, nàng nhất định sẽ thê sư muội bồi tội, nhưng lần này nhưng không có. Giang Lạc một đạo, ta Sở tiên tử quan tâm, tại hạ cùng với làm sư muội chỉ là tiểu tiểu luật bản, cũng không có thụ thương. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, Sở Hoài Niệm mới lần nữa hướng Lâm Tương Tuyết mở miệng, người ta đã không phải sư tỷ muội, ngươi nếu là lại ra tay với hắn, liền là đối ta tuyên chiến. Lâm Tương Tuyết vốn đang đơn thuần coi là sư tỷ chỉ là bởi vì nàng không nghe lời tức giận, nhưng cho tới bây giờ, nàng đã phi thường xác định, sư tỷ từ vừa mới bắt đầu liền là nghiêm túc. Sư tỷ, ngươi thế nào? Nàng ngược lại có chút bận tâm cái này lạ lẫm trạng thái dưới Sở Hoài Niệm, có phải hay không là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Không chút, chỉ là muốn mở một số việc. Sở Hoài Niệm lạnh nhạt trả lời, còn có, ta không phải sư tỷ của ngươi. Có thể ngươi bình thường bộ dáng không phải vậy. Ta bình thường liền là bận tâm quá nhiều, cho nên mới sẽ sống được rất mệt mỏi, hiện tại ta không muốn mệt mỏi. Lâm Tương Tuyết nhíu lại lông mày, nghiêm túc nói, sư tỷ, đừng có lại dạng này, ta sai rồi, ta về sau sẽ không tìm hắn đánh nhau liền là. Giờ này khắc này, so với đánh nhau, nàng càng hy vọng sư tỷ có thể khôi phục bình thường. Nhưng mà Sở Hoài Niệm đáp lời lại là, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta có lựa chọn của ta. Ý ta đã quyết, sẽ không lại đổi. Ngươi vì một ngoại nhân, muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại đối ta mà nói, ngươi mới là ngoại nhân. Lâm Tương Tuyết bỗng nhiên không cách nào ngôn ngữ. Sư tỷ câu nói này, thật là thật sâu thương tổn tới lòng của nàng. Nàng hốc mắt bỗng nhiên có chút đỏ, trong lòng không chỉ có nổi lên uy khuất. Từ nàng sinh ra đến nay, nàng đều rất thiếu hướng người khác nhận lầm, nhưng vừa vặn nàng thành khẩn nhận lầm đổi lấy lại là sư tỷ không muốn quay đầu quả quyết. Đây chính là ngươi nói. Nàng thanh âm có chút giọng nghẹn nào, tựa như tiểu hài tử cáo kính lúc, cuối cùng cho đối phương một lần giữ lại cơ hội của mình. Là ta nói ra. Sở Hoài Niệm không có giữ lại. Kỳ thật chỉ cần nàng ở thời điểm này hơi nói một câu mềm một chút lời nói, Lâm Tương Tuyết liền sẽ như cái hài tử một dạng tiêu tan hiểm khích lúc trước, đem tất cả không phải mãi quên mất. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền không. Tốt. Lâm Tương Tuyết rốt cục vẫn là rơi lệ. Trên người nàng linh khí bạo động, quay người liền hướng về phương xa chân trời bay đi, tựa hồ cũng không tiếp tục nguyện nhìn thấy Sở Hoài Niệm. Chương 75, Sở Hoài Niệm thẳng thắn, chương 75, Sở Hoài Niệm thẳng thắn. Nhìn xem Lâm Tương Tuyết rơi lệ rời đi thân ảnh, Sở Hoài Niệm không có từng tia giữ lại. Nàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, rất lạnh lùng, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa bình thường sự tình. Sở tiên tử, ngươi xác định không đuổi theo? Giang Lạc vừa đi tiến lên hỏi. Nàng muốn đi liền mặc nàng đi, ta làm gì ép ở lại? Sở Hoài Niệm nói. Ý của ta là, ngươi cho nàng giáo huấn, có phải hay không có hơi quá? Giang Lạc vừa đến hiện tại còn đều coi là, vừa mới Sở Hoài Niệm nói ra những lời kia, cũng là vì giáo huấn Lâm Tương Tuyết phản nghịch mà thôi. Sở Hoài Niệm quay đầu, thanh lanh ánh mắt quăng tại Giang Lạc một trên thân, nhàn nhạt mở miệng, sư minh, chuyện của ta không cần đến ngươi quản. Giang Lạc vừa nghe nói xấu hổ cười cười, xác thực là tại hạ lắm mồm. Người ta sư tỷ muội ở giữa sự tình, hắn một ngoại nhân cắm lời gì a? Dù sao bây giờ hắn chỉ là một cái chấn nhỏ tán tu, cũng không phải Độ Tâm Kiếm Tông đại sư minh. Sư minh? Đúng. Vừa mới Sở Hoài Niệm gọi hắn cái gì? Là Sở tiên tử nói sai, hay là tại hạ nghe lầm? Tại hạ một giới tiểu chấn người tầm thường, sao có thể là Sở tiên tử sư minh? Giang Lạc cười một tiếng lấy hỏi. Sở Hoài Niệm thản nhiên nói, ta không có nói sai, ngươi cũng không nghe lầm, ta chính là đang gọi ngươi sư minh. Cái này, vì sao? Giang Lạc một mặt bên trên tiếu dung đột nhiên ngưng kết. chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tại hạ nghe không hiểu Sở Tiên Tử nói. Sở Hoài Niệm nói thẳng, lục thế 3000 năm sư huynh muội tình nghĩa, ngươi tổng không đến mức dùng kiếp này ngắn ngủi thời gian 20 năm cấp quên mất à? Giang Lạc một toàn thân không khỏi một kéo căng. Sở Hoài Niệm câu nói này để lộ ra tin tức có chút nổ tung, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Nàng làm sao lại có thể biết hai người có lục thế sư huynh muội tình nghĩa? Hẳn là thiên đạo tại mất đi lực lượng về sau, dẫn đến nội dung cốt truyện đại sập bàn, nàng mới bởi vậy khôi phục trước 6 thế ký ức. Cái suy đoán này rất hợp lý, nhưng là Giang Lạc một cái đến, tại thiên đạo mất đi lực lượng trước đó, Sở Hoài Niệm liền từng có rất nhiều không hợp lý hành vi. Chẳng lẽ từ hôm nay sinh bắt đầu, nàng liền là mang theo trí nhớ kiếp trước chủ sinh? Không đúng, không đúng, đều không đúng. Coi như Sở Hoài Niệm khôi phục ký ức, vậy cũng không có khả năng gọi hắn sư huynh, càng không khả năng khắp nơi để bảo toàn hắn. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn trước 6 thế đến chết mới thôi, Sở Hoài Niệm còn đều phi thường oán hận hắn, đem hắn xem như một cái tội ác tẩy trời người xấu. Đây cũng chính là nói, Sở Hoài Niệm coi như khôi phục ký ức, vậy cũng hẳn là tiếp tục coi hắn là làm ác người tru sát, mà không phải khắp nơi giữ gìn. Trừ phi, tại hắn kiếp trước sau khi chết thời gian bên trong, Sở Hoài Niệm trời xui đất khiến biết được hết thảy chân tướng. Nghĩ tới đây, Giang Lạc vừa có loại hiểu ra cảm giác. Thiên đạo tại sao lại một lần phát động luân hồi? Đây nhất định là bởi vì phía trước lục thế bên trong, thế giới không có một lần đạt thành qua thiên đạo muốn hoàn mỹ kết cục. Về phần kết cục vì sao lại không hoàn mỹ? Vậy khẳng định là bởi vì cái nào đó nội dung chính tuyến trọng yếu nhân vật không có dựa theo lúc đầu thiết lập, đi trợ giúp thiên đạo chi tử Diệp Hiên phi thăng tới một cái thế giới khác. Như kiếp trước Sở Hoài Niệm biết được hết thảy chân tướng, như vậy lấy nàng ghét ác như cựu tính cách, tuyệt đối sẽ cùng Diệp Hiên trở mặt thành thủ, thế bất lưỡng lập. Như thế, thiên đạo liền không cách nào đạt thành hoàn mỹ kết cục, cũng không thể không đem thế giới một lần nữa luân hồi. Hợp lý, hết thảy đều hợp lý. Nguyên lai, ảnh hưởng hoàn mỹ kết cục nhân vật mấu chốt, một mực đều không phải là hắn cái này trùm phản diện, mà là Sở Hoài Niệm loại này trọng yếu chính diện nhân vật. Hắn làm trùm phản diện, chỉ cần lấy ác nhân thân phận bị Diệp Hiên giết chết, kỳ thật liền đã xem như đạt thành thiên đạo mong muốn nội dung cốt truyện. Mà Sở Hoài Niệm loại này nhân vật, nếu là không có trợ giúp Diệp Hiên, cái kia Diệp Hiên coi như không cách nào phi thăng. Cái này mới là thật không có đạt thành hoàn mỹ kết cục. Đã hắn không phải ảnh hưởng hoàn mỹ kết cục người, như vậy nói cách khác phía trước lục thế hắn mỗi một thế sau khi chết thời gian bên trong, đều chí ít sẽ có một cái trọng yếu nhân vật, không có lựa chọn trợ giúp Diệp Hiên đột phá vị diện hạn chế. Suy nghĩ đến nơi này, Giang Lạc lúc thì nhưng rất muốn biết, đến cùng là người nào dùng thủ đoạn gì biết được chân tướng, cũng lựa chọn cùng Diệp Hiên trở mặt thành thủ. Gặp Giang Lạc cả một cái người choáng váng nửa ngày, rốt cục có chút lấy lại tinh thần dấu hiệu, Sở Hoài Niệm liền còn nói thêm, trước mắt khôi phục trí nhớ kiếp trước người, hẳn là dừng ta một cái, chắc hẳn về sau cũng sẽ có nhiều người hơn biết được kiếp trước. Giang Lạc nhiều lần bị nàng cho kinh đến. Đã không ngừng một mình nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, cái kia Lục Hồng Nhan. Không cần suy nghĩ, Lục Hồng Nhan khẳng định cũng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Không phải nàng kiếp này như thế nào tại chưa thấy qua hắn tình huống dưới, liên tục 8 năm qua đến Yên Vũ thành tìm kiếm hắn. Hắn vốn đang coi là, hết thảy đều là thiên đạo an bài, là thiên đạo điều khiển Lục Hồng Nhan hành vi. Hiện tại xem ra, lúc trước suy đoán của hắn thật sự là quá ngu. Nếu quả thật giống Sở Hoài Niệm nói, về sau còn sẽ có nhiều người hơn khôi phục trí nhớ kiếp trước, cái kia đến lúc đó sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Tất cả mọi người đều sẽ giống như Sở Hoài Niệm, khi biết kiếp trước chân tướng sau khắp nơi bảo vệ cho hắn. Hẳn là sẽ không. Dù sao không phải mỗi người đều có thể biết được chân tướng. Có lẽ tại nhiều người hơn trí nhớ kiếp trước bên trong, hắn vẫn là cái kia tội ác tày trời phản phái, những người kia đối với hắn chỉ có vô tận phỉ nộ cùng cứu hận. Có thể biết được chân tướng lý giải hắn người, cuối cùng chỉ có cực thiếu một bộ phận. Đại đa số người đang khôi phục ký ức về sau, khẳng định còn đều sẽ lựa chọn đến vây quét hắn. Sư Minh, làm lựa chọn a. Sở Hoài Niệm thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Lựa chọn gì? Giang Lạc một tận lực đem nét mặt của mình khống chế rất bình thường. Sở Hoài Niệm nói thẳng, ngươi là lựa chọn cùng ta nhận nhau, vẫn là lựa chọn tiếp tục giả vờ đối nghịch kiếp trước hết thảy cũng không biết được. Giang Lạc rời một cái mở cùng nàng đối mặt ánh mắt, đột nhiên lần nữa cười bắt đầu, Sở Tiên Tử, chớ có cùng tại hạ nói đùa, tại hạ cũng không tin thế gian sẽ có kiếp trước cái này. Đề cập kiếp trước, hắn bản năng phản ứng liền là trốn tránh. Những cái kia kiếp trước hồi ức, gánh chịu hắn vô tận ủy khuất cùng đau đớn, hắn mới không muốn bị quá khứ chô dây dưa. Xem ra sư huynh lựa chọn cái sau. Sở Hoài Niệm sắc mặt không có chút rung động nào, tiếp tục nói, bất quá ngươi hẳn là rất muốn biết, ta vì sao đang thức tỉnh ký ức về sau, nhưng không có coi ngươi là làm ác người tru sát. Nguyên nhân trong đó ngươi có lẽ đã đoán được, không sai, ta biết được hết thảy chân tướng. Giang Lạc một không nói chuyện. Sở Hoài Niệm mở miệng lần nữa, về phần ta vì sao có thể biết được kiếp trước chân tướng, vậy cũng là bởi vì ta khôi phục ký ức không chỉ là chính ta ký ức, ta còn tại thấy được trí nhớ của ngươi, nhìn thấy ngươi yên lặng vì ta nỗ lực hết thảy. Giang Lạc một lòng bên trong nghi ngờ nhất vấn đề, cứ như vậy bị nàng cho giải đáp. Về phần nàng vì cái gì có thể nhìn thấy hắn trí nhớ của kiếp trước, đây đều cùng thiên đạo mất đi lực lượng một chuyện có quan hệ a. Giang Lạc cười một tiếng thở dài, Sở Tiên Tử ý nghĩ thiên mã hành không, ngươi so tại hạ càng thích hợp thuyết thư. Tùy ngươi nói như thế nào, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện. Sở Hoài Niệm ánh mắt trở nên nghiêm túc bắt đầu, tại đời thứ tư trước đó, ngươi có thể từng cùng nữ nhân cùng giường chung gối qua. Đây đều là Sở Tiên Tử lập cho nên. Ta chỉ muốn nghe ngươi trả lời là hoặc là không, cái khác lời nói toàn đều đừng nói. Giang Lạc một ra vẻ bộ dáng khổ não, phản phất là miễn cưỡng nên hợp nàng, vậy tại hạ liền tuyển không đi, dù sao tại hạ trong trí nhớ, chỉ hòa ra vợ Tô Duyệt Khê cùng giường chung gối qua. Hắn nói câu nói này, kỳ thật cũng không tính giả. Dù sao trong ký ức của hắn, Tô Duyệt Khê liền là hắn một nữ nhân đầu tiên. Nghe được Giang Lạc một sau khi trả lời, một loại nào đó mất đi đã lâu cảm giác, đột nhiên xông lên Sở Hoài Niệm trong lòng. Ghen ghét. Trên mặt nàng một mực biểu tình bình tĩnh, đột nhiên có một tia động dung, tựa hồ là tức giận. Ngươi cũng đã biết tại đời thứ tư, ta thân chúng thực tâm cổ trong đoạn thời gian đó, đều đúng ngươi làm qua thứ gì. Chương 76, đều tại ngươi đối ta quá tốt, chương 76, đều tại ngươi đối ta quá tốt. Ngươi cũng đã biết tại đời thứ tư, ta thân chúng thực tâm cổ trong đoạn thời gian đó, đều đúng ngươi làm qua thứ gì. Sở Hoài niệm vấn đề này, lệnh Giang Lạc vừa sở không đến đầu não. Một cái chúng cổ người không quan tâm người khác đối nàng làm cái gì, ngược lại quan tâm chính nàng đối với người khác làm qua cái gì. Cái này bình thường sao? Giang Lạc bãi xuống quát tay, Sở tiên tử mình lập cố sự tình tiết, tại hạ làm sao lại biết? Sở Hoài niệm có chút nhíu mày, mắt sáng như đuốc, thanh âm trở nên nặng nề lại mang theo một tia tàn nhẫn ý vị. Ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi không biết, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi nói, không phải ngươi vĩnh viễn đều coi là, ngươi lục thế 3000 năm nay một nữ nhân đầu tiên, liền là ngươi bây giờ thế tử. Giang Lạc nhiều lần ngộp. Trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Sở Hoài niệm mở miệng lần nữa, sư huynh, thân thể ngươi lần thứ nhất đã sớm bị đời thứ tư ta chiếm đoạt có. Giang Lạc cả một cái người như bị sét đánh, kém chút vô ý thức liền muốn phá phòng, chủ động hỏi thăm nguyên do trong đó. Nhưng hắn nghĩ đến mình một khi chủ động mở miệng hỏi thăm, vậy liền đại biểu hắn nhận Sở Hoài niệm đại sư huynh thân phận, lúc này mới muốn hỏi ra đi lời nói ngạnh sinh sinh nén trở về. Sở tiên tử, ngươi tựa hồ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Giang Lạc một thanh âm trở nên trầm thấp, biểu lộ cũng có chút bất thiện. Sở Hoài niệm ngôn ngữ đã uy hiếp đến hắn cùng Tô Duyệt Khê tình cảm. Với lại hắn cũng không tin đời thứ tư mình sẽ cùng Sở Hoài niệm phát sinh qua loại quan hệ đó. Nhưng mà Sở Hoài niệm căn bản cũng không để ý đến hắn, tiếp tục nói, ngươi căn bản là không có cách lý giải chúng thực tâm cổ về sau, mỗi ngày đều cưỡng ép áp chế trong cơ thể dục vọng, còn trơ mắt muốn nhìn lấy người trong lòng của mình là một người khác cảm mến cảm thụ. Nàng càng nói càng kích động, hai tay đã siết thành quyền. Thống khổ, ghen ghét. Đối ta loại này lương tâm chưa mất người mà nói, ngoại trừ phải nhận thụ hai loại cảm xúc mang tới tra tấn bên ngoài, ta còn muốn chịu đựng mình nội tâm khiển trách. Ta thích sư huynh của mình, ta tôn trọng sư tôn của mình, nhưng ta ghen ghét sư huynh đối sư tôn tình cảm, ngấp nghé sư huynh cụ thể. Ta từng vô số lần xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình thấp hèn, không tiếp dùng thế gian ác độc nhất ngôn ngữ nhục nhã mình. Ta thậm chí đều nghĩ qua mình loại người này còn sống ý nghĩa là cái gì, dứt khoát tự sát tính toán. Nhưng thể nội cổ trùng liền là không cho ta chết, nó để cho ta chung với ngươi. Không có mệnh lệnh của ngươi, ta ngay cả chết đều làm không được. Làm những lời này nói xong, Sở Hoài niệm thanh lãnh bộ dáng không còn tồn tại. Gió lớn thổi nàng một đầu mái tóc lộn xộn, che khuất nàng nửa gương mặt, khó mà thấy rõ cặp mắt của nàng phải chăng đã đỏ lên. Nàng hoàn toàn là đơn phương như muốn tiết bất mãn trong lòng, căn bản không quản Giang Lạc một có nhận hay không nàng người sư muội này, càng bất kể Giang Lạc một có nhận hay không những sự tình này. Thời khắc này Giang Lạc một trạng thái cũng không thể so với Sở Hoài niệm tốt đi nơi nào. Im ngay. Giang Lạc một hô to một tiếng, hô hấp đại loạn, dẫn đến ngực chập trùng không chừng. Trong lòng của hắn rất phẫn nộ, nhưng lại tìm không thấy tức giận nguyên nhân. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên ngốc trệ, hai tay vô lực bùng phóng, đại não gần như trống rỗng, như cái đấu bại gà trống. Hắn như thế nào cũng vô pháp mình cùng Sở Hoài niệm từng có vợ chồng chi thực. Nếu như hôm nay chuyện này phát sinh ở kiếp trước, vậy hắn tuyệt đối sẽ cưỡng ép cắt đứt đối Lục Hồng Nhan yêu thương, quay người toàn tâm toàn ý đối Sở Hoài niệm phụ trách. Nhưng kiếp này không được, kiếp này hắn đã sớm sụp đổ. Hắn chịu đủ tới hết thảy, hắn đối quá khứ hết thảy mọi người thất vọng cực độ, hắn thậm chí tại vừa trùng sinh thời điểm, đều muốn giết chết quá khứ tất cả oan uổng hắn người. Nhưng hắn lại không muốn bởi vậy trở thành phản phái, làm thỏa mãn thiên đạo nguyện. Hắn đã sớm không còn là cái kia sẽ chỉ móc tim móc phổi, yên lặng nỗ lực đồ đần. Hiện tại hắn chỉ muốn vì chính mình mà sống, là Tô Duyệt Khê mà sống. Nhưng vì cái gì liền sẽ phát sinh loại sự tình này đâu? Phản phất hắn càng nghĩ rời xa kiếp trước liền sẽ dây dưa hắn càng sâu. Sở Hoài niệm nhìn xem hắn lâm vào đê mê trạng thái, nhưng không có im ngay dự định. Ta ấn tượng khắc sâu nhất, liền là một ngày nào đó, sư tôn hỏi ngươi phải chăng cùng ta tự mình kết làm đạo lữ lúc, ngươi cuốn quýt giải thích sợ nàng sẽ sinh khí định nọt bộ dáng. Ngươi có thể quan tâm sư tôn cảm xúc, vậy tại sao ngươi liền không thể quan tâm một cái ta? Ngươi biết rất rõ ràng ta thân chúng thực tâm cổ, ngươi biết rất rõ ràng ta đối với ngươi yêu đến chết không hối cải. Ngươi biết rõ một khắc này ta bị lời của ngươi thương thấu tâm, nhưng ngươi lại lựa chọn không nhìn tâm tình của ta, trong mắt tất cả đều là sư tôn một người. Giang Lạc nhiều lần lần quát, ta để ngươi im ngay, ngươi không quản được ta. Sở Hoài niệm tiếp tục nói, nếu như không phải ngày đó ngươi thương ta quá sâu, ta như thế nào lại bị lòng ghen tị chỗ mê hoặc, cuối cùng lựa chọn phong bế ngươi ngu giác, bỏ lên trên giường của ngươi, còn chủ động làm cái kia làm ta vô cùng chán ghét sự tình. Với anh. Giang Lạc máy động nhưng buộc phát linh khí, đem trung quanh mặt đất nện thành hố to. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hoài niệm, phản phất sau một khắc liền muốn động thủ. Ta nói một lần chót, ngươi hôm nay hổ ngôn loạn ngữ, đều là bởi vì ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến, đừng nói nữa. Sở Hoài niệm không sợ chút nào. Ngươi muốn giết ta? Không có, ta liền biết ngươi không dám. Năm đó ngươi nếu là có thể hỏng một điểm, như thế nào lại luân lạc tới bị ta một kiếm đâm chết tình trạng? Ta cũng không nhìn đến ngươi bị khuất, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị oan uổng. Ngươi vì cái gì liền không thể hỏng một điểm? Ngươi nếu không giải khai ta thực tâm cổ, ta đến chết cũng sẽ không phản bội ngươi. Giang Lạc một không ngữ, Sở Hoài niệm lại còn tại liễu lo không ngừng. Ngươi cũng đã biết ta đến cỡ nào thống hận thương tổn ngươi ta. Nhưng năm đó tự tay đưa ngươi giết chết ta, lại hoàn toàn là ngươi dung túng đi ra. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy mình cũng có lỗi sao? Nàng đơn giản không thể nói lý. Giang Lạc một triệt để phá phòng, ta tốt với ngươi cũng có lỗi sao? Dừng ở đây, hắn trung quy là thừa nhận kiếp trước tất cả. Đúng. Sở Hoài niệm hô lớn, đều tại ngươi đối ta quá tốt. Năm đó ta liền không nên dùng mệnh đổi lấy tu vi xâm nhập mê hoặc rừng rậm đi cứu ngươi. Ta nên để ngươi bị tà tu bắt đi xem như đồ chơi. Giang Lạc một cũng là gào thét. Sở Hoài niệm thanh âm lại đột nhiên nhỏ xuống tới, nếu như ngươi có thể làm như vậy tốt biết bao nhiêu. như thế ta liền sẽ không tổn thương ngươi, sư tôn cũng sẽ không hiểu là ngươi, Diệp Hiên cũng vô pháp nói xấu ngươi, ngươi có thể sống rất hạnh phúc. Nàng một phen, để Giang Lạc vừa có loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác. Đồng nhiên, đỉnh núi gió lớn thay đổi phương hướng. Nguyên bản che chắn tại Sở Hoài Niệm bộ mặt mái tóc, cũng bị trận này gió lớn cho thổi tan, lộ ra nàng tràn đầy nước mắt gương mặt. Ngươi chỉ lo tốt với ta, nhưng xưa nay không cân nhắc cảm thụ của ta. Ta thả rằng tự thân lâm vào vũng bùn, cũng không muốn nhìn ngươi vì cứu ta nhận hết tra tấn. Ngươi sao cũng không biết đâu. Nàng thanh âm thì thảo. Giang Lạc cong lên qua mặt đi, thanh âm cũng nhỏ xuống tới, loại cảm tình này, bất quá là thực tâm cổ áp đặt đưa cho ngươi. Sở Hoài Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, sư huynh, hiện tại ta, nhưng không có chúng cổ. Chương 77, không nói đạo lý nữ nhân đáng sợ nhất, chương 77, không nói đạo lý nữ nhân đáng sợ nhất. Giang Lạc trầm xuống lặng yên rất lâu, thẳng đến hắn phát hiện một cái lỗ thủng, mới 10 phần khẳng định nói, ngươi đang nói láo. Từ đầu tới đuôi ta đều không có một câu hoang ngôn, chỉ là sư huynh ngươi không muốn tiếp nhận hiện thực. Sở Hoài Niệm nói. Giang Lạc một có chút lắc đầu, tự nhận là nàng tuyệt đối là đang nói láo, đã lúc trước ngươi thân chúng thực tâm cổ, lẽ ra đối ta mọi loại thuận theo, lại có thể nào tự tác chủ trương phong bế ta ngũ giác, đối ta làm ra loại chuyện đó. Tất cả đều là tại ngươi hờ hững, mới khiến cho ta góp nhặt rất rất nhiều tâm tình tiêu cực. Coi như ngươi tâm tình tiêu cực góp nhặt lại nhiều, cũng không có khả năng trái với ý nguyện của ta. Sở Hoài Niệm cười bắt đầu, lộ ra có chút thê lương, không, sư huynh, ngươi không thể nào hiểu được đạo đức cùng dục vọng ở trong nội tâm chém giết lẫn nhau cảm thụ. Làm thống khổ tại ta trong nội tâm góp nhặt đủ nhiều, ta liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi thực tâm cổ hạn chế. Ta không tin có loại kia phương pháp tồn tại. Giang Lạc một rất kiên định. Tại trong sự nhận thức của hắn, thân chúng thực tâm cổ người, căn bản không có biện pháp thoát khỏi hắn mang tới tư tưởng công xiềng. Thực tâm cổ hoàn toàn chính xác sẽ để cho ta không cách nào vi phạm ý nguyện của ngươi, nhưng khi đó ngươi nhưng từ chưa đối ta truyền đạt qua cấm chỉ đụng vào thân thể ngươi mệnh lệnh, cho nên ta đụng vào nhục thể của ngươi, cũng không tính là vi phạm ý nguyện của ngươi. Có thể thực tâm cổ không có khả năng cho phép ngươi phong bế ta ngũ giác. Nó xác thực không cho phép ta đối với ngươi làm ra chuyện không tốt, nhưng nếu như ta cưỡng ép sửa đổi mình nhận biết, để cho ta cho rằng phong bế ngươi ngũ giác cũng là vì tốt cho ngươi, như vậy, ngươi cảm thấy nó còn biết ngăn cản ta sao? Ta lừa mình, cũng liền lừa qua thực tâm cổ, nó sẽ chỉ cho là ta tại đối ngươi tốt, mà không phải tại tổn thương ngươi. Giang Lạc nhiều lần ngớ ngẩn. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, nàng có thể vì dục vọng trong lòng, làm đến loại này trình độ ngoại hạng. Cái kia bị thực tâm cổ chỗ góp nhặt tâm tình tiêu cực, thật có thể đem một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử phá hủy thành như vậy sao? Giang Lạc vừa mất hồn nghèo túng bộ dáng, để Sở Hoài Niệm nụ cười trên mặt càng thêm làm cản. Ngươi không biết ta ngày đầu tiên đối ngươi làm loạn thời điểm, là đến cỡ nào vụ bè, một cái chưa qua nhân sự xử nữ, căn bản cũng không biết triển miên sự tình nên như thế nào tiến hành, ta chỉ có thể mình từng bước một tìm tòi, gấp giống đầu nhanh chết khát cá, cẩn thận như cái mèo thích trộm đồ tanh. Trước mặt Sở Hoài Niệm thật quá lạ lẫm đến Giang Lạc một đều cho rằng nàng là bị tà tu sở đoạt bỏ. Tại Giang Lạc một cố hữu trong ấn tượng, nàng tại chuyện nam nữ bên trên hẳn là thuần khiết không tì vết, một khi đề cập loại này sự tình nàng đều sẽ mặt đỏ tới mang tai, nàng không nên giống bây giờ như vậy. Vân Đạm Phong khinh nói xong miệng đầy lời nói thô tục. Đủ. Sở Hoài Niệm còn muốn nói tiếp, lại bị Giang Lạc một lớn tiếng quát lớn chô đánh gãy. Ta có thể không nói, nhưng chuyện này, sư huynh ngươi nhất định phải nhận. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Giang Lạc một không lại chú ý chuyện này bản thân, mà là muốn biết nàng hôm nay nói ra đây hết thảy mục đích. Ta muốn như thế nào? Sở Hoài Niệm trên mặt cười đến phóng đãng cho biến mất, trở nên ngưng trọng bắt đầu. Sư huynh, ngươi kiếp trước đã từng hỏi qua ta như thế nào đối đãi tình yêu, lại có hay không sẽ để ý mình ngưỡng mộ trong lòng bên người nam tử có cái khác thế thiếp. Câu trả lời của ta là chọn một người mà kết thúc, giết sạch mình người yêu bên người cái khác nữ tử. Đã từng Giang Lạc một sát thực hỏi qua Sở Hoài Niệm loại lời này, bởi vì hắn rất rõ ràng, ở cái thế giới này nội dung cốt truyện bên trong, Sở Hoài Niệm là thiên đạo chi tử hậu cung thứ nhất. Hắn muốn biết tình yêu của nàng xem, phải chăng phù hợp nguyên tắc nội dung cốt truyện, cho nên mới sẽ hỏi. Sở Hoài Niệm đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một chương phụ chú, tiếp tục nói, lục thế hơn 3000 năm, ta Sở Hoài Niệm cũng chỉ có qua ngươi một cái nam nhân, ta cũng sẽ không đón thêm thụ nam nhân khác, cho nên, sư huynh, ngươi nói ta muốn như thế nào? Ngươi tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn. Giang Lạc xem xét lấy trong tay nàng phụ chú, không khỏi quá sợ hãi, trong lòng đã đoán được nàng là muốn giết chết Tô Duyệt Khê. Nhìn xem hắn hốt hoảng bộ dáng, Sở Hoài Niệm đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ, đúng, chính là cái này bộ dáng. Bộ dáng bây giờ của ngươi cùng năm đó ở sư tôn trước mặt không kém chút nào. Ngươi chỉ lo quan tâm đừng nữ tử. Rõ ràng ta mới là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Ta mới là cái thứ nhất thực tình yêu người tận xương người. Ngươi làm sao lại không thể nhiều bận tâm một cái ta? Ngươi đối ta tình cảm đều là bởi vì thực tâm cổ mà lên. Không phải thật sự. Ta nói, ta hiện tại không trúng cổ. Giang Lạc một tiện tay nắm qua trên mặt đất gãy mất lưỡi kiếm, nghiêm túc nói, ngươi dám ra tay với Duyệt Khê, ta tất cùng ngươi chí tử không nớt. Toàn bộ tiểu vụ trấn đều đã bị ta bố trí xuống pháp trận, hiện tại ta chỉ cần bóp nát trong tay phụ chú, toàn bộ tiểu trấn liền sẽ khoảng cách hóa thành phế tích, gọi là Tô Duyệt Khê phạm nhân nữ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hoài Niệm nói xong, liền đem trong tay phụ chú siết chặt, tựa hồ tùy thời đều muốn dẫn bạo pháp trận. Mắt thấy thê tử tính mệnh bị giữ tại trên tay của nàng, Giang Lạc một cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể bất đắc dĩ hô to, ngươi điên rồi, mau dừng lại. Bây giờ Sở Hoài Niệm đã triệt để biến thành người khác. Nàng không còn hiệp can nghĩa đảm, nàng căn bản sẽ không bận tâm tiểu trấn hơn vạn điểm cư dân chết sống, nàng có thể vì dục vọng của mình làm ra rất nhiều làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Sở Hoài Niệm buông lỏng ra nắm nuốt phụ chú tay, nói ra, ta có thể không giết nàng, nhưng ngươi nhất định phải theo ta đi. Nàng rất rõ ràng, một khi giết Tô Duyệt Khê, nàng liền triệt để đã mất đi uy hiếp Giang Lạc một thẻ đánh bạc. Giang Lạc một tự nhiên không muốn đáp ứng, ngươi có biết hay không ngươi lành nghề sai lầm lớn sự tình. Không, ta không sai. Sở Hoài Niệm đương nhiên nói, đây hết thảy đều là sư huynh lỗi của ngươi, đều tại ngươi năm đó ngươi cứu ta, biết rõ ta chúng cổ yêu tha thiết ngươi, ngươi lại không muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Không thể nói lý. Sự thật liền là như thế, năm đó ngươi nếu không cứu ta, bây giờ ta như thế nào lại đối ngươi chấp niệm sâu như thế? Ta chưa hề nghĩ tới đối ngươi đi chuyện nam nữ. Chẳng lẽ ta liền không vô tội sao? Nhưng ta đối ngươi làm loại chuyện đó, đây là sự thật, sư huynh, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta. Giang Lạc một sắc bị nàng cho tức bất tỉnh. Rõ ràng năm đó hết thảy đều là Sở Hoài Niệm khư khư cố chấp chỗ tạo thành. Hắn từ đầu tới đuôi đều đang yên lặng nỗ lực, cũng thừa nhận cực lớn oan khuất cùng thống khổ. Mà bây giờ hắn ngược lại là sai. Hắn giờ phút này, rốt cục đối người nào đó nói qua một câu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không cần ý đồ cùng nữ nhân giảng đạo lý. Các nàng căn bản vốn không phân rõ phải trái. Sở Hoài Niệm mở miệng nói, "Sư Minh, làm ra lựa chọn a. Ta nếu không đi theo ngươi, Duyệt Khê liền hẳn phải chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ta có thể thề." Giang Lạc một xác định nàng là thật điên rồi, chỉ có thể buông tay ra bên trong kiếm gãy, "Tốt, ta đi với ngươi, nhưng ta mỗi tháng nhất định phải một lần trở về." "Không được." Ta không thể vĩnh viễn không thấy nàng. Sở Hoài Niệm còn lúc một lát sau, mở miệng nói, chờ ta luyện ra thực tâm cổ, sư minh ngươi tùy thời đều có thể gặp nàng. Ngươi lại muốn đối ta hạ cổ. Đương nhiên, ta cần chính là thể xác tinh thần đều yêu ta một người sư minh, mà không phải cái thân ở ta cân nhắc bên ngoài thể xác. Sở Hoài Niệm, ngươi đừng quá mức. Tốt, đã không bàn nữa, vậy ta liền giết nàng. Sở Hoài Niệm nói xong liền muốn bóp nát phụ chú. Ngừng. Giang Lạc một là thật không có chút nào cùng nàng chỗ để đàm phán, ta tiếp nhận thực tâm cổ chính là không cho ngươi thương nàng. Sở Hoài Niệm gật đầu, tốt, ta thể. Ngươi chỉ cần tiếp nhận ta thực tâm cổ, vậy ta liền vĩnh viễn không bao giờ tổn thương Tô Duyệt Khê. Trước khi rời đi, ta muốn về nhà một chuyến. Giang Lạc nói chuyện. Không được. Nàng phải làm tốt cơm trưa, ta ăn xong liền đi theo ngươi. Sở Hoài Niệm nghe đây, lòng ghen tị trong nháy mắt bạo dạng, ta nói theo ta đi. Hiện tại. Lập tức. Sau khi nói xong, nàng không tiếp tục để ý Giang Lạc một, quay đầu liền hướng về phương xa bay đi. Giang Lạc một nếu không cùng lên đến, nàng liền bóp nát phụ chú. Ai? Giang Lạc một triệt để bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn một cái tiểu vụ trấn tiểu gia, trong lòng rất là không bỏ cùng khổ sở. Rõ ràng thiên đạo đã không cách nào can thiệp thế giới, nhưng mà hắn lại vẫn không có pháp tùy tâm sở dục sinh hoạt, thật sự là bi ai. Chương 78, lo lắng Tô Duyệt Khê, chương 78, lo lắng Tô Duyệt Khê. Tiểu vụ trấn. Giang Lạc một trạch viện bên trong. Tô Duyệt Khê làm tốt sau bữa cơm trưa, an vị tại cạnh bàn ăn, vớt ve trên đùi miêu tử cùng tiểu tỷ hưu, chờ đợi trượng phu trở về. Nhưng mà đã qua nửa canh giờ, trên bàn nguyên bản nóng hổi đồ ăn mắt ấu, nàng cũng không có đợi đến trượng phu thân ảnh. Tô Duyệt Khê kỳ thật cũng không lo lắng Lâm Tương Tuyết cùng Giang Lạc đánh đỡ, bởi vì có được trí nhớ kiếp trước nàng, rất rõ ràng Lâm Tương Tuyết tính cách. Lâm Tương Tuyết mặc dù là cái yêu hồ nháo nữ tử, nhưng nàng đánh nhau cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ sát thủ, huống chi Giang Lạc một tu vi còn hơn xa nàng, cho nên Giang Lạc một không sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng thời gian đã qua quá lâu, Tô Duyệt Khê cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Nàng đứng dậy rời đi trạch viện, rất nhanh liền đi tới lúc trước Giang Lạc vừa cùng Lâm Tương Tuyết đánh nhau đỉnh núi. Nơi này chỉ có một cái hố to cùng đầy đất kiếm gãy, trung quanh hoa cỏ trên cây cối được một tầng xương trắng, nhưng không có phát hiện bất kỳ vết máu. Tô Duyệt Khê phỏng đoán, hẳn là Lâm Tương Tuyết là bởi vì đánh không lại Giang Lạc một, tức hồn hển rút ra xương thê, nhưng không có sử dụng. Nếu không cái này núi bên trên không có khả năng chỉ để lại một cái hố, mà hẳn là thiên băng địa liệt chẳng cảnh. Đã song phương đều không có thụ thương, vậy tại sao không thấy bóng dáng? Không phải là đổi cái địa phương tiếp tục đánh? Biết được Giang Lạc cùng nhau chưa thụ thương, Tô Duyệt Khê cũng không có quá gấp, nàng bắt đầu còn quấn tiểu vụ trấn, đem Vương Viên chăm dặm tìm khắp toàn bộ. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thấy hai người thân ảnh. Tô Duyệt Khê bắt đầu có chút nóng nảy, bắt đầu mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm lượt Vương Viên 200 dặm, vẫn là không có nhìn thấy Giang Lạc một. Miêu Tử gặp chủ nhân lo lắng như thế, liền mở miệng khuyên, "Chủ nhân, tên kia trên thân còn có người đã từng thi giới linh khí, khẳng định không có chuyện gì." Tô Duyệt Khê cũng là lúc này mới nhớ tới, lúc trước Giang Lạc vừa rời đi tiểu vụ trấn, đi hướng Yên Vũ Thành mua cho nàng bột mì thời điểm, nàng ngay tại Giang Lạc một trên thân thi hạ một đạo linh khí, đủ để ngăn chặn thánh cảnh cường giả đòn đánh mạnh nhất. Mặc dù nàng hiện tại đã mất đi đại bộ phận lực lượng, không cách nào lại sử dụng linh khí cùng thần thức các loại thủ đoạn, nhưng khi đó lưu tại Giang Lạc một thể bên trong cái kia đạo linh khí cũng sẽ không biến mất. Coi như Lâm Tương Tuyết đầu góc động kinh sử dụng xương thê, cái kia Giang Lạc một cũng chí ít có thể chống được một kiếm. Tiểu Tỳ Hưu đối với cái này lại có khác biệt cách nhìn, đều đã đến giờ cơm, hắn hẳn là sẽ không rời nhà quá xa mới đúng, hiện tại phương viên 200 dặm không thấy hắn bóng dáng, cái này rất không bình thường. Miêu Tử ngáp một cái, không thèm để ý chút nào, lấy tên kia tu vi hiện tại, cơ hồ đều có thể tại cái này nam hoang đi ngang, ai có thể đem hắn thế nào. Tiểu Tỳ Hưu đạp nó một cước, không vui nói, ngươi quên lần trước cái kia khắp huyết ma tông thánh cảnh trưởng lão. Cắt, ai có thể nghĩ tới loại kia lão gia hỏa sẽ đến nam hoang cùng một đám đệ tử cướp đoạt cơ duyên. Miêu Tử đậu đen rau muốn nói, tại hai tiểu gia hỏa cầu nhậu thời điểm, Tô Duyệt Khê đã lần nữa hành động. Nàng không ngừng mở rộng tìm kiếm phạm vi, phương viên 300 dặm, phương viên 400 dặm, phương viên 500 dặm. Miêu Tử thực sự nhìn không được, vội vàng kêu rừng, "Chủ nhân, có lẽ chúng ta đang tìm thời điểm, tên kia cũng sớm đã về nhà, không phải hắn đánh cái đỡ về phần chạy xa như vậy sao?" Tô Duyệt Khê cảm thấy cũng có khả năng, liền lập tức trở về hướng về tiểu trấn bay đi. Nhưng mà nàng cũng không biết, lúc này Giang Lạc một khoảng cách nàng đã không ra 200 dặm điện. Chỉ cần nàng lại bỏ chút thời gian tìm kiếm, nhất định có thể ở trên bầu trời nhìn thấy Giang Lạc vừa cùng Sở Hoài Niệm thân ảnh. Dù sao nàng đế cảnh nhục thân tốc độ cũng không phải Sở Hoài Niệm loại này tiểu tu có thể so sánh. Bất quá nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không biết Giang Lạc một thân chỗ cụ thể phương hướng, lại thêm bây giờ nàng đã mất đi thần thức, cái này cũng dẫn đến môi đến một nơi, nàng đều nhất định muốn dùng mắt thường cẩn thận quan sát, lúc này mới kéo chậm tiến độ. Làm Tô Duyệt Khê về đến trong nhà, phát hiện vẫn là không có mùa hay, nàng triệt để sốt ruột. Nàng lần nữa quay chung quanh tiểu trấn phương viên bắt đầu tìm kiếm, mỗi một chỗ địa phương đều tìm càng thêm cẩn thận, thậm chí có khi còn biết dừng lại hỏi thăm chung quanh cư dân, có hay không thấy qua từng bước mặc sườn xám nữ tu. Tại nàng không ngừng nỗ lực dưới, nàng rốt cục tại một vị phụ nữ trong miệng biết được, lúc trước có một đạo màu băng lam qua mang, hướng về phương nam bay đi. Có cụ thể phương hướng, Tô Duyệt Khê lập tức liền hướng về phương nam hết tốc độ tiến về phía trước. Qua thật lâu, nàng rốt cục tại một chỗ sơn cốc phía trên, thấy được con thánh kiếm xương thê phi hành lâm tương tuyết. Tô Duyệt Khê đem trong tay miêu tử cùng tiểu tỷ hưu đem thả xuống, sau đó lại từ mình mép váy kéo xuống một khối vải trắng che ở trên mặt, cuối cùng dưới chân vừa dùng lực, cả người như lôi đình xông về bầu trời. Thời khắc này lâm tương tuyết, còn tại bởi vì sở hoài niệm đã thương người lời nói, đỏ lên viền mắt lau nước mắt. Cái kia Giang Lạc vừa đến ngọn nguồn là ai a? Ta bất quá là cùng hắn đánh cái đỡ, sư tỷ cứ như vậy đối đãi ta, thật quá phận. Sư tỷ coi như tái sinh khí, cũng không thể nói ra câu nói như thế kia a. Hừ, ta nhất định phải đem việc này báo cáo sư tôn. Liên nói sư tỷ cùng cái kia Giang Lạc vừa có lấy cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Vâng. Ngay tại nàng nghĩ đến như thế nào hướng sư tôn cáo trạng thời điểm, chợt nghe một tiếng nổ đùng đoàng. Khi nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, giống như là bị một loại nào đó uy lực cực lớn công pháp cho hoành tạc đồng dạng. Nàng chưa kịp đối với cái này có phản ứng, một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở phía sau của nàng. Ai? Lâm Tương Tuyết vô ý thức muốn rút ra thanh kiếm, nhưng nàng tay còn cũng không kịp nâng lên đến, thân ảnh màu trắng liền dẫn đầu cấp đi sau lưng nàng xương thê. Trả lại cho ta. Lâm Tương Tuyết kinh hãi, đưa tay muốn đi cắt đoạn, nhưng đối phương thực lực nghiền ép nàng quá nhiều, nàng lại là chưa kịp làm ra động tác, liền bị đối phương từ không trung ấn về phía mặt đất. Bành! Lâm Tương Tuyết đập xuống đất, thân ảnh màu trắng dùng một cái tay đưa nàng để lại, nàng muốn phản kháng lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Cho đến giờ phút này nàng mới xác định, đối phương tuyệt đối so với sư tôn của mình còn phải mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ là cái thánh cảnh cường giả, chẳng lẽ là khắp huyết ma tông người. Tô Duyệt Khê mở miệng nói, Giang Lạc một ở đâu? Lâm Tương Tuyết không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi cái này sự tình, nàng không có tính toán trả lời, mà là hỏi lại, ngươi là ai? Ngươi không cần biết, dù sao ta sẽ không hại ngươi, chỉ muốn biết được Giang Lạc một tung tích. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ăn cơm. Tô Duyệt Khê nói. Ăn cơm. Lâm Tương Tuyết cau mày nói, ngươi bộ dáng này, chỗ nào giống như là tìm người ta ăn cơm, giống như là muốn đi giết người ta. Tô Duyệt Khê không muốn cùng nàng rông dài, nói thẳng, mau chóng trả lời, nếu không ta liền đem ngươi thành kiếm cướp đi. Đừng. Ta nói. Lâm Tương Tuyết duy nhất uy hiếp liền là thành kiếm, nàng ngay cả chết còn không sợ, nhưng duy chỉ có sợ thánh kiếm sẽ rời đi tự thân. Bởi vì chỉ cần thánh kiếm không ngừng, nàng liền sẽ vô hạn chủ sinh. Nhưng nếu như thánh kiếm bị người đoạt, như vậy nàng liền có xác suất gặp người khác nô dịch. Lâm Tương Tuyết nói, ta rời đi thời điểm, hắn còn tại tiểu vụ trấn ngoài trăm dặm đỉnh núi, hiện tại đã qua hơn một canh giờ, hắn đến tuột cùng ở đâu ta cũng không biết. Tô Duyệt Khê biết nàng không có nói sai, liền đem thánh kiếm trả lại cho nàng, ngươi rời đi thời điểm, hắn nhưng có muốn đi đâu? Không có, hắn một mực đang tại chỗ. Lâm Tương Tuyết câu nói này không có nói láo, chỉ là không có đề cập sư tỷ sở hoài niệm xuất hiện. Coi như sư tỷ nói rất nhiều thương nàng, nàng cũng không muốn đem sư tỷ hành tung tiết lộ cho cái này lai lịch không rõ bạch tí nữ tử. Tô Duyệt Khê nghe đây, liền buông lòng ra nàng, quay người phi tốc rời đi. Làm Lâm Tương Tuyết sau khi đứng dậy quay đầu nhìn lại, sớm đã không thấy thân ảnh của đối phương, chỉ thấy chung quanh một mảnh bụi đất tung bay. Người này thật là kỳ quái. Nàng đậu đen rau muốn một tiếng, đau lòng xoa xoa thánh kiếm xương thê, sợ nó bị trùng quanh cho bụi chỗ nhiễm. Chương 79, tiến về phiêu miệu chi hải, chương 79, tiến về phiêu miệu chi hải. Vào đêm, Tô Duyệt Khê lại lần nữa quay lại ra trang, chống rông trạch viện, vẫn không thấy Giang Lạc một thân ảnh. Nàng đã tìm khắp cả phương viên vạn dặm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, vô luận là rừng rậm, thâm nguyên, hồ nước, bờ biển. Dốc hết toàn lực cũng không có kết quả kết cục, để trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nàng đứng ở thế giới chi đỉnh quá lâu, thậm chí dám cùng thiên đạo chém giết, tựa hồ nhanh quên mình đã từng khao khát lực lượng nhỏ yếu thời kỳ. Nếu như nàng hiện tại còn có được thần thức, như vậy liền có thể một ngày xem lượt Nam Hoang đại địa tìm được trợ phu. Thế nhưng là nàng không có. Nàng trở nên lần nữa khát vọng lực lượng. Nhưng đáng tiếc, nàng bây giờ đã nhất định không cách nào lại mạnh lên. Nàng ngoại trừ nhục thân bên ngoài, tất cả lực lượng đều đã bị phong ấn, không chỉ có không thể tu luyện, liền ngay cả pháp tắc cũng vô pháp cảm ngộ. Miêu Tử tại lúc này lần nữa phát biểu cái nhìn, "Chủ nhân, có lẽ tại chúng ta ra ngoài tìm kiếm hắn thời điểm, hắn liền đã trở về nhà, chỉ bất quá hắn tìm không thấy ngươi, lại đi ra ngoài tìm kiếm ngươi." Tiểu Tỳ Hưu nhẹ gật đầu, rất hiếm thấy cùng nó ý kiến nhất trí. Tô Duyệt Khê vươn tay, giải khai trói buộc Miêu Tử lực lượng màu dây thừng, mở miệng nói, "Ta trong nhà chờ đợi, ngươi đi tìm hắn à?" Mặc dù Miêu Tử tốc độ không bằng nàng, nhưng lại có thể sử dụng thần thức dò xét xung quanh, lại so với nàng mắt thường tìm kiếm bắt đầu sẽ nhanh rất nhiều. Theo trói buộc bị giải trừ, Miêu Tử rất là hưng phấn, "Yên tâm đi chủ nhân, chờ ta tìm tới tên kia, nhất định phải thay chủ nhân đánh hắn một trận, lấy chính gia phong." "Không thể." Tô Duyệt Khê gõ một cái Miêu Tử đầu, sau đó lấy ra mình nạp giới, từ đó tìm ra một viên nho nhỏ dạ minh châu giao cho Miêu Tử, vô luận tìm được hay không hắn, đều nhớ dùng cái quả hạt châu này cho ta biết. Được rồi. Miêu Tử đem hạt châu ngậm ở miệng, quay người liền hướng lên bầu trời vọt tới. Tiểu Tỳ Hưu đưa mắt nhìn Miêu Tử đi xa, hai cái lô thai nhỏ sập ở trên mặt, bộ dáng rất là lo lắng, nói với Tô Duyệt Khê, Giang Lạc một khẳng định là gặp được nguy hiểm, nếu không lấy tính cách của hắn, tuyệt không có khả năng một câu không giao đại, liền để ngươi làm tốt cơm chờ hắn lâu như vậy. Trách ta nhất thời sơ sẩy. Tô Duyệt Khê trong lòng rất là tự trách. Nàng rất rõ ràng nếu như Giang Lạc một không có gặp được ngoài ý muốn, tuyệt không có khả năng lâu như vậy đều không trở về nhà. Nếu như nàng có thể tại giữa trưa đi thêm chú ý một cái Lâm Tương Tuyết cùng Giang Lạc một tình hình chiến đấu, như vậy cũng sẽ không phát sinh đây hết thảy. Hối hận, khổ sở, bất lực, chống đỡ, nhiều loại tâm tình tiêu cực xông lên đầu, để nàng tấm kia lâu dài mặt đưa mặt tại lúc này có chút biến hóa. Không có Giang Lạc một ở bên cạnh, nàng không cần lại tận lực áp chế thiên địa đồng nhan mang đến ảnh hưởng. Theo trên mặt nàng lộ ra cô đơn yêu thương biểu lộ, nguyên bản đầy sao minh nguyệt chói mắt bầu trời đêm rất nhanh liền bị đóa đóa mây đen chỗ che đậy. Gió lạnh tứ lên, mưa phùn cũng theo nhau mà tới. Tô Duyệt Khê ngồi ở trong viện trên băng ghế nhỏ, không có lựa chọn trở về phòng, không cách nào sử dụng linh khí nàng mặc cho từ gió táp mưa xa ở trên người. Tiểu Tỳ Hưu rỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, hy vọng cho nàng một chút an ủi, đừng thương tâm, loại sự tình này mới không nên trách ngươi. Tô Duyệt Khê không có lại nói tiếp. Nàng tại trên băng ghế nhỏ ngồi một đêm. Ba ngày sau, Miêu Tử về đến nhà, nhưng không có tìm kiếm được Giang Lạc một. Tô Duyệt Khê thực sự ngồi không yên, liền đứng dậy đi hướng lao trấn trưởng trong nhà. Nàng đem trước cho Miêu Tử Dạ Minh Châu giao cho lao trấn trưởng, hy vọng đối phương như biết được Giang Lạc vừa về đến tin tức thông chỉ nàng. Sau đó, nàng liền đem trạch viện chìa khóa giao cho Tôn Đại Đường, mang theo Miêu Tử cùng Tiểu Tỳ Hưu rời đi tiểu vụ trấn. Đến tận đây, Tiên Vũ thành trung quanh bách lý, lại không một người tu sĩ. Nam Hoang khu vực tây bắc dãy núi, Giang Lạc một đi theo Sở Hoài Niệm hậu phương, ở trên bầu trời phi hành tốc độ cao. Chúng ta đã liên tục bay 3 ngày lâu, đến cùng là muốn đi đâu? Giang Lạc hỏi một chút nói. Sở Hoài Niệm cũng không quay đầu lại, đáp, Phiêu Miểu Hải vực. Ngươi muốn rời khỏi Nam Hoang? Đương nhiên. Sở Hoài Niệm nói ra, ta cùng Lâm Tương Tuyết đoạn tuyệt quan hệ, nàng tất nhiên sẽ đi hướng sư tôn cáo trạng, nếu như chờ sư tôn tìm tới ta, biết được ta uy hiếp ngươi đi cùng với ta, ngươi cảm thấy nàng sẽ xử trí ta như thế nào? Ngươi tránh được nàng nhất thời, cũng tránh không được một thế. Giang Lạc một đạo. Ta không có ý định tránh nàng một thế. Sở Hoài Niệm ngữ khí có chút khinh thường nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội đường đường chính chính nói cho nàng, trước sáu thế nàng sợ hãi rụt rè không dám lấy được người, hiện tại đã là của ta. Giang Lạc một cảm thấy im lặng. Hiện tại hắn thân phận vẫn là Tô Duyệt Khê trợ phụ, làm sao đột nhiên liền thành người của nàng? Giang Lạc nhất chuyển đề tài, tứ tông đổ ước, ngươi không có ý định tham gia. Thông môn ở giữa sự tình, cùng ta có liên can gì? Sở Hoài Niệm chẳng hề để ý nói, lại nói, liền xem như ta thắng được đổ ước, có được những cái kia phần thưởng, cũng căn bản cũng không bằng Phiêu Miểu Chi Hải ẩn tàng cơ duyên chân quý. Giang Lạc nghe xong đây, rất là không hiểu, Phiêu Miểu Chi Hải chỗ sâu quả thật có một chỗ thượng cổ phế tích, nhưng trong đó nhưng không có bất kỳ thiên tài địa bảo, với lại phế tích chung quanh còn có rất nhiều du đãng hung thú, nào có cái gì cơ duyên. Ngươi trước mấy đời đều chết quá sớm, tự nhiên không biết cái kia phế tích bên trong ẩn giấu đi một thứ gì đó. Sở Hoài Niệm nói ra. Giang Lạc một cảm thấy kinh ngạc. Kiếp trước hắn từng không chỉ một lần từng tới Phiêu Miểu Chi Hải phế tích bên trong dò xét, nhưng bên trong xác thực liền sợi lông đều không có. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì cơ quan hắn không có phát hiện? Sở Hoài Niệm giải thích nói, ta nhớ được ngươi đời thứ tư sau khi chết trăm năm thời khắc, Diệp Hiên từng dẫn đầu tông môn một đám đệ tử chui vào đáy biển, giết sạch phế tích chung quanh hung thú, cũng lợi dụng những hung thú kia xương đầu, mở ra phế tích một chỗ phong ấn. Tại cái kia phong ấn về sau, không chỉ có ẩn giấu đi vô số thiên tài địa bảo, còn chôn giấu lấy một tôn thượng cổ đế vương thi thể. So với phế tích bên trong đế vương truyền thừa, tứ tông đổ ước phần thưởng, đơn giản liền là mau mau tế vũ. Còn có việc này, Giang Lạc một rất kinh ngạc. Chắc không được lúc trước hắn không có ở phế tích bên trong tìm tới bảo vật, nguyên lai phế tích bên trong còn có một chỗ không bị hắn phát hiện phong ấn, hơn nữa còn muốn giết sạch phế tích chung quanh tất cả hung thú mới có thể mở ra. Sở Hoài Niệm tiếp tục nói, năm đó đi theo Diệp Hiên tiến vào đáy biển đệ tử khoảng chừng hơn 3000, nhưng bọn hắn đại đa số đều bất hạnh chết tại cùng hung thú chém giết bên trong. Trên thực tế, Diệp Hiên sở dĩ sẽ đem bọn hắn mang đến, vốn cũng không phải là vì dẫn bọn hắn gánh vác pháp bảo, mà là vì đem bọn hắn xem như pháo hôi sử dụng. Nhưng đáng tiếc, thời điểm đó mọi người đều quá mức ngu xuẩn, bao quát ta cũng không xem thấu Diệp Hiên gian trá sắc mặt, còn tưởng rằng cái kia hết thảy đều là ngoài ý muốn bố trí. Giang Lạc nghe xong đây, nội tâm không có cái gì ba động, loại chuyện này hắn chứng kiến qua rất nhiều, cũng sớm đã thoát mẫn. Sở Hoài Niệm còn tại nói xong, lục thế hơn 3000 năm, mọi người cũng giống như kẻ ngu bị Diệp Hiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, duy chỉ có ngươi là thành tình người, nhưng cũng là cái càng xuẩn người. Ngươi biết rõ đám người ngu muội vong ân, lại nhất định phải đánh bạc tính mệnh đi cứu vớt, kết quả là còn bị đám người cài lên tội danh, xem như tội ác tẩy trời chi đổ vây quét. Liên tục lục thế ngươi cũng không biết hối cải. A, trên đời này tuyệt sẽ không có so ngươi còn nát người tốt. Nghe nàng châm chọc ngôn ngữ, Giang Lạc một cảm thấy nhức đầu. Hắn lại đột nhiên có chút hoài niệm đã từng cái kia nho nhã lễ độ Sở Hoài Niệm. Chương 80, Lục Hồng Nhan đối U Liên Địch Ý, chương 80, Lục Hồng Nhan đối U Liên Địch Ý. Sau 10 ngày, Nam Hoang tòa thứ 2 Long tộc di tích bên ngoài. Vô số các tông tu sĩ tụ tập ở đây, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Lục Hồng Nhan dẫn theo hơn vạn độ tâm kiếm tông đệ tử, đứng tại Long tộc di tích cửa chính, ngăn tại trước mặt nàng là tứ tông thiếu chủ, cùng trăm tông thánh tử thánh nữ nhóm. Đám người sắc mặt đều là ngưng trọng, trên người linh khí cũng là bạo động phong thích, tràn diện dương cung bạc kiếm, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bộc phát một trận hỗn chiến. Xích Dương Linh Hư Phong thiếu chủ, Trương Vinh Phong trước tiên mở miệng, "Lục thiếu chủ, mọi người rõ ràng trước đó ước định qua, viên kia Long Tâm người gặp có phần, đám người ứng làm phân mà ăn chi, mà ngươi lại một mình đưa nó thôn vệ, việc này nếu không cho mọi người một cái hài lòng bồi thường, ngươi hôm nay sợ là đi không được." Lục Hồng Nhan không hề sợ hãi, hai tay một đám, cười nhạt nói, "Ta đã nói qua, là viên kia Long Tâm tự mình dung nhập trong cơ thể ta, mà không phải ta cố ý thôn vệ, như Trương thiếu chủ tiếp tục như vậy hùng hổ dọa người, vậy ta cũng chỉ có thể xuất kiếm." Nói xong, Hồng Trần Sao Băng kiếm ra khỏi vỏ, bay vào Lục Hồng Nhan trong tay. Cùng lúc đó, phía sau nàng hơn vạn độ tâm kiếm tông đệ tử cũng lập tức rút ra bên hông linh kiếm. Trong mắt bọn họ, chỉ cần tông chủ không tại, Lục Hồng Nhan liền là tông chủ. Muốn đánh muốn giết, toàn bằng Lục Hồng Nhan một câu.
Hừ,
đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào tu vi cao thâm, liền có thể ở đây muốn làm gì thì làm. Trương Vĩnh Phong nói xong, rút ra sau lưng mình quát đạo. U Ảnh Minh Hồn môn thánh nữ, U Liên giờ phút này cũng xuất ra mình pháp khí U Minh Châu, mở miệng nói, Lục thiếu chủ muốn cho chúng ta trở thành đoàn đại đầu, khẩu khí này ta có thể nuối không trôi. Nghe được U Liên nói chuyện, Lục Hồng Nhan nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nàng rất chán ghét cái này từng ở kiếp trước, kém chút liền cùng Giang Lạc một động phòng hoa chúc nữ nhân. Mặc dù lúc trước Giang Lạc một lựa chọn cùng U Liên thành hôn, chỉ là vì có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng cái này vẫn là để Lục Hồng Nhan rất là phẫn nộ. Nếu như năm đó không phải nàng độc thân cầm kiếm xâm nhập U Ảnh Minh Hồn môn, cái kia Giang Lạc một vẫn thật là cùng nữ nhân này trở thành vợ chồng. Lục Hồng Nhan mắt lạnh nhìn U Liên, người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi chỉ cần dám động thủ với ta, vậy ta liền dám chặt đầu của ngươi. Ta thế nhưng là một mực đều rất muốn giết ngươi, chỉ là thiếu cái động thủ lý do. Nàng đây cũng không phải là đang nói đùa. Kiếp trước nàng xâm nhập U Ảnh Minh Hồn môn về sau, trông thấy U Liên cùng Giang Lạc một mặc cưới phục, vai sóng vai ngồi tại trên giường cưới thời điểm, nàng liền là đuổi theo U Liên một đường cùng chặt. Nếu như không phải Giang Lạc một ngăn cản, lại thêm về sau U Ảnh Minh Hồn môn trưởng lao xuất thủ, U Liên sớm đã chết ở dưới kiếm của nàng. Lúc này U Liên nội tâm rất là kinh ngạc. Chuyện hôm nay vốn là bởi vì Long Tâm mà lên, tất cả mọi người là tông môn thiếu tông chủ, coi như đánh nhau ghép thành trọng thương, cũng không trở thành lấy đối phương tính mệnh. Nhưng nghe Lục Hồng Nhan lời nói này, tựa hồ có hay không Long Tâm việc này, Lục Hồng Nhan đều rất muốn giết nàng. Nàng trước kia làm qua cái gì có lỗi với Lục Hồng Nhan sự tình? Không đúng. Hai người cơ hồ đều không đã gặp mặt vài lần, càng không có kết tân đoán, làm sao lại có thể đối nàng như thế cửu hận? Rất nhanh, U Liên liền nghĩ minh bạch, mở miệng nói, Lục thiếu chủ muốn quyết định một cái đánh, lợi dụng ta đùa giỡn một chút đi phòng, giết gà dọa khỉ. Lục Hồng Nhan đối xử lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ như thế nào là ngươi sự tình, ta chỉ muốn nhìn ngươi động thủ trước, nếu không ta cũng không có cơ hội giết ngươi. Ngươi dám giết, ta cũng không dám chết. U Liên tới tính tình, trong tay U Minh Châu tản mát ra màu tím sẫm hào quang, cùng lắm thì U Ảnh Minh Hồn môn cùng Độ Tâm Kiếm Tông toàn diện khai chiến. Ngừng. Tử Tiêu Thánh Điện Chu Huyên gặp thật sự là muốn đánh bắt đầu, vội vàng phi thân ngăn tại trong hai người ở giữa, khuyên, loại sự tình này phát điểm tính tình, thả điểm ngoan thoại coi như xong, tổng không đến mức thật động thủ đi. Lý Chiêu gặp sư muội đang đánh giảng hòa, cũng vội vàng mở miệng nói, đã Long Tâm đã bị thôn phệ, mọi người coi như lại như thế nào cãi lộn cũng không làm nên chuyện gì, chẳng tỉnh táo lại thương lượng như thế nào gánh vác còn lại pháp bảo, chớ có bởi vậy tổn thương hòa khí. U Liên căn bản vốn không định lúc này bị khinh bỉ, nói ra, đã Lục thiếu tông chủ muốn lấy ta ra lệnh, ta hôm nay còn liền đứng tại cái này khiến ngươi lấy. Chu Huyên khuyên nhủ, trời đất bao la không bằng mạng lớn, làm gì nhất định phải bởi vì một kiện bảo vật, huyên náo ngươi chết ta sống. Hai vị còn không nhìn ra được sao? Lục thiếu tông chủ đối ta oán hận, căn bản cũng không phải là bởi vì bảo vật một chuyện. U Liên nói ra. Chu Huyên lần nữa thuyết phục, đều là một chút phô trương thanh thế ngoan thoại thôi, U thiếu môn chủ sao có thể coi là thật. Trương Vĩnh Phong cao mày nói, Chu Huyên thánh nữ, đừng tưởng rằng mọi người không biết, ngươi từ nhỏ đã cùng Lục Hồng Nhan cùng nhau lớn lên, ngươi lần này lý do thoái thác bất quá là vì giúp nàng thôi. Chu Huyên có chút bất đắc dĩ, nói ra, hôm nay đừng quản là ai một mình thôn vệ Long Tâm, ta đều khó có khả năng đối nó hạ tử thủ, ta nói những lời này đều chỉ là vì để sự tình đạt được càng thích đáng giải quyết. Trương Vĩnh Phong hừ lạnh nói, ngươi nhìn Lục thiếu tông chủ thái độ, là muốn giải quyết vấn đề sao? Nàng chỉ muốn độc chiếm pháp bảo. Nếu như ta các loại lần này lựa chọn thỏa hiệp, như vậy lần tiếp theo mọi người cùng nhau công phá di tích, nàng còn biết đi bá đạo như vậy sự tình. Lục Hồng Nhan đối với cái này cũng không phản bác, lần sau nàng xác thực còn biết làm như vậy. Long Tâm chính là nàng một mình thôn phệ, căn bản cũng không phải là tự mình dung nhập trong cơ thể nàng. Ở trong mắt nàng, toàn thế giới chỉ có một mình nàng có được trí nhớ của kiếp trước, chỉ có một mình nàng có thể phản kháng thiên đạo, cũng chỉ có nàng mới có thể cứu vớt Giang Lạc một, càng là chỉ có nàng mới có thể đem người lương thiện này không được chết tử tế, ác nhân tùy tâm sở dục vặn vẹo thế giới kéo về quỹ đạo. Cho nên, hết thảy cơ duyên đều ứng cho nàng tất cả. Nàng cương đại về sau làm những chuyện như vậy, có thể ân cùng trên thế giới mỗi người. Cho nên, bọn hắn đều không nên cùng với nàng tranh đoạt cơ duyên. Không cần nhiều lời, muốn đối địch với ta người tiến lên một bước, trực tiếp tử chiến đến cùng. Lục Hồng Nhan tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể màu đỏ linh khí bộc phát ra, uy nhất cảnh trung kỳ uy áp phát ra, lệnh chung quanh vô số ở vào linh anh cảnh phía dưới tu sĩ không ngừng rút lui. Trương Vĩnh Phong gặp đây, trong lòng đống nhiên có chút hối hận. Hắn mặc dù nghe qua Lục Hồng Nhan chém giết khắp huyết ma tông bán thánh trưởng lão truyền ôn, nhưng hắn nhưng từ không thể tin được đó là thật. Bây giờ hắn tận mắt thấy Lục Hồng Nhan quy nhất cảnh trung kỳ tu vi, đột nhiên cảm giác được truyền ngôn có lẽ là thật. Dù sao quy nhất cảnh trung kỳ khoảng cách bán thánh cảnh cũng chỉ là kém một cái nửa nhỏ cảnh, lại thêm Lục Hồng Nhan trên người có hồng trần sao băng kiếm cùng rất nhiều thiên giai bảo vật, chém giết bán thánh cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lúc này U Liên trong lòng mặc dù cực kỳ nén giận, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Nàng liên một cái mạng, tổng không đến mức bởi vì một kiện bảo vật cùng một chút ngoan thoại, liền hờn dỗi đem mệnh cho mất đi. Lại nói, nếu thật bởi vì cái chết của nàng, dẫn đến Độ Tâm Kiếm Tông cùng U Ảnh Minh Hồn môn toàn diện khai chiến, tử thương vô số, cái kia nàng chẳng phải cũng là tội nhân? Sư tôn. Ngay tại cái này cực kỳ khẩn trương thời khắc, một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên xâm nhập trung ương. Một bộ màu lam sần sám Lâm Tương Tuyết, căn bản cũng không cố trường hợp, trực tiếp nhào vào Lục Hồng Nhan trong ngực, khóc lớn bắt đầu. Sư tôn, sư tỷ vì một cái nam nhân, muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chương 81, nàng trở nên có chút hung ác, chương 81, nàng trở nên có chút hung ác. Lui ra, đây không phải đến lượt ngươi hồ nháo thời điểm. Lục Hồng Nhan nghiêm túc nói. Lập tức nàng đem trong ngực Lâm Tương Tuyết đẩy lên sau lưng. Sở Hoài Niệm sẽ bởi vì một cái nam nhân cùng Lâm Tương Tuyết đoạn tuyệt quan hệ. Loại này hoang đường sự tình, nàng cũng không tin. Nàng thân là sư tôn, hiểu rất rõ Sở Hoài Niệm tính cách, thứ nhất môn tâm tư tất cả trên việc tu luyện, làm sao lại lưu luyến tại tình yêu nam nữ. Khẳng định là Lâm Tương Tuyết bị Sở Hoài Niệm giáo huấn về sau, lòng mang bất mãn, mới đến đây bên trong ngủ cáo trạng. Lâm Tương Tuyết gặp sư tôn lờ đi, lần nữa lên tiếng nói, "Sư tôn, ta nói chính là thật." Lục Hồng Nhan có chút không vui nói, coi như việc này không giả, ngươi cũng nên phân rõ điểm trường hợp. Lâm Tương Tuyết lúc này mới dò xét chung quanh sắc mặt khó coi đám người, lập tức liền rút ra phía sau thánh kiếm Xương Thê, hô to, "Muốn đánh liền đánh. Vừa vặn ta tức muốn chết." Cái này Xương Thê một khi ra khỏi vỏ, chung quanh thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Nguyên bản rất nhiều đối Lục Hồng Nhan bất mãn tu sĩ, cũng dần dần thu liễm quanh thân bạo động linh khí. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, Lâm Tương Tuyết mặc dù tu vi không cao, nhưng nàng trong tay thánh kiếm Xương Thê thế nhưng là thánh cảnh cường giả đều cần e ngại ba phần tồn tại. Lấy đám người tu vi, căn bản là ngăn không được Xương Thê một kiếm chi uy. Lại thêm Lâm Tương Tuyết tính cách quỷ dị, một khi động thủ liền sẽ không cố kỵ gì, ai cũng không thể xác định nàng có thể hay không trực tiếp hạ tử thủ. Nàng nếu là đầu góc cái nào gần đột nhiên rút, cho cái này đẩy trời tu sĩ đến bên trên một kiếm, trong nháy mắt liền sẽ tử thương hơn nghìn người. Trương Vĩnh Phong gặp đây, mười phần không cam lòng thu hồi khoát đao. Nếu như đối thủ chỉ có một cái Lục Hồng Nhan, mọi người treo lên đến cũng thì thôi, chí ít Lục Hồng Nhan mặc dù lời nói hung ác, nhưng tuyệt sẽ không giết chết chư vị thiếu chủ. Nhưng cái này Lâm Tương Tuyết thế nhưng là cái kỳ hoa, hắn cũng không dám cam đoan Lâm Tương Tuyết sẽ đối với dưới tay hắn lưu tình. Độ Tâm Kiếm Tông ý thế hiếp người, cực kỳ vi phong. Đợi tứ tông đổ ước kết thúc, ta chắc chắn để gia phụ liên hợp trăm tông tông chủ tới cửa cùng Lục tông chủ đòi một lời giải thích. Trương Vĩnh Phong quẳng xuống ngoan thoại, quay người đối sau lưng một đám Xích Dương Linh Hư Phong đệ tử nói ra, kể từ hôm nay, ta tông đệ tử không được cùng Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử tự mình vắng lai, nếu không theo tông quy xử trí. Nói xong, Trương Vĩnh Phong liền cũng không quay đầu lại bay khỏi nơi đây, một đám Linh Hư Phong đệ tử rất không cam tâm theo hắn rời đi. Ú Liên gặp đây, cũng không có ý định lãng phí nữa miệng lưỡi, thu hồi U Minh Châu, đồng dạng quay người hướng Ú Ảnh Minh Hồn môn các đệ tử gọi hàng. Chư vị nhớ kỹ chuyện hôm nay, nhận rõ nào đó tông ác độc sát mặt, từ nay về sau, ta tông đệ tử không được cùng âm hiểm tiểu nhân làm bạn, nếu có làm trái, trục xuất tông môn. Nói xong, nàng cũng dẫn đầu tông môn đệ tử rời đi. Theo Chí Cường tứ tông hai vị thiếu tông chủ rời đi, còn lại trăm tông thiếu chủ tình cảnh, giờ phút này liền lộ ra rất xấu hổ. Mọi người đều đúng Lục Hồng Nhan cách làm bất mãn, nhưng cũng không dám trực tiếp phản đối, chỉ có thể lựa chọn đứng tại Trương Vĩnh Phong cùng U Liên phía sau vì đó chống đỡ thế, nhưng bây giờ cả hai đều đã rời đi, bọn hắn lại có thể làm những gì? Ngũ Độc môn thiếu chủ trước tiên mở miệng, "Tản tản, chúng ta loại này nhỏ tông tiểu phái, nhặt điểm khác người chướng mắt rác rưởi pháp khí liền phải, cũng đừng nghĩ đến người ta sẽ bố thí ngươi." Hắn âm dương quái khí tiếng nói vang lên, lệnh đầy trời trăm tông đệ tử càng thêm tức giận. Theo Ngũ Độc môn rời đi nơi đây, còn lại trăm tông cũng đều nhao nhao bỏ qua. Long Tượng tông thiếu chủ trầm giọng nói, "Chúng đệ tử nghe lệnh, về sau đều cho ta thêm chút mắt. Không được cùng Độ Tâm Kiếm tông chư vị thượng tiên cướp đoạt bất kỳ pháp bảo nào, nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Còn không mau theo ta đi." "Vâng." Lạc Hoa cốc thiếu chủ nói móc nói, "Chư vị, hôm nay Lục thiếu tông chủ miễn phí cho các ngươi lên bài học, thực lực tức là chính nghĩa, tu vi chính là chân lý. Các ngươi còn không mau cảm ơn Lục thiếu tông chủ." Lạc Hoa cốc đệ tử nghe đây, nhao nhao tràn ngập án khí hô to, "Cảm ơn Lục thiếu tông chủ." "Huyền Hư tông thiếu chủ, chư vị đệ tử, còn không mau mau thu hồi pháp khí theo ta rời đi. Nếu không người ta cho ngươi cứ đi, ngươi vẫn phải nói với người ta câu tạ ơn." Trong lúc nhất thời châm chọc thanh âm nổi lên bốn phía, đầy trời trăm tông đệ tử liên tiếp rời đi. Độ Tâm Kiếm tông đông đảo đệ tử đều bị những lời này nói có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng mà Lục Hồng Nhan không chút nào không thèm để ý những này, so với tông môn danh dự, nàng hiện tại càng trọng thị thực lực của mình. Những nàng đó từng vô cùng coi trọng quý củ, bây giờ đều chẳng qua là nàng mạnh lên trên đường chướng ngại vật. Nàng muốn đá văng ra bọn chúng. Chu Huyên nhìn xem Lục Hồng Nhan, thở dài nói, "Ngươi thật đúng là đem tất cả đều đắc tội toàn bộ, rõ ràng có tốt hơn phương pháp giải quyết, tại sao phải động thủ?" Lục Hồng Nhan lơ đễnh, "Ta chỉ là lựa chọn một cái có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề phương thức. Mặc dù mọi người cũng hoài nghi ngươi một mình thôn vệ Long Tâm, nhưng bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó, khẳng định là Long Tâm loại bảo vật này cực kỳ đặc thù, một khi bị người đụng vào liền sẽ lập tức dung hợp." Chu Huyên vẫn là rất tín nhiệm Lục Hồng Nhan. Lục Hồng Nhan không có trả lời. Nàng cô phụ Chu Huyên tín nhiệm, Long Tâm là nàng chủ động thôn vệ, mà không phải vô ý dung hợp. Gặp Lục Hồng Nhan trầm mặc, Chu Huyên còn tưởng rằng nàng là tại bởi vì thọc cái sọt lớn mà mờ mịt thất thố, liền đưa tay vỗ vỗ vai của nàng, "Tứ tông đổ ước qua đi, ngươi tốt sinh cho các tông nói lời xin lỗi chính là, không có bao lớn sự tình." Lý Chiêu đột nhiên mở miệng, "Sư muội, Nam Hoang di tích còn lại 5 tòa, chúng ta ứng mau chóng đi tìm, chớ có trì hoãn." "Tốt." Chu Huyên không tiếp tục nhiều rông dài, đi theo Lý Chiêu dẫn đầu Tử Tiêu Thánh Điện đông đảo đệ tử rời đi. Đợi đến rời đi di tích rất xa, Lý Chiêu mới mở miệng lần nữa nói ra, "Sư muội, Lục thiếu tông chủ có chút không đúng." Chu Huyên sững sờ, nàng làm sao không thích hợp? Lý Chiêu cau mày nói, "Ta luôn cảm thấy, Long Tâm là nàng chủ động thôn phệ. Không có khả năng, nàng mới sẽ không làm ra loại sự tình này. Sư muội, người là sẽ thay đổi, ngươi đã cùng nàng nhiều năm không thấy, ai ngờ nàng bây giờ tính cách như thế nào. Sư huynh, ngươi cũng đừng đoán bậy, nàng coi như lại thế nào biến, cũng không có khả năng biến thành người xấu." Lý Chiêu mở miệng lần nữa, "Lúc trước tại trong di tích, mọi người sắp lấy được Long Tâm thời điểm, ta liền cảm giác được nàng đang lặng lẽ phóng thích một loại nào đó quái dị năng lượng, mà trùng hợp chính là, tại Long Tâm cùng nàng dung hợp về sau, loại kia quái dị năng lượng lại đột nhiên biến mất. Nếu là nói nàng không có vấn đề, ta là không tin." Chu Huyên vẫn là không tin, khẳng định là trong di tích năng lượng hỗn loạn, "Sư huynh ngươi cảm giác sai. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải đối nàng có chỗ để phòng mới tốt." "Ai nha, biết biết." Di tích bên ngoài, một tên Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử đi lên trước, hướng Lục Hồng Nhan thở dài nói, "Thiếu tông chủ, bây giờ các tông đều đúng ta tông lòng mang oán hận, thề phải đem ta tông cô lập, chúng ta đã mất đi cùng bọn hắn cùng hưởng tin tức cơ hội, lần này tứ tông đổ ước, ta tông rất có thể sẽ thua. Lục Hồng Nhan đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bây giờ nàng đã thôn vệ long tâm, tu vi sắp lại đột phá tiếp, trở thành quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả. Nàng rất nhanh liền có thể tiến về biết tòa kia phượng tộc di tích, đánh tan trông coi di tích phượng hoàng tàn hồn, đem trong di tích tất cả tài nguyên chiếm cứ. Chỉ cần nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem phượng tộc trong di tích bảo vật toàn bộ tiêu hóa, như vậy nàng liền rất có thể tấn thăng bán thánh chi cảnh. Tới lúc đó, tại cái này Nam Hoang đại địa bên trên, nàng muốn cướp cái gì liền đoạt cái gì, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù khắp huyết ma tông trưởng lão loại cấp bậc kia nhân vật ra sân, nàng cũng có cùng đánh một trận thực lực. Thứ tông đổ ước, nàng nhất định có thể thắng. Lục Hồng Nhan nhàn nhạt mở miệng nói, kẻ yếu coi như tụ tập lại nhiều, cũng chung quy là kẻ yếu, không xứng cùng cường giả làm bạn. Không có bọn hắn trộn lẫn, ta tông sẽ chỉ đạt được càng nhiều bảo vật. Chúng đệ tử nghe nàng, đều là sững sờ. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, thiếu tông chủ vẫn luôn là cái quan tâm nhỏ yếu chính nghĩa chi sĩ, làm sao lại có thể nói ra loại này bén nhọn lời nói đâu. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Lục Hồng Nhan liền hạ đạt mệnh lệnh, tạm thời giữ vững nơi đây, ta sắp đột phá cảnh giới, không được có bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Nói xong, nàng bay vào di tích chỗ sâu, căn bản vốn không cố một đám còn có lời muốn nói đệ tử, cùng còn muốn cáo trạng Lâm Tương Tuyết. Giờ phút này, di tích bên ngoài tất cả mọi người cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Loại này phong cách hành sự, vẫn là bọn hắn biết rõ vị kia thiếu tông chủ sao? Đối với cái này, Lâm Tương Tuyết cảm xúc xấu nhất, nàng luôn cảm thấy sư tôn tựa hồ trở nên có chút hung ác. Chương 82, tiến vào đáy biển huyễn cảnh, chương 82, tiến vào đáy biển huyễn cảnh. Phiêu Miểu chi hải. Giang Lạc vừa cùng Sở Hoài Niệm tiềm nhập đáy biển, thận trọng tránh đi đáy biển hung thú, đi tới trong một vùng phế tích. Ngươi xác định chúng ta đây không phải tại uổng phí sức lực? Giang Lạc một nhịn không được mở miệng hỏi. Muốn mở ra phế tích bên trong phong ấn, nhất định phải giết sạch chúng quanh du đãng hung thú. Nhưng đám hung thú này tu vi, từng cái đều là pháp tướng cảnh, lấy hắn cùng Sở Hoài Niệm thực lực trước mắt, cơ hồ không cách nào chiến thắng trong đó bất kỳ một cái, huống chi đám hung thú này số lượng thế nhưng là có hơn ngàn nhiều. Với lại theo Sở Hoài Niệm nói, đời thứ tư thời điểm, Diệp Hiên thế nhưng là mang theo mấy ngàn đệ tử, trả giá nặng nề, mới đưa đám hung thú này triệt để giết tuyệt. Sở Hoài Niệm nói ra, đám hung thú này thực lực tuy mạnh, nhưng chung quy cũng chỉ là phong ấn sáng tạo ra được sinh linh, chỉ cần tìm được trong phong ấn cho chúng nó chuyển bận linh khí trận nhãn, liền có thể để bọn chúng khoảng cách chết đi. Giang Lạc chau mày nói, đã có đơn giản như vậy phương pháp, cái kia đời thứ tư thời điểm, Diệp Hiên vì sao lại không cần? Chuyện này là năm đó mở ra phong ấn về sau mới hiểu. Sở Hoài Niệm nói xong, liền đi tới một chỗ thường thường không có gì lạ cự thạch trước, phóng thích một tia linh khí rót vào trong đó. Sau một khắc, một đạo rộng ba trượng hình tròn phong ấn pháp trận liền xuất hiện ở hai người trước người. Vậy mà lại nơi này? Giang Lạc một không cấm lấy làm kỳ. Hắn đã từng tới nơi này rất nhiều lần, nhưng chưa hề nghiên cứu qua khối này bình thường thạch đầu. Sở Hoài Niệm nghiêm túc quan sát một phen, sau đó rút ra bên hông linh kiếm, hướng pháp trận một giờ đồng hồ phương hướng đâm tới. Ông. Theo nàng một kiếm này rơi xuống, phong ấn pháp trận đột nhiên chuyển động bắt đầu. Ngao. Tiếp xuống liền nghe được chung quanh hung thú tiếng kêu thảm thiết. Giang Lạc vừa có chút dự cảm không tốt, khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản du đang tại phế tích chung quanh hung thú, giờ phút này toàn bộ đều đỏ con mắt, điên cuồng vọt tới bên này. Ngươi làm cản rỡ? Không phải nói bọn chúng sẽ lập tức chết đi sao? Giang Lạc ôm một cái đoán một tiếng, lập tức vận chuyển công pháp chuẩn bị tới liều mạng. Sở Hoài Niệm nhìn xem xông tới hung thú, ngược lại là rất bình tĩnh, bọn chúng mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng tu vi cũng đã giảm xuống chí linh khiếu cảnh sơ kỳ, người ta đủ để ứng phó. Giang Lạc một lúc này mới chú ý tới, đám hung thú này xác thực không còn là pháp tướng cảnh tu vi. Vậy liền cho ta thanh kiếm, chuẩn bị động thủ. Sau một canh giờ, Giang Lạc vừa cùng Sở Hoài Niệm toàn thân vết thương, mệt mỏi tựa ở một tảng đá lớn bên cạnh bất lực động đậy. Hai người bên người, tất cả đều là đáy biển hung thú thi thể, chồng chất trở thành núi nhỏ. Mặc dù đám hung thú này tu vi đã xuống tới linh khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng làm sao số lượng thật sự là quá nhiều, hai người có loại mãnh hổ không chịu nổi đàn sói cảm giác, ngạnh sinh sinh là đánh đến kiệt lực, mới rốt cục là đem triệt để giết sạch. Nhanh cho ta đến khỏa hồi khí đan. Giang Lạc một hư nhược hướng Sở Hoài Niệm mở miệng. Sở Hoài Niệm không để ý tới hắn, xuất ra một viên hồi khí đan cộng thêm một viên chữa thương đan một mình ăn vào. Giang Lạc thấy một lần đây, bất mãn nói, ta giúp ngươi giết nhiều như vậy hung thú, còn không thể ăn ngươi một viên đan dược. Sở Hoài Niệm lúc này mới trả lời, ta sẽ cho ngươi đan dược, nhưng nhất định phải tại ta triệt để khôi phục về sau. Vì cái gì? Ta sợ ngươi sẽ thừa dịp ta suy yếu thời khắc, đem ta trong nạp giới bạo liệt phù cấp đi, như vậy, ta liền đã mất đi uy hiếp ngươi thẻ đánh bạc. Giang Lạc vừa có chút xấu hổ. Hắn xác thực nghĩ tới tại Sở Hoài Niệm hư nhược thời điểm cấp đi bạo liệt phù. Bất quá việc này xác suất thành công rất thấp, bởi vì tại quá khứ trong 10 ngày, chỉ cần hắn khẽ rửa gần Sở Hoài Niệm liền sẽ lập tức đem phù chú nắm ở trong tay, lấy Tô Duyệt Khê tính mệnh đến uy hiếp hắn lui ra phía sau. Nếu như không phải là bởi vì tấm kia bạo liệt phù tồn tại, lấy trước mắt hắn tu vi, đều có thể trực tiếp đem Sở Hoài Niệm treo ngược lên đến quất cái mông. Gặp hắn không nói nữa, Sở Hoài Niệm lần nữa mở miệng nói, "Sư huynh, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ thoát khỏi ý nghĩ của ta, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ đem cái này trương bạo liệt phù cùng ta thần thức kết nối, đến lúc đó ta chỉ cần động một chút suy nghĩ, tiểu vụ trấn liền sẽ hóa thành cho tàn." Giang Lạc hoàn toàn không có lại nói, thiên hạ nam nhân ưu tú sao mà nhiều, ngươi cần gì phải chấp nhất tại ta loại này người có vợ đâu. Sở Hoài Niệm không thèm nói đạo lý đáp lại nói, đây hết thảy đều là ngươi sai. Giang Lạc tầng tầng thở dài, nếu như hắn không thể tại Sở Hoài Niệm cùng tấm kia bạo liệt phù thành lập thần thức kết nối trước đó, tìm tới cướp đi bạo liệt phù biện pháp, vậy hắn đời này khả năng thật sự muốn biến thành Sở Hoài Niệm đồ chơi. Sau nửa cách giờ, Sở Hoài Niệm mượn nhờ đan dược trị liệu, thương thế đã khôi phục bảy thành. Đến tận đây, nàng mới rốt cục lấy ra một viên hồi khí đan ném cho Giang Lạc một. Chỉ cấp hồi khí đan, không cho chữa thương đan. Giang Lạc hỏi một chút nói, hồi khí đan hiệu quả chỉ là khôi phục bộ phận linh khí, cũng không có chữa thương hiệu quả. Sở Hoài Niệm hồi đáp, sư huynh, ngươi không bị thương lời nói, ta nhưng không có cảm giác an toàn. Nàng còn tại lo lắng Giang Lạc một hồi đoạt bữa chú của nàng, có cần phải cẩn thận như vậy? Giang Lạc chau mày nói, ta cùng ngươi tới thời điểm không phải cũng không bị thương sao? Khi đó ta làm sao lại không có đoạt bữa chú của ngươi? Đó cũng không phải ngươi không muốn cướp, mà là ngươi không có cơ hội đoạt. Sở Hoài Niệm nói thẳng, sư huynh, đừng cho là ta không biết, tại quá khứ 10 ngày bên trong, ngươi đã có rất nhiều lần nghĩ tới muốn đánh lên ta, chỉ là ngươi không có niềm tin tuyệt đối, sợ mình một khi thất thủ, ta liền sẽ lập tức bóp nát phù chú, cho nên mới từ bỏ. Không cho liền không cho đi, dù sao đợi chút nữa tiến vào bí cảnh nếu là gặp được nguy hiểm, ta có thể không giúp được ngươi một tay. Giang Lạc một bản lĩnh một đám. Bí cảnh bên trong có hay không nguy hiểm, ta thế nhưng là so người rõ ràng. Sở Hoài Niệm nói xong liền phóng thích linh khí, dựa theo trí nhớ kiếp trước, đem hung thú xương cốt bày ra đến vị trí thích hợp. 3. Hình tròn phong ấn lập tức vỡ vụn, một đạo vòng xoáy xuất hiện, đem Sở Hoài Niệm cùng Giang Lạc khẽ hấp nhập trong đó. Làm hai người lần nữa mở mắt, chỉ thấy chung quanh chim hót hoa nở, có nắng ấm thanh phong, cùng lúc trước đáy biển âm lãnh hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng. Đi theo ta. Sở Hoài Niệm liếc nhìn một cái chung quanh, rất nhanh liền xác định phương hướng. Giang Lạc liều thuốc lần sau khí đan, đem trường kiếm cắm vào mặt đất, hai tay nắm lấy chuôi kiếm run rẩy đứng dậy, đi theo Sở Hoài Niệm sau lưng. Đi không nhiều sẽ, Giang Lạc lúc thì như ngừng chân, bắt đầu tinh tế dò xét hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì hắn phát hiện nơi đây lại có chút quen mắt. Khi hắn dự định liên tục xác nhận thời khắc, Sở Hoài Niệm lại mở miệng, "Sư huynh, còn nhớ được năm đó, ngươi đem ta từ mê hoặc trong rừng rậm cứu ra về sau, đi quá khứ chỗ kia bên dòng suối nhỏ." Giang Lạc một lúc này mới phát hiện, nơi đây hết thảy tất cả, vậy mà đều cùng năm đó đầu kia tiểu khê cảnh vật chung quanh cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ chúng ta về tới cái chỗ kia? Hắn rất là kinh ngạc. Sở Hoài Niệm giải thích nói, "Không phải, nơi này là huyễn cảnh, nó sở sinh thành hoàn cảnh, sẽ căn cứ mỗi cái mở ra phong ấn người chấp niệm mà thay đổi." Giang Lạc một không cấm một cứ thế một lát. Nói cách khác, bây giờ Sở Hoài Niệm trong lòng sâu nhất chấp niệm là năm đó nàng thực tâm cổ phát tác yêu hắn thời điểm. Chương 83, từ bỏ đại đế truyền thừa, chương 83, từ bỏ đại đế truyền thừa. Hai người đi qua một đoạn đường nhỏ, đi tới Giang Lạc một đời thứ tư gặp thiên phạt, từ không trung rơi xuống địa điểm. Sở Hoài Niệm dừng bước, khoe miệng mang theo một tia trêu chọc tiểu dung, "Năm đó ngươi ở đây bản thân bị trọng thương, biến thành phàm nhân, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều là từ ta chăm sóc." Giang Lạc một không đầy nói, "Nếu như không phải ngươi không nghe ta, nhất định phải xâm nhập mê hoặc rừng rậm, ta như thế nào lại vì cứu ngươi biến thành phàm nhân?" Sở Hoài Niệm lắc đầu, "Ý tứ của ta đó là, ta không chỉ có là ngươi một nữ nhân đầu tiên, với lại nếu như không có ngoài ý muốn, ta cũng hẳn là cái thứ nhất đưa ngươi nhìn một cái không sót gì gần linh khắc phái." Giang Lạc vừa có chút phá phỏng, "Ta buộc ngươi nhìn." Sở Hoài Niệm cười càng làm càn, "Đương nhiên không có, là chính ta muốn nhìn." Nói xong, nàng không tiếp tục để ý Giang Lạc tối sầm lấy cái mặt, quay người rút ra linh kiếm, trên đồng có khắc họa ra một đạo đồ án, cùng phía ngoài phong ấn không có sai biệt. Khải. Theo nàng một tiếng rơi xuống, trên đồng cỏ đột nhiên toát ra một bộ quan tài đồng. Nam tại trong quan tài, liền là vị kia thượng cổ đại đế. Giang Lạc vừa đi tiến lên, hắn rất ngạc nhiên chết ở chỗ này vị kia thượng cổ đại đế ra sao bộ dáng. Sở Hoài Niệm cười nói, "Sư minh đưa nó mở ra xem liền biết." "Ngươi vì cái gì không mở ra?" Giang Lạc xem xét lấy nụ cười của nàng, có chút do dự. Hiện tại Sở Hoài Niệm tính cách quái dị vô cùng, ai biết nàng có thể hay không hố hắn. Sở Hoài Niệm lập tức liền đem bạo liệt phù lấy ra, nắm vào trong tay, dùng một bộ giọng ra lệnh, "Ta liền muốn để ngươi mở." Giang Lạc thấy một lần đây, rất là bất đắc dĩ đưa tay đầu hàng, "Tốt tốt tốt, ta mở chính là, ngươi mau đem nó thả lại nạp giới, cũng đừng thất thủ bóp nát." Thấy hắn như thế, Sở Hoài Niệm mới thu hồi bạo liệt phù. Nhưng mà nàng nhưng không có nhiều vui vẻ. Nàng không thích loại này chỉ có lợi dụng uy hiếp thủ đoạn, mới có thể để cho Giang Lạc nghe xong mệnh nàng cảm giác, nàng cần chính là Giang Lạc một phát từ nội tâm thần phục với nàng. Đương nhiên, muốn đạt đến loại hiệu quả này, nàng nhất định phải có thực tâm cổ mới được. Giang Lạc một rất không tình nguyện đỡ lấy vách quan tài, thủ thương hai tay để hắn phế đi rất đại lực khí, mới hoàn toàn đem xốc lên. Phù phù. Vách quan tài rơi xuống đất, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trong quan tài đồng. Phát hiện bên trong nằm căn bản cũng không phải là đại đế thi thể, lại là một bộ cùng Sở Hoài Niệm giống nhau như đúc thi thể. Giang Lạc vừa quay đầu nhìn về phía bên người Sở Hoài Niệm, cái này tình huống như thế nào? Đại đế thi thể, há lại ngươi ta muốn gặp là gặp. Sở Hoài Niệm giải thích nói, nơi đây là ta chấp niệm biến thành, nếu như không có ngoài ý muốn, người trong quan tài xác nhận đời thứ tư ta. Hai người vừa dứt lời, trong quan tài Sở Hoài Niệm lại đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Tầm mắt của nàng trực tiếp lướt qua bên người Giang Lạc một, nhìn chăm chú tại Sở Hoài Niệm trên thân, môi của nàng không động, nhưng lại có một thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa. Đã có thể đặt chân ở đây, chính là cùng bản đế hữu duyên, nhưng trong lòng ngươi chấp niệm quá nặng, không nên đến bản đế truyền thừa, nếu ngươi có thể chạm đoạn chấp niệm, bản đế làm dốc túi tương thụ. Thanh âm khó phân biệt thư hùng. Có lẽ câu nói này cũng không phải là xuất phát từ cỗ thi thể này, mà là đại đế còn sót lại ở đây ý tứ nói. Nếu là bình thường người nghe đây, chặt đứt chấp niệm liền có thể thu hoạch được đại đế truyền thừa, đoán chừng đều phải kích động nhảy bắt đầu, không cần suy nghĩ liền trực tiếp đem chấp niệm cho chặt đứt. Nhưng mà Sở Hoài Niệm lại là cái kỳ hoa. Nàng nhìn thẳng mình đời thứ tư thi, mở miệng nói, "Ta vốn là chấp niệm mà đến, không chạm chấp niệm." Nếu là lúc trước cái kia nho nhã lễ độ Sở Hoài Niệm, nàng khẳng định sẽ ở giờ phút này tự xưng vãn bối mà không phải ta. Âm thanh kia lần nữa truyền đến, "Đã như vậy, đi ở tự tiện." Giang Lạc nghe xong này không khỏi sốt ruột, lập tức đối Sở Hoài Niệm quy nhủ, "Ngươi điên rồi. Đây chính là đại đế truyền thừa. Vô số người tha thiết ước mơ, chúng ta vì có thể đi vào, đều kém chút bị đám kia hung thú cho mà chết. cũng đừng do dự, nhanh chém chấp niệm. Hắn sở dĩ sẽ như thế nóng nảy lối ra khuyên bảo, không chỉ có là bởi vì hắn hy vọng Sở Hoài Niệm có thể thu hoạch được truyền thừa, càng là bởi vì Sở Hoài Niệm một khi chặt đứt chấp niệm, liền không khả năng sẽ lại đối với hắn cố chấp như thế. Đến lúc đó, Sở Hoài Niệm tuyệt đối sẽ giao ra bạo liệt phủ, thả hắn về nhà. Sở Hoài Niệm tự nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói: "Sư huynh, coi như ta không cần truyền thừa, ta cũng muốn ngươi lưu tại bên cạnh ta. Đầu óc ngươi giúp ta." Giang Lạc nhiều lần lần khuyên nhủ, lấy tu luyện của ngươi tư chất cùng thiên địa linh nguyên, một khi thu hoạch được truyền thừa, ngươi liền nhất định sẽ trở thành đại đế, đến lúc đó muốn cái gì dạng nam nhân không có. Đàn ông của toàn thế giới đều tùy ngươi chọn. Ta chỉ cần ngươi. Sở Hoài Niệm, ngươi đặc biệt meo qua lục thế đều nguyện không nghe lời của ta. Giang Lạc mỗi lần bị tức giận đến mắng chửi người. Sở Hoài Niệm trêu chọc nói, sư minh nếu để cho ta cùng ngươi cùng giường chung gối, ta khẳng định nghe lời ngươi. Giang Lạc mỗi lần bị nghẹn lại, ngươi. Hạ lưu. Sở Hoài Niệm không để ý đến hắn nữa, lần nữa hướng thi thể mở miệng nói, thế nhân chấp niệm không giống nhau. Trong đó rất nhiều bởi vì trong lòng chấp niệm, thà rằng đánh mất tôn nghiêm cũng muốn sống chui nhủi ở thế gian, người không chấp niệm cùng cái sắc không hồn có gì khác. Còn nữa, nếu như hôm nay ta chấp niệm liền là thu hoạch được truyền thừa, vậy ta chặt đứt chấp niệm thu hoạch được truyền thừa ý nghĩa làm sao tại? Vấn đề của nàng, để phiến thiên địa này lâm vào trầm mặc. Nếu như nàng hôm nay chấp niệm liền là thu hoạch được truyền thừa, như vậy chặt đứt chấp niệm đạt được truyền thừa về sau, nàng cũng sẽ không lưu luyến nữa vô cường lớn lực lượng. Không có chờ âm thanh kia đáp lời, Sở Hoài Niệm mở miệng lần nữa, ngươi sở dĩ sẽ ở dưới đáy biển truyền thừa, cũng là xuất phát từ trong lòng chấp niệm, nhưng mà ngươi từ ham chấp niệm bên trong, vẫn còn chấp nhất tại khiến người khác chặt đứt chấp niệm mới nguyện dốc túi tương thụ, chẳng lẽ liền không thể bớn? Thư Hùng khó phân biệt thanh âm lần nữa truyền đến, thân ở đại lợi trước mắt không quên sở tâm, đối mặt cường giả làm khó dễ có can đảm điểm phá, rất tốt. Sở Hoài Niệm đối với mấy cái này lời nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết chặt đứt chấp niệm, chỉ là đại đế nhỏ khảo thí. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị tiếp nhận đại đế truyền thừa thời khắc, đại đế một câu để nàng cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi sẽ ở thu hoạch được bản đế tất cả truyền thừa về sau, tự đoạn chấp niệm. Sở Hoài Niệm cau mày nói, đây có gì khác nhau? Cuối cùng ta không phải là gây mất chấp niệm. Bản đế tâm ý đã quyết, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Đại đế thanh âm rơi xuống, cỗ thi thể kia đột nhiên nâng lên hai tay, vung lấy một chùm sáng bóng. Sở Hoài Niệm biết, chỉ cần mình đưa tay đụng vào con cầu, liền sẽ thu hoạch được đại đế tất cả truyền thừa, nhưng cùng lúc cũng sẽ mất đi trong lòng chấp niệm. Nhưng cái này cùng đời thứ tư Diệp Hiên tới đây thời điểm cũng không đồng dạng. Lúc trước Diệp Hiên không có chặt đứt chấp niệm, tại trải qua tiểu khảo nghiệm về sau, đại đế liền trực tiếp cho hắn truyền thừa. Cũng không có nói tại thu hoạch được truyền thừa về sau sẽ phát sinh chấp niệm tự đoạn sự tình. Tại sao phải để cho ta đoạn đi chấp niệm? Sở Hoài Niệm mở miệng lần nữa hỏi. Đại đế đáp lại nói, bởi vì bản đế từng gặp ngươi không chỉ một lần, mà lần này ngươi cũng đã từng khác nhau rất lớn, ngươi tựa hồ biết mình chủ sinh, lại có được kiếp trước bộ phận ký ức, cho nên bản đế không nghĩ như thế tùy tiện đem truyền thừa cho ngươi. Giờ khắc này, không chỉ có là Sở Hoài Niệm, liền ngay cả Giang Lạc một cũng chấn kinh. Nguyên lai thế giới mấy lần luân hồi, vị này đại đế tàn hồn cũng không chịu ảnh hưởng. Thật không hổ là thời kỳ thượng cổ đế cảnh cường giả. Sở Hoài Niệm cau mày nói, cho nên ta hôm nay chỉ cần đạt được truyền thừa, liền nhất định mất đi chấp niệm. Không sai. Đại đế khẳng định nói, là muốn vô thượng truyền thừa, vẫn là muốn trong lòng chấp niệm, ngươi tự mình lựa chọn. Ta chết cũng sẽ không đem thả xuống chấp niệm. Sở Hoài Niệm đem thả xuống lời nói về sau, không có chút nào do dự, trực tiếp giữ chặt Giang Lạc một tay, quay người liền hướng về bí cảnh bên ngoài đi đến. Như mạnh lên đại giới là từ bỏ Giang Lạc một, nàng liền không trở nên mạnh mẽ. Chương 84, tiến về Phượng tộc di tích, chương 84, tiến về Phượng tộc di tích. Ta thật không cần truyền thừa. Giang Lạc một lần đi khắp quay đầu. Nhìn xem quan tài đồng bên cạnh dễ như trở bàn tay đại đế truyền thừa. Sở Hoài Niệm nói ra, nếu là phần này truyền thừa cho ngươi, nhưng lại muốn để ngươi quên Tô Duyệt Khê, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Đương nhiên không tiếp thụ. Cho nên ta tại sao phải tiếp nhận? Ta Hỏa Nhã Suối là vợ chồng hợp pháp, ngươi cái này, ta vẫn là ngươi một nữ nhân đầu tiên đâu. Giang Lạc phản bác một cái nói, không giống nhau, khi đó ta không có ý thức, không tính. Sở Hoài Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nếu là nghĩ, ta bây giờ đang ở ngươi có ý thức thời điểm làm tiếp một lần. Dừng lại. Loại sự tình này vẫn là thôi đi. Hai người một đường lại nhải. Rất nhanh liền đi ra huyễn cảnh. Giang Lạc xem xét lấy phá vỡ phong ấn, có chút lưu luyến không rời, thật sự là đáng tiếc, không biết về sau phần này đại đế truyền thừa sẽ tiện nghi cái nào hậu bối. Đối mặt thượng cổ đại đế truyền thừa, Giang Lạc nói chuyện không tâm động vậy khẳng định là giả. Nhưng vị này đại đế bởi vì Sở Hoài Niệm mang theo trí nhớ kiếp trước, liền đem thu hoạch được truyền thừa điều kiện cho thay đổi. Hắn giống như Sở Hoài Niệm đều là có được trí nhớ kiếp trước người chủng sinh, nếu muốn thu hoạch truyền thừa, cuối cùng được đến điều kiện khẳng định cũng giống như Sở Hoài Niệm. Nếu muốn hắn từ bỏ Tô Duyệt Khê, đó là tuyệt đối không khả năng. Có cái gì tốt đáng tiếc? Sở Hoài Niệm kiên định nói ra, ta hẳn là may mắn, không có vì lực lượng mà từ bỏ ngươi. Ai, tùy ngươi vậy. Giang Lạc một rất muốn cho nàng tiếp nhận truyền thừa, từ bỏ đối với hắn chấp niệm, có thể Sở Hoài Niệm khi nào nghe qua hắn? Ngoại trừ thân chúng thực tâm cổ thời điểm. Đi. Sở Hoài Niệm trên thân linh khí bộc phát, dắt lấy trọng thương Giang Lạc một, liền muốn hướng biển mặt bay đi. Nhưng mà hai người vừa mới khởi hành, vị kia đại đế thanh âm lại truyền ra, hậu bối, dừng bước. Hai người lập tức ngừng chân quay đầu, chỉ gặp cái kia vỡ vụn phong ấn chỗ, đứng đấy một đạo phát ra ấm áp quang huy bóng người. Hắn đem trong tay quang đoàn đẩy, đưa đến Sở Hoài Niệm trước mặt. Bản đế thích ngươi không bị lực lượng mê hoặc, sơ tâm không thay đổi dáng vẻ, ngày sau ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện, thành tựu đế vương chi cảnh, chớ có bôi nhọ bản đế cho truyền thừa. Tiếng nói vừa ra, quang huy bóng người lập tức tiêu tán, liền ngay cả bí cảnh phong ấn cũng tại lúc này không thấy tăm hơi. Sở Hoài Niệm nhìn xem trước mặt quang đoàn có chút hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng cái này mất mà được lại sự tình phát sinh ở trên người mình. Giang Lạc Một cũng là phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn đều đã triệt để từ bỏ, ai ngờ đối phương có thể không có chút nào đại đế cường giả giá đỡ, trực tiếp đuổi theo ra bí cảnh đưa tới truyền thừa. Chắc hẳn vị này đại đế tại khi còn sống, khẳng định là một vị phi thường hiền hòa người. Xem ra, ta vẫn là rất may mắn. Sở Hoài Niệm nói xong, liền vươn tay tiếp nhận quang đoàn. Theo quang đoàn chạm đến đầu ngón tay của nàng, một cỗ mênh mông năng lượng bàng bạc truyền vào trong cơ thể của nàng. Tu vi của nàng lập tức bắt đầu cực tốc tiêu thăng. Ngưng phôi sơ kỳ, ngưng phôi trung kỳ, ngưng phôi đỉnh phong. Hoa. Trong cơ thể nàng linh khí đẩy ra, trong nháy mắt đột phá đại cảnh. Linh anh sơ kỳ, linh anh trung kỳ, linh anh đỉnh phong. Hoa. Nàng lại đột phá tiếp đại cảnh. Pháp tướng sơ kỳ, pháp tướng trung kỳ, pháp tướng đỉnh phong. Lần này nàng không có lần nữa phá cảnh, tu vi của nàng như ngừng lại nơi đây. Sở Hoài Niệm đơn giản hoạt động một chút thân thể, lập tức hướng về đáy biển tiện tay đánh ra một trường. Oeng. Uy lực to lớn chấn động đến đáy biển bùn đất cuộn. Giang Lạc mỗi lần bị trung quanh thủy áp cho chen lấn không thể thở nổi, nếu như không phải Sở Hoài Niệm kịp thời phân ra một đạo bình chướng bảo hộ hắn, hắn đoán chừng sẽ bị thủy áp cho tươi sống chết chết. Vẫn là quá yếu, xem ra ta hẳn là nói thêm thăng một cái thiên địa linh nguyên. Sở Hoài Niệm tự đủ. Giang Lạc một hơi thở dài nói, bây giờ tu vi của ngươi đã nghiền ép cùng tuổi thiên tài hai cái đại cảnh giới, thậm chí so trăm tông thiếu tông chủ nhóm còn mạnh hơn, ngươi liền thỏa mãn a. Sở Hoài Niệm không đếm xỉa tới hắn, trực tiếp ở trong nước nhắm mắt ngồi xuống. Bởi vì đại đế trong truyền thừa không vẹn vẹn có tu vi, hơn nữa còn có rất nhiều cường lực công pháp và pháp khí, nàng cần tinh tế tiêu hóa một phen. Gặp nàng đột nhiên tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, Giang Lạc Một tâm tình cũng tùy theo kích động bắt đầu. Tu sĩ tại chiều sâu minh tưởng trong trạng thái, đối với ngoại giới cảm giác là phi thường yếu kém, cơ hội liền cùng tiến vào mộng cảnh đồng dạng, rất khó tỉnh lại. Lúc này chính là Giang Lạc Một trộm lấy bạo liệt phù tuyệt hảo thời cơ. Thất lễ. Giang Lạc Một mặc niệm một tiếng, trực tiếp đem Sở Hoài Niệm nạp giới mở ra, nhanh chóng tìm kiếm lấy cái viên kia bạo liệt phù. Nhưng mà hắn lật tới lật lui mấy phần chung, nhưng không có từ đó nhìn thấy bạo liệt phù cái bóng. Sao có thể không có đâu? Giang Lạc Một không tin tà, trực tiếp đem Sở Hoài Niệm trong nạp giới tất cả mọi thứ đều móc ra, đan dược, phụ chú, linh kiếm, linh thảo, linh thạch, thậm chí là thiếp thân quần áo. Còn không có. Nàng cho giấu đi đâu rồi? Giang Lạc Một càng phát ra sốt ruột, tại Sở Hoài Niệm trên thân dò xét một vòng, xác nhận nàng cũng không có dư thừa nạp giới. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn khẳng định, bạo liệt phù tuyệt đối tại Sở Hoài Niệm váy trong túi. Hắn vươn tay ra sờ lên Sở Hoài Niệm váy hai bên, lại phát hiện Sở Hoài Niệm váy căn bản cũng không có túi. Kỳ quái. Ngay tại hắn vừa muốn thu tay lại thời khắc, Sở Hoài Niệm đột nhiên mở hai mắt ra, trêu chọc mà cười cười, "Sư Minh, ngươi nếu mà muốn, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ cho." Giang Lạc mỗi lần bị nàng đột nhiên lời nói, doa đến trực tiếp nhảy bắt đầu liên tục lui về sau năm bước, xấu hổ nói ra, "Khụ khụ, ngươi cái này váy vải vóc không sai, ta dự định ngày sau cho Duyệt Khê cũng mua một kiện." "Thật sao?" Sở Hoài Niệm tiện tay nắm qua một kiện bị Giang Lạc từ khi trong nạp giới lật ra tới thiếp thân quần áo, gương mặt tiến đến Giang Lạc một chỗ gần, thanh âm tràn ngập mị hoặc cảm giác, cái này cũng làm cho nàng cho người mặc bên trên. Giang Lạc một mặt mơ đỏ ửng, lại cố giả bộ trấn định, dựa theo tông quy, vô luận nam nữ đệ tử, chỉ cần đối với người khác phái đùa nghịch lưu manh, đều ít nhất phải bị giam nhập băng lao một tháng. Tông môn nhưng không có quy định, không cho phép đối với mình nam nhân đùa nghịch lưu manh. Sở Hoài Niệm cười nói, Giang Lạc một thực sự chịu không được nàng bộ dáng này, vội vàng đưa tay đầu hàng, "Tốt tốt, ta thừa nhận mình là muốn trộm bạo liệt phù." Có thể Sở Hoài Niệm tựa hồ liền thích xem hắn này tầm bối rối, trực tiếp từ ngực lấy ra bạo liệt phù, cười nói, "Ta nói qua rất nhiều lần, sư minh ngươi chỉ cần đối ta hỏng một điểm, sự tình gì đều sẽ như ngươi mong muốn, có thể liền là không muốn đối ta giở trò xấu. Ngươi sao có thể đem phù chú giấu ở?" Giang Lạc một mạch gấp bại hoại, dùng một bộ trưởng bối giọng điệu thở dài, "Ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nói chuyện làm việc làm sao cùng cái ma giáo nữ tu một dạng?" Sở Hoài Niệm phản bác, "Không, ma giáo nữ tu đối với người nào đều như thế, mà ta đối với sư huynh ngươi dạng này, chí ít người ta ma giáo nữ tu cũng có quy củ, không thể đối người có vợ ra tay đi. Ta cũng không phải ma giáo người, vì sao muốn tuân thủ quy củ của các nàng?" Sở Hoài Niệm tiện tay vung lên, dùng nạp giới thu hồi tản mát ở chung quanh đan dược, "Phụ chú, đi thôi, chúng ta đi tới một chỗ." "Cái nào?" "Phượng tộc di tích." Chương 85, không hợp thói thường dung nhan tuyệt thế, chương 85, không hợp thói thường dung nhan tuyệt thế. Sau 8 ngày, Nam Hoang Hoang Mạc khu vực, một chỗ không biết tên di tích cửa chính. Rất nhiều trăm tông thiếu chủ, tại U Liên cùng Trương Vĩnh Phong dẫn đầu dưới, là cô lập độ tâm kiếm tông mà chính thức kết làm minh hữu. Liên minh tên là Thiên Tông. Cái tên này, bản ý liền là tại châm chọc độ tâm kiếm tông làm việc bất công, ngang ngược bá đạo. Đã độ tâm kiếm tông không cho mọi người công đạo, vậy cái này liên minh liền cho mọi người công đạo. Bởi vì U Ảnh Minh Hồn môn cùng Xích Dương Linh Hư Phong là chí cường tứ tông thứ hai, thực lực áp đảo trăm tông phía trên quá nhiều, vì vậy Trương Vĩnh Phong cùng U Liên hai người liền bị mọi người đẩy sùng là liên minh chủ, phó minh chủ. Trương Vĩnh Phong là kết minh người đề xuất, tự nhiên thân cư chủ vị trí minh chủ, mà U Liên đối với cái này vô ý tranh đoạt, liền chỉ làm cái phó minh chủ. Đám người lấy linh dịch thay rượu, tại di tích cổng phòng khoáng uống vào. Vừa trở thành minh chủ Trương Vĩnh Phong, hăng hái, tâm tình thật tốt, lên tiếng nói: "Tạ chư vị nâng đỡ. Hôm nay ta Trương Vĩnh Phong ở đây hứa hẹn, vô luận cơ duyên lớn nhỏ, hết thảy theo công lao phân phối, tuyệt không cho phép nội bộ có bất kỳ tông môn lấy thế khinh người, làm ra người có đức chiếm lấy ngang ngược tiến hành. Nếu có kẻ làm trái, đem tước đoạt hắn tất cả cơ duyên, đá ra liên minh." Hắn tiếng nói vừa ra, đầy trời tu sĩ xôi trào khắp trốn, miệng đầy gọi tốt. Tựa hồ hắn liền là cái này Nam Hoang dân tâm sở hướng minh chủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Vĩnh Phong nội tâm cảm giác thành tựu mười phần, trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin nhìn về phía bên cạnh U Liên, tại hạ ngôn ngữ có lẽ có nhiều sơ hở, còn xin phó minh chủ vì mọi người để điểm vài câu. Trương thiếu chủ nói rất hay, U Liên đối với cái này cực kỳ tán thành. U Liên về xong lời nói về sau, liền quay người đối đám người mở miệng nói, ta muốn nói chỉ có một điểm, cái kia chính là không nên quên Độ Tâm Kiếm Tông một đám tu sĩ là người. Nhớ lấy không thể cùng lui tới, càng không thể tiết lộ cho bọn hắn bất kỳ có quan hệ cơ duyên tin tức. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, đồng thời đối Độ Tâm Kiếm Tông đám người miệng đầy chửi rủa, phát tiết lấy bất mãn trong lòng. Mắt thấy đám người cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, Trương Vĩnh Phong mới lần nữa phát biểu, "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, theo ta cùng nhau xâm nhập sau lưng tòa này di tích, cùng chia trong đó cơ duyên." Trong lúc nhất thời trên trời lít nha lít nhít tu sĩ rơi xuống đất, hướng về di tích đại môn tụ tập mà đến. Liên làm các tông thiếu chủ tập hợp một chỗ, nghiên cứu làm sao phá vỡ di tích đại môn an toàn hơn thời điểm, phương xa đột nhiên nhấc lên ngàn trượng cát vàng. "Uy, các ngươi nhìn đó là cái gì?" Phía ngoài nhất tu sĩ chú ý tới hiện tượng này, kêu gọi bên người đám người cùng nhau hướng bên kia nhìn lại. Chỉ gặp cái này mênh mông hoang mạc, đại địa bên trên cát vàng đang tại hợp thành một đường, liên tiếp không ngừng phóng hướng chân trời. Giống như là có cái gì quỷ dị đồ vật đang tại cái này đất cát phía dưới phi tốc ghé qua, mới đưa đến cát vàng phi thiên. Ta lại cảm thấy là có cái thể trọng cực lớn sinh vật trên mặt đất lao nhanh, mới nhấc lên cát phong. Càng ngày càng nhiều người bị sau lưng dị tượng hấp dẫn, cuối cùng việc này chuyển đến di tích cửa chính chư vị thiếu chủ trong hai. Trương Vĩnh Phong cùng U Liên dẫn đầu đông đảo thiếu chủ bay lên trời đi, cẩn thận quan sát lấy phương xa tình huống. Nhưng mà đám người vừa mới bay lên trời, xa như vậy chỗ cát vàng đột nhiên thay đổi phương hướng, bay thẳng nơi đây. Trương Vĩnh Phong lập tức hô to, toàn thể chú ý, thứ này hướng chúng ta tới bên này. Tiếng nói vừa ra, đám người nhao nhao bộc phát linh khí, chuẩn bị cùng đánh một trận. Nhấc lên cát vàng sinh linh tốc độ cực nhanh, không ra mấy hơi thời gian liền từ ở ngoài ngàn dặm đi vào gần một chút, tất cả mọi người cũng không khỏi bị hắn không hợp với lẽ thường tốc độ bị dọa cho phát sợ. Cái này nam hoang linh khí thiếu thốn, có thể nào đản sinh ra tốc độ như thế không hợp thói thường sinh vật. Minh chủ, thứ này cực kỳ quỷ dị, chúng ta vẫn là tạm thời tránh đi cho thỏa đáng. Chúng thiếu chủ không khỏi xấu hổ, thậm chí đều sinh ra tạm thời tránh né mũi nhọn ý nghĩ. Trương Vĩnh Phong cao mày nói, đối phương tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản trốn không thoát, đều làm tốt dự tính xấu nhất. Trong lời nói, cát vàng đã đến trước mặt mọi người, bất quá hắn không tiếp tục tiến lên, mà là đứng tại đám người phía ngoài nhất. Bên ngoài không thiếu tu sĩ bị dọa đến tay run rẩy, thậm chí có bay thẳng hướng lên bầu trời, muốn lập tức chạy trốn. Sau một lát, cát vàng còn chưa tan đi, lại có một tên người mặc màu trắng quần áo tuổi trẻ nữ tử, từ cát bụi phong bạo bên trong chậm rãi đi ra. Nguyên lai là cái nhân loại. Đám người gặp đây, nguyên bản căng cứng tiếng lòng, chậm rãi thư giãn xuống. Bất quá, giờ phút này thân ở ngoại vi rất nhiều nam tu sĩ, khi nhìn rõ bạch tí nữ tử dung nhan về sau, lại không nhịn được tim đập loạn. Nữ nhân này, quá đẹp. Bọn hắn thân là tu sĩ, chống cự sắc đẹp định lực vẫn phải có, nhưng bất đắc dĩ nữ nhân này thật là đẹp đến không hợp thói thường, thậm chí là phạm quy. Một chút, rất nhiều nam tu vẹn vẹn nhìn nàng một cái, nội tâm liền không cách nào khống chế sinh ra một loại thần phục cảm giác. Nữ nhân này giống như là nam tính bẩm sinh khắc tình, để bọn hắn ngay cả phản kháng nàng dung nhan tuyệt mỹ suy nghĩ đều không thể có được, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, thưởng thụ lấy ánh mắt chăm chú vào đối phương trên gương mặt tấm áp. Giờ phút này, ngoại vi nam tu nhóm đều chỉ thừa một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là vứt bỏ hết thảy suy nghĩ, như vậy trầm luân tại đối phương mỹ mạo bên trong. Khoảng cách bạch y nữ tử rất gần không thiếu nữ tu, cũng bị kỳ mỹ đến phạm quy dung nhan rung động đến. Thế gian làm sao có như thế hoàn mỹ khuôn mặt? Các nàng trong đó không ít người là theo đuổi mỹ mạo, bỏ ra vô số tâm tư tìm kiếm pháp thuật cùng đan dược, nhưng cũng vô pháp tới bằng được một phần ngàn. Trước đó, có lẽ trong lòng các nàng rất đúng gây nên mỹ mạo tưởng tượng sẽ không giống nhau, nhưng bây giờ, cô gái mặc áo trắng này gương mặt, chính là các nàng trong lòng cực hạn mỹ mạo tốt nhất thuyết minh. Trên thế giới này, có thể chỉ dựa vào mỹ mạo liền làm vô số nam tử trầm luân người, chỉ có một cái. Vân Hy nữ đế, Vũ Vân Hy. Không sai. Giờ phút này đứng tại trước mặt mọi người bạch y nữ tử, liền là sẽ mở dung nhan ngụy trang sau Tô Duyệt Khê. Nàng từ rời nhà về sau, vẫn tại buôn tàu khắp nơi, tìm kiếm Giang Lạc một tung tích, nhưng một mực đều không có kết quả. Vừa mới nàng đi ngang qua mảnh này hoang mạc chi địa, vừa hay nhìn thấy đầy trời tu sĩ, liền muốn tới hướng những người này hỏi một chút có hay không thấy qua Giang Lạc một. Chỉ là tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, chạy lúc kéo theo không khí cực kỳ hung mãnh, mới đưa đến mọi người thấy cắt vàng đầy trời một màn. Giờ phút này ngồi tại Tô Duyệt Khê trên bờ vai bạc màu mèo con mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi lấy chân diện mục gặp người, sẽ có hay không có chút không ổn?" Miêu tử rất hiển nhiên cũng rõ ràng Tô Duyệt Khê hình dáng sẽ cho người mang đến lớn cỡ nào trùng kích. Nhưng mà Tô Duyệt Khê lại nói, như vậy mới phải. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể đem sức ảnh hưởng của mình phát huy đến lớn nhất, mới có thể tốt hơn tìm kiếm Giang Lạc Một. Với lại lấy nàng hiện tại bộ dáng này, coi như tìm được Giang Lạc Một, cũng chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận của mình. Ai cũng sẽ không đem hiện tại đều nàng và tiểu vụ trấn Tô Duyệt Khê liên tưởng cùng một chỗ. Chư vị, có thể từng gặp một vị tên là Giang Lạc Một nam tử. Tô Duyệt Khê không có linh khí, tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng linh khí khuyết đại âm thanh, chỉ có thể dùng cuống họng lớn tiếng gọi hàng. Nàng là đế cảnh nhục thân, cuống họng cũng là nhục thân một bộ phận, tự nhiên có thể tinh tế khống chế thanh âm lớn nhỏ, để nơi đây tất cả tu sĩ đều nghe thấy. Chương 86, đã bay ra ngoài di tích đại môn, chương 86, đã bay ra ngoài di tích đại môn. Trải qua nàng lớn tiếng gọi hàng, nguyên bản ngu ngơ đám người, cũng có bộ phận dần dần lấy lại tinh thần. Nguyên lai cô nương này là đang tìm người. Lại nói ta trong tông môn có gọi Giang Lạc Một sao? Cái nào gọi Giang Lạc Một? Tranh thủ thời gian tự giác đi ra cho ta. Đừng không biết tốt xấu để vị cô nương này chờ ngươi nào. Đám người ồn ào không ngừng. Nguyên bản đứng tại trên bầu trời U Liên cùng Trương Vĩnh Phong các loại thiếu chủ cũng vào lúc này nghe tiếng chạy đến. Trương Vĩnh Phong là mới vừa lên đảm nhiệm minh chủ, gặp được chuyện lớn chuyện nhỏ, tự nhiên muốn đi ở đằng trước đầu, dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng thân phận của mình. Với lại người tới tựa hồ đối với bọn hắn cũng vô lý, cái này khiến tốc độ của hắn nhanh hơn mấy phần. Đã vị đạo hữu này không phải vì di tích mà đến, chúng ta tự sẽ trợ đạo hữu tìm người. Trương Vĩnh Phong người còn chưa rơi xuống đất, lời nói liền đã trước hô lên. Nhưng khi hắn triệt để rơi xuống đất, thấy rõ trước mặt bạch y nữ tử dung nhan tuyệt thế, lại trong nháy mắt quên đi lúc trước nghĩ kỹ tự giới thiệu, cả người đứng tại chỗ lâm vào trạng thái đờ đẫn, giống như là hồn bị rút đi đồng dạng. Hắn thể, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy gương mặt. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, thiên địa đến cùng là bỏ ra nhiều thiếu tâm tư, mới có thể sáng tạo ra như thế một cái kinh thế nữ tử. Ú Liên mang theo trăm tông thiếu chủ rơi xuống đất, ánh mắt tùy theo đặt ở bạch y nữ tử trên mặt. Đợi thấy rõ người này khoa trương dung nhan, tất cả mọi người đều chấn động theo. Kỳ thật giống Ú Liên cái này nữ tính còn tốt, nhiều nhất liền là rung động khó nói lên lời, nhưng giống Trương Vĩnh Phong cái này nam tính, trực tiếp liền là trong nháy mắt trầm luân. Tại đông đảo trăm tông nam tính thiếu chủ nhóm trong mắt, thời đại này đẹp nhất nữ tử, không ai qua được bị thế nhân ca tụng là bảy đại thiên chi tiêu nữ cái kia bảy vị nữ tử, trừ cái đó ra, lại không nữ tử có thể lấy mỹ mạo vào tới pháp nhãn của bọn họ. Về phần Vân Hy nữ đế, mặc dù nghe đồn bề ngoài đẹp tuyệt luân, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung chưa từng thấy tận mắt, cho nên không thể tính ở bên trong. Nói lên cái gọi là bảy đại thiên chi tiêu nữ, trong đó đã ba vị sớm ra sân, theo thứ tự là Lục Hồng Nhan, Tu Liên, Chu Huyên. Còn thưa bốn vị thì là Đế Bác Hoàng Thất trưởng công chúa, Doanh Linh, Vực Mộ kiếm đại đệ tử, Cố Du Cơ, Thần Tích rừng rậm yêu tộc thánh nữ, Mộ Như Yên, Đế Thành thủ vệ quân chủ tướng, Hoa Ngàn Độ. Nhưng mà cho dù cái này bảy vị được vinh dự nhân gian tuyệt sắc, nhưng ở vị này bạch y nữ tử trước mặt, nhan trị cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Ú Liên trước hết nhất lấy lại tinh thần, mặc dù nhan trị bị nghiền ép cảm giác không dễ chịu, nhưng nàng cũng sẽ không cho phép mình bởi vậy lâm vào ghen ghét bên trong. Không biết đạo hữu người muốn tìm, cụ thể ra sao bộ dáng? Ú Liên dò hỏi. Tô Duyệt Khê miêu tả kỹ lưỡng hơn chút, hắn tên là Giang Lập Một, tuổi tác chừng 20, là Nam Hoang Yên Vũ thành xung quanh tiểu vụ trấn nhân sĩ, trước mắt tu vi ở vào ngưng phôi cảnh sơ kỳ, thiện dùng tinh hồng kiếm thuật, tướng mạo nên tính là anh tuấn, bởi vì hắn lâu dài viết sách, tay phải ngón giữa bên cạnh có tầng kén, tính cách. Nàng miêu tả rất nhiều liên quan tới Giang Lạc Một chi tiết, bỏ ra không ít thời gian. Đoạn văn này tuyệt đối là nàng kiếp này một hơi nói qua dài nhất. Ú Liên nghe đây, lập tức dùng linh khí khuyết đại âm thanh, truyền khắp chung quanh mỗi người lỗ tai, nhưng có ai từng thấy người này? Cô gái mặc áo trắng này trên thân không có chút nào sóng linh khí, lại có thể có được cực kỳ không hợp thói thường tốc độ, rất hiển nhiên tu vi tại phía xa bọn hắn những người này phía trên. Cho nên, nàng Ú Liên có thể đến giúp Bạch Y nữ tử tốt nhất, chí ít có thể lấy cùng kết xuống một đoạn thiện duyên. Nhưng mà nàng tiếng nói vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau thật lâu, cũng không gặp có người đứng ra nói chuyện. Ú Liên thở dài, xem ra muốn để đạo hữu thất vọng. Tô Duyệt Khê nói ra, chư vị có thể giúp ta tìm hắn, ta sẽ dành cho chư vị phong phú thù lao. Chúng ta thám hiểm thời khắc, chắc chắn thành đạo bạn lưu ý người này. Ú Liên đáp ứng. Tô Duyệt Khê giải thích nói, ý của ta là, hy vọng chư vị hiện tại phải ta tìm hắn. Ú Liên có chút ngộng. Cô gái mặc áo trắng này cũng quá mạo muội a. Bọn hắn đang muốn tiến vào thượng cổ di tích đâu, làm sao có thời giờ giúp nàng đi tìm người. Đúng lúc này, Trương Vĩnh Phong đã lấy lại tinh thần, rất là kiên nhẫn đối Tô Duyệt Khê cười nói, vị đạo hữu này, tại hạ là Lá Xích Dương Linh Hư Phong thiếu tông chủ, ta Trương Vĩnh Phong hứa hẹn, đối đãi chúng ta xong xuôi chuyện quan trọng, chắc chắn to lớn giúp ngươi tìm kiếm người kia. Ngũ Độc Môn thiếu chủ cũng là cười nói, đúng vậy à, đạo hữu không bằng tạm lưu mấy ngày, chúng ta tìm kiếm di tích hẳn là sẽ không vượt qua 10 ngày. Long Thượng Tông thiếu chủ nói thẳng, ta xem vị đạo hữu này tu vi cao thâm, Trương Minh chủ, không bằng mời vị đạo hữu này cùng nhau tìm kiếm di tích, như thế cũng sẽ nhiều một ít an toàn bảo hộ. Trương Vĩnh Phong vỗ một cái đầu mình, giật mình nói, đúng à, đạo hữu không bằng cùng bọn ta cộng tham di tích, các loại đem cơ duyên đều lấy đi, lại tìm người cũng không muộn à. Mọi người thấy mấy vị nam tính thiếu chủ vẻ mặt tươi cười mời một cái lai lịch không rõ ngoại nhân cùng chia di tích cơ duyên, trong lòng không khỏi dâng lên xem thường chi niệm. Quả nhiên, chỉ cần dáng dấp đầy đủ xinh đẹp, vô luận ở đâu đều sẽ có đặc quyền. Nếu như hôm nay tìm đến người không phải Tô Duyệt Khê như vậy mỹ mạo đến không hợp thói thường nữ tử, đoán chừng sớm đã bị bọn này kiêu ngạo đã quen nam tính thiếu chủ nhóm dăm ba câu cho đổi đi, chỗ nào còn biết như thế xung xoe. Ú Liên nghe xong lên tiếng của bọn họ, Liễu Mi chăm chú nhỏ cùng một chỗ. Toàn này di tích thế nhưng là mọi người phí hết tâm huyết mới tìm được, có thể Trương Vĩnh Phong cùng mấy cái này nam thiếu chủ lại không hỏi tham ý của mọi người gặp, tự tác chủ trương muốn cùng ngoại nhân chia sẻ. Đơn giản rời đại phổ. Ú Liên vốn là đối nam tính nắm giữ thành kiến, bây giờ thấy cảnh này, trong lòng thành kiến liền trở nên sâu hơn. Quả nhiên, tất cả nam nhân đều là đồ háo sắc. Nếu như bọn hắn không háo sắc, chỉ có thể nói rõ bọn hắn đối mặt nữ nhân còn chưa đủ xinh đẹp. Đối mặt đám người ngôn ngữ, Tô Duyệt Khê lắc đầu đáp lại, 10 ngày quá lâu. Nói xong, nàng cũng không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp hướng về di tích đại môn đi đến, chung quanh tu sĩ nhao nhao vì nàng nhường đường. Trương Vĩnh Phong gặp đây, còn tưởng rằng nàng thụ cơ duyên dụ hoặc, không có ý định lại đi tìm người, liền vội vàng đi theo đi lên, cười hỏi, ta xem đạo hữu bên hông cũng không tông môn ngọc bài, hẳn là đạo hữu là cái tán tu. Long Tượng Tông thiếu chủ vội vàng mở miệng, tại hạ Long Tượng Tông thiếu tông chủ, Đỗ Đoàn Minh, như đạo hữu không muốn làm tiếp tán tu, có thể cân nhắc Long Tượng Tông, ta chắc chắn tự mình tiến cử. Ngũ Độc Môn thiếu chủ cũng vội vàng chạy tới, đạo hữu cũng có thể cân nhắc ta Ngũ Độc Môn, ta cũng là thiếu môn chủ, sẽ đích thân tiến cử đạo hữu. Kình Thiên Phong thiếu chủ. Ú Liên nhìn xem mấy người một bộ hận không thể lập tức đem bạch y nữ tử đoạt lại nhà bộ dáng, tức giận trong lòng giá trị đạt tới đỉnh phong. Nàng sao liền có thể cùng những này đồ háo sắc làm bạn? Chính là Ú Liên muốn buộc phát lửa giận trong lòng thời khắc, Tô Duyệt Khê lại đột nhiên vọt lên, hướng về di tích đại môn liền một cước đạp tới. Gặp đây, đám người trong nháy mắt đều luống cuống. Đạo hữu, đừng xúc động. Đây chính là thượng cổ di tích. Nếu là cường phá đại môn, khẳng định sẽ dẫn xuất di tích thủ vệ. Nếu là di tích thủ vệ xuất hiện, chúng ta tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Dừng tay. Chúng ta những nữ đệ tử này cũng không có đồng ý ngươi gia nhập. Nhưng mà Tô Duyệt Khê tốc độ quá nhanh, ở đây không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản. Và anh. Xong. Nàng cưỡng ép phá vỡ di tích. Mau lui lại. Di tích thủ vệ muốn đi ra. Một tiếng bang thật lớn qua đi, đám người nhao nhao bay lên bầu trời, chuẩn bị tùy thời rút lui. Giống. Theo kinh thiên tiếng gào thét vang vọng chân trời, chỉ gặp đại địa đột nhiên quần quận bắt đầu, đẩy trời cắt vàng sông lên chân trời. Một lát sau, một đầu ngàn mét trưởng cốt long từ khắp mặt đất chui ra. Chương 87, đem long xem như roi ra vùng, chương 87, đem long xem như roi ra vùng. Trong lúc nhất thời, mây đen hội tụ, bầu trời lờ mờ, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Khí tức hủy diệt quét sạch phương thiên địa này. Trang diện này, xa so với ban đầu ở tiểu vụ trấn đăng tràng đầu kia cốt long cuồng bạo mấy chục lần. Bán thánh. Đầu này cốt long lại sẽ là bán thánh chi cảnh. Mọi người mau trốn. Thứ này căn bản không phải ta nhóm có thể đối phó. Xong. Thứ này một khi đi ra, nam hoang toàn bộ sinh linh đều sẽ chết hết. Cái này bạch tí gì nữ thế nhưng là phạm vào tội lớn ngập trời. Bán thánh tu vi cốt long xuất hiện, triệt để phá hủy trong lòng mọi người sau cùng một tia tỉnh táo, mọi người đều bị sợ vỡ mật, nhao nhao chạy tứ tán. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, căn bản cũng không phải là có thể dùng người số ưu thế bù đắp. Đạo hữu, nơi đây quá mức nguy hiểm, mau theo ta rời đi. Trương Vĩnh Phong hô to, liền muốn tiến lên đi tóm lấy Tô Duyệt Khê tay. Nhưng mà không đợi hắn chạm đến Tô Duyệt Khê, Tô Duyệt Khê thân ảnh lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tình cảnh quái dị như vậy, để Trương Thiếu Phong cùng mấy vị thiếu chủ không khỏi một mặt mờ mịt. Mấy người bọn họ tu vi chí ít tại linh anh cảnh đỉnh phong, trong đó Trương Thiếu Phong càng là nửa bước quy nhất cảnh cường giả, mà bạch y nữ tử có thể tại bọn hắn trước mắt lặng yên không tiếng động biến mất, cái kia tu vi của nàng đến tột cùng ra sao cảnh giới? Còn chưa đãi bọn hắn tỉnh táo lại, đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oeng. Tùy theo liền lại nghe được một tiếng cốt long gào thét. Giống. Chỉ bất quá cái này âm thanh gào thét nghe bắt đầu có chút gào thảm ý vị. Là mấy người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời hình tượng kém chút kinh điệu cảm của bọn hắn. Chỉ gặp Tô Duyệt Khê đứng tại cốt long đầu, trong tay dắt lấy cốt long cái đuôi một tấc, ngạnh sinh sinh bằng lực lượng của thân thể, đem trọn đầu ngàn mét chi lớn cự long cho cuộn thành một cái to lớn hình tròn. Ngươi không thuộc về thời đại này, sớm chết đi. Tô Duyệt Khê một tiếng nói nhỏ qua đi, hai tay đột nhiên phát lực. Ngàn mét cốt long lập tức liền giống căn không có ý thức dây thường đầu dạng, bị nàng nắm ở trong tay tùy ý vung đẩy, căn bản không có phản kháng nàng chỗ trống. Theo nàng cực tốc vung vẩy cốt long thân thể cao lớn, giữa thiên địa lập tức liền nhấc lên một trận cuồng phong, nguyên bản che khuất bầu trời lôi đỉnh cùng mây đen trong nháy mắt bị thổi tan, ánh nắng lần nữa phổ chiếu tại phương này thổ địa. Đột nhiên bầu trời trong xanh, lệnh vô số chạy trốn tu sĩ không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, nhao nhao quay đầu quan sát. Khi mọi người thấy rõ sau lưng một màn về sau, trong mắt đều kém chút trừng đi ra. Đây chính là bán thánh tu vi cốt long a, nàng làm sao lại có thể đem xem như nhỏ roi ra tùy ý luận vung? Ngay tại cái này tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt, Tô Duyệt Khê đột nhiên thay đổi vùng vẫy phương hướng. Rầm rầm rầm, cốt long thân thể không thể thừa nhận lực đạo của nàng, trực tiếp bị đột nhiên đảo ngược cho vùng trở thành hơn ngàn đoạn xương vỡ, phân liệt vẩy ra ở phương xa đất cắt bên trên, xô ra rất nhiều cơ lớn hô cát. Bán thánh cảnh tu vi cốt long chỉ đơn giản như vậy chết mất. Đợi Tô Duyệt Khê rơi xuống đất, đầy trời tu sĩ còn đều ở vào đần độn trạng thái. Bọn hắn không cách nào nói rõ giờ phút này nội tâm rung động. Cái này bạch tỷ ghi nữ từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có sử dụng tới mảy may linh khí, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đổ cốt long. Nàng này tu vi tuyệt đối là thực sự thánh cảnh, không phải tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào nhục thân liền có thể phát huy thực lực kinh khủng như thế. Tô Duyệt Khê sau khi hạ xuống, không có chút nào dừng lại, quay người liền vọt vào di tích bên trong. Tại nàng thân ảnh biến mất sau thật lâu, mọi người mới hai mặt nhìn nhau, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ngoa tạo, ta vừa mới đều thấy được cái gì? Lớn như vậy một con rồng bị nàng cho vung chết. Ta tu luyện 30 năm, chưa bao giờ thấy qua đơn giản như vậy thô bạo phương thức chiến đấu. Nàng này đến tuột cùng là ai? Cái gì nàng này, còn không đổi giọng gọi tiền bối? Thiên hạ thánh cảnh cường giả Phượng Mao Lân Giác, lại đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, nhưng từ chưa nghe nói qua có nàng nhân vật như vậy. Nàng cũng không thể có thể là cái vô danh tán tu a. Không có tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện, tán tu không có khả năng đột phá thánh cảnh. Không tông không phái, dung nhan tuyệt thế, lại có được thánh cảnh phía trên tu vi. Thế gian này cũng chỉ có nữ đế đại nhân mới phù hợp những yêu cầu này a. Đánh rắm, nữ đế đại nhân một mực đang chấn thủ đế thành cấm địa, làm sao có thời giờ tới này nam hoàng cùng chúng ta những bọn tiểu bối này cướp đoạt di tích. Với lại nữ đế nếu muốn tìm người, càng không khả năng để cho chúng ta hỗ trợ, nàng chỉ cần phát động đế ấn, thế giới đều tại nàng khống chế phía dưới, muốn tìm người còn không phải phất phất tay sự tình. Oen. Mọi người ở đây cãi lộn không ngừng thời khắc, trong di tích đột nhiên truyền ra minh. Sau một khắc Tô Duyệt Khê thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp nàng một tay cầm một viên nạp giới, tay kia nắm lấy một đạo phong ấn pháp trận, hướng mọi người nói, di tích tất cả bảo vật đều là tại trong nạp giới, 100.000 năm linh mạch thì tại phong ấn bên trong, ai có thể tìm tới Giang Lạc một tung tích, tất cả bảo vật cùng 100.000 năm linh mạch liền đều thuộc về ai tất cả. Đám người gặp đây, nhưng trong lòng có chút lo nghĩ. Cho dù nàng có thánh cảnh tu vi, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn, liền đem di tích tất cả bảo vật đều nắm bắt tới tay a. Vạn nhất nàng là thánh cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là dùng tất cả bảo vật cùng 100.000 năm linh mạch chỉ vì đổi lấy một người tung tích, loại sự tình này làm sao nghe liền làm sao hoang đường. Đừng quản những này có không có, hiện tại trong di tích tất cả mọi thứ đều là người ta định đoạt, hoặc là liền đi tìm cái kia Giang Lạc một, hoặc là liền từ bỏ bảo vật, chỉ có hai cái này lựa chọn. Giờ phút này, đứng tại di tích cổng Trương Vĩnh Phong, lộ ra rất là xấu hổ. Lúc trước hắn còn muốn mời Bạch Tỷ Nhi nữ cộng đồng tìm kiếm di tích, cũng tại thám hiểm quá trình bên trong hiện ra một cái cường hãn thực lực của mình cùng nhân cách bị lực, cuối cùng cùng mỹ nhân rút ngắn quan hệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến nữ nhân này có thể mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Vậy hắn trước đó tất cả biểu hiện, tại đối phương trong mắt, há không cũng giống như tên hề một dạng. Hắn càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng tìm một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh hắn liền quay đầu lại, tìm kiếm lúc trước mấy vị cùng hắn đồng hành nam thiếu chủ, muốn cùng bọn hắn lẫn nhau nói chút những lời khác để hóa giải một chút không khí ngột ngạt, nhưng lại phát hiện mấy tên kia đã sớm lui đến nơi xa, như cái người không việc gì một dạng đang ngó chừng hắn nhìn. Ú Liên gặp hắn người minh chủ này thời khắc mấu chốt cái giấm cũng không thả, liền chủ động đến gần Tô Duyệt Khê trước người, mở miệng nói ra, vạn bối tin tưởng tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ta ngang phụ tứ tông đồ ước, còn muốn lập tức tìm kiếm chỗ tiếp theo di tích, chỉ sợ đối tiền bối yêu cầu sự tình hữu tâm vô lực. Nàng nói rất khách khí, kỳ thật chính là không có triệt để tin tưởng Tô Duyệt Khê nói lời, muốn từ Tô Duyệt Khê nơi này đạt được một chút bảo hộ, mới bằng lòng vì đó tìm người. Đối mặt thánh cảnh cường giả, người khác khẳng định là không dám nói những lời này, nhưng Ú Liên thân là Ú Ảnh Minh Hồn môn thiếu chủ, mẫu thân chính là thánh cảnh đỉnh phong đại năng, cho nên sẽ không thái quá cố kỵ. Tô Duyệt Khê sau khi nghe xong, trực tiếp đem phong ấn 100.000 năm linh mạch pháp trận ném cho Ú Liên, cam kết chỉ cần có thể tìm tới Giang Lập Một, Nam Hoang còn lại trong di tích tất cả bảo vật, ta đều sẽ tự mình giúp chư vị lấy được. Tiền bối đại khí. Ú Liên muốn chính là cái này kết quả. Nàng tiếp nhận phong ấn về sau, quay đầu hướng về mọi người nói, chư vị, đã tiền bối đã hứa hẹn, chúng ta chỉ cần tìm được Giang Lập Một, liền có thể không tổn hại một mình một tốt, đạt được cái này Nam Hoang tất cả di tích pháp bảo, chúng ta tự nhiên không thể cô phụ tiền bối tín nhiệm. Chương 88, Sở Hoài Niệm luyện thành thực tâm cổ. Chương 88, Sở Hoài Niệm luyện thành thực tâm cổ. Ú Liên nói xong, lại giơ lên trong tay phong ấn, đã cái này 100.000 năm linh mạch không phải chúng ta trong đó bất kỳ người nào đoạt được, mà là tiền bối ban tặng, vậy liền lẽ ra chia đều. Nàng tiếng nói vừa ra, đám người nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Như thế khẳng khái tác phong làm việc, để trong lòng mọi người đối nàng vị này phó minh chủ tán thành độ, trong nháy mắt siêu việt Trương Vĩnh Phong. Làm Ú Liên muốn phóng thích linh mạch thời khắc, lại kinh ngạc phát hiện một cái chi tiết, linh mạch bên trên phong ấn là 10 vạn năm trước. Cái này cũng liền đại biểu cho Tô Duyệt Khê tiến vào di tích về sau, cũng không có đánh vỡ bên trong vốn có phong ấn, mà là đem phong ấn tính cả linh mạch cùng một chỗ cho ngạnh sinh sinh tốn đi ra. Có thể nói là cực kỳ bá đạo thủ đoạn. Cái này một chi tiết cũng làm cho Ú Liên đối Tô Duyệt Khê thực lực có càng thêm khắc sâu nhận biết. Vị này Bạch Tỷ tiền bối tu vi, đại khái suất sẽ cùng mẫu thân của nàng đồng dạng, đều là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Theo linh mạch phong ấn bị giải trừ, trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn lần, đầy trời tu sĩ lập tức nhắm mắt ngồi xuống, điên cuồng hấp thu phần này năng lượng bằng bạc. Ú Liên cũng không sốt ruột hấp thu, mà là quay người nói với Tô Duyệt Khê, chúng ta hấp thu linh khí cần một chút thời gian, hy vọng tiền bối chớ trách, đợi hút hết linh mạch về sau, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó là tiền bối tìm người. Tô Duyệt Khê phất phất tay, ra hiệu nàng không cần để ý. Ú Liên lúc này mới vận chuyển linh khí, lơ lửng ở giữa không trung tiến vào ngồi xuống trạng thái. Lúc này Tô Duyệt Khê trên bờ vai miêu tử ngáp một cái, nó bản thể cũng là 100.000 năm linh mạch, đối mặt đồng loại bị nhân tộc hấp thu, lại cũng không cảm thấy khổ sở. Bởi vì đối với bọn chúng loại này tồn tại mà nói, hoặc là liền là du đãng thiên địa, hoặc là liền là bị vạn vật sinh linh hấp thu, đây đều là thiên định pháp tắc. Chỉ cần bọn chúng không bị phong ấn tự do, như vậy vô luận như thế nào, đều xem như rất thoải mái cách sống. Đại khái qua nửa ngày, 100.000 năm linh mạch bị đám người triệt để hút hết. Trong đó không ít người bởi vậy tại chỗ đột phá, thậm chí có thiên phú cực giai người liền phá hai cảnh. Đương nhiên, có ưu liền có kém, cũng người thiên phú tu luyện độ chênh lệch cũng không đột phá, chỉ là mò tới tiếp theo giai đoạn cánh cửa, bất quá cũng coi là được không thiếu chỗ tốt. Tạ tiền bối ban ân. Tất cả mọi người vẫn là rất quy củ cho Tô Duyệt Khê nói cảm ơn. Dù sao tòa này di tích tuy là bọn hắn phát hiện, nhưng bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có ra mảy may khí lực, tất cả đều là từ Tô Duyệt Khê một người đem di tích đánh thông quan. Người ta không cho là bản phận, cho liền là tình cảm, bọn hắn lẽ ra nói lời cảm tạ. Ú Liên mở miệng nói, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Liêu Vô Tâm. Tô Duyệt Khê trả lời. Nàng không nghĩ thấu lộ thân phận của mình, nhưng cũng lời một lần nữa muốn một cái tên, liền trực tiếp mượn Giang Lạc Một chỗ viết cố sự bên trong, vị kia Vô Tâm tên nữ đế. Ú Liên lại hỏi, nếu ta đợi khi tìm được Giang Lạc Một, như thế nào cùng Liêu tiền bối bắt được liên lạc? Tô Duyệt Khê từ trong nạp giới lấy ra một viên Dạ Minh Châu, quay đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai Miêu Tử. Miêu Tử lập tức ngầm hiểu, phun ra một đạo linh khí hóa thành phong ấn, tương Dạ Minh Châu trói buộc tại trong giữa không trung. Miêu Tử thực lực chừng thánh cảnh sơ kỳ, nó xây dựng phong ấn pháp trận cực kỳ kiên cố, tại cái này Nam Hoang khu vực bên trong cơ hồ không ai có thể phá, cái này cũng liền có thể cam đoan Dạ Minh Châu lưu ở nơi đây, sẽ không bị người tùy tiện lấy đi. Một khi tìm tới người, liền có thể dùng vật này cùng ta câu thông. Tô Duyệt Khê nói xong, liền trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Khi mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa đại địa lần nữa nhấc lên báo cát, vậy cũng là Tô Duyệt Khê cực tốc ghé qua mà dấu vết lưu lại. Ú Liên thì là nhìn chằm chằm hắn lưu lại Dạ Minh Châu có chút xuất thần. Nếu như nàng nhớ không lầm, mẫu thân của nàng trong tay tựa hồ cũng có một viên đồng dạng hạt châu, nhưng này hạt châu là nữ đế đại nhân ban cho mẫu thân của nàng. Ú Liên không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, Liêu Vô Tâm, thật đúng là chưa hề nghe nói vị tiền bối này danh hảo. Bất quá nàng đã có được viên Dạ Minh Châu này, vậy liền chí ít có thể lấy khẳng định, hắn thân phận địa vị chí ít cùng ta mẫu thân tương đương. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, trước đó không nói một lời Trương Vĩnh Phong đột nhiên đứng dậy, đối đám người ra lệnh, chư vị, đã có vạn phần an toàn phương pháp, thu hoạch được tất cả trong di tích pháp bảo, vậy còn chờ gì? Nhanh chóng lên đường, tìm kiếm Giang Lập Một. Nữ khí của hắn có chút gấp rút, tựa hồ là sợ Ú Liên đoạt hắn hạ lệnh cơ hội. Đối với cái này, Ú Liên chỉ là ném đi một đạo khinh bị ánh mắt. Theo Trương Vĩnh Phong tiếng nói vừa ra, đầy trời tu sĩ tứ tán ra, hướng về các nơi bay đi. Nam Hoang Lạc Phượng dãy núi, Phượng tộc di tích bên ngoài. Giang Lạc vừa đứng tại di tích trước cổng chính, đã nghiên cứu một tuần lâu, nhưng thủy chung không có tìm được thích đáng phương pháp, tránh cho trong đó vượng hoàng thủ vệ bị phát động. Trước sáu thế hắn không chỉ một lần tới qua nơi đây, nhưng lúc đó hắn thực lực cường hãn, trực tiếp là dùng man lực cưỡng ép phá vỡ lại môn, diệt bán thánh chi cảnh phượng hoàng thủ vệ, mới đem bên trong bảo vật bỏ vào trong túi. Bây giờ tu vi của hắn chỉ là ngưng phôi sơ kỳ, muốn cưỡng ép phá vỡ đại môn đều làm không được, chớ nói chi là diệt cái kia bán thánh phượng hoàng tàn hồn. Về phần Sở Hoài Niệm, mặc dù tu vi hiện tại của nàng đã đến pháp tướng cảnh đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm phá vỡ di tích đại môn, nhưng đối mặt phượng hoàng tàn hồn hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên hai người muốn an toàn tiến vào di tích, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải khai cơ quan, tránh cho phượng hoàng tàn hồn xuất hiện. Mà liền tại Giang Lạc một phí hết tâm tư nghiên cứu cơ quan một tuần này bên trong, Sở Hoài Niệm lại như cái người không việc gì như vậy, một mực ngồi ở bên cạnh tu luyện công pháp. Giang Lạc một không là không có thử qua, tại Sở Hoài Niệm chuyên tâm lúc tu luyện, lần nữa trộm lấy bạo liệt phủ. Nhưng bây giờ cả hai thực lực chênh lệch to lớn, tay của hắn vừa chạm đến Sở Hoài Niệm góc áo, liền đã bị đối phương phát hiện. Dù sao trước mắt xem ra, tấm kia bạo liệt phủ, hắn khẳng định là không có cách nào trộm đi. Về phần chạy trốn, cũng căn bản không có khả năng. Tô Duyệt Khê tính mệnh ngay tại Sở Hoài Niệm trong tay, hắn lại chạy lại có thể chạy đi đâu? Hoa. Sở Hoài Niệm đột nhiên tán đi quanh thân linh khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Giang Lạc thấy một lần đây, liền đặt mông ngồi trên đồng cỏ, không vui nói ra, theo ta được biết, lục thế 3000 năm đến nay, liền không có một người có thể tại tránh cho Phượng Hoàng tàn hồn đồng thời mở ra đạo này đại môn, ngươi coi như lại để cho ta nghiên cứu một chút đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hắn nói thế nhưng là nói thật, chỗ này di tích đại môn, liền ngay cả năm đó Thiên Đạo chi tử Diệp Hiên, cũng đều là dùng man lực mới cho phá vỡ, căn bản là tìm không thấy chính xác giải khai cơ quan phương pháp. Đây cũng là vì cái gì Lục Hồng Nhan một mực biết nơi đây, lại nhất định phải các loại tự thân đột phá quy nhất cảnh đỉnh phong về sau, mới dự định đến đây nguyên nhân. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng như thế nào mới có thể giải khai đạo này cơ quan, trong mắt nàng duy nhất tiến vào di tích phương pháp, liền là từ chính diện đánh tan Phượng Hoàng tàn hồn. Sở Hoài Niệm cười nói, ta chỉ là để ngươi thử một chút, nhưng từ chưa yêu cầu qua ngươi nhất định phải đưa nó giải khai. Giang Lạc canh một thêm khó chịu, ngươi biết rõ ta không giải được, còn nhất định phải đợi một tuần này. Không có một tuần này thời gian, ta làm sao luyện chế thực tâm cổ? Sở Hoài Niệm nói xong, liền từ mở ra mình một tay nắm, chỉ gặp một cái toàn thân đen kịt cổ trùng, 10 phần an tĩnh ghé vào trong đó. Chương 89, một bộ không có tư tưởng cùng ý thức sắc không, chương 89, một bộ không có tư tưởng cùng ý thức sắc không. Ngươi đặc biệt meo có bị bệnh không? Giang Lạc một lập tức liền sau khi đứng dậy lui mấy bước, trực tiếp phát nổ nói tục. Người bình thường khi lấy được đại đế truyền thừa về sau, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi đi tu luyện trong đó pháp thuật, hẳn không thể đem tất cả thời gian đều tiêu vào lĩnh ngộ truyền thừa bên trên. Có thể Sở Hoài Niệm ra hỏa này, vậy mà để đó đại đế pháp thuật không tu, ngược lại chuyên tâm luyện chế thực tâm cổ. Theo lý mà nói, luyện chế một cái thực tâm cổ, ít nhất phải tốn hao một tháng trở lên thời gian. Có thể Sở Hoài Niệm tiếp trước từng có luyện cổ kinh nghiệm, lại thêm bây giờ tiếp nhận đại đế truyền thừa sau tu vi tăng vọt, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi một tuần bên trong thành cổ. Sở Hoài Niệm u cười nói, sư minh, có ăn hay không nó, quyền lựa chọn đều trong tay ngươi. Giang Lạc chau mày nói, ngươi cho ta đầu óc rút, sẽ nguyện ý ăn nó. Hắn lời nói vừa mới nói xong, Sở Hoài Niệm liền chậm rãi rút ra dấu ở ngực bạo liệt phủ, nắm ở trong tay nhẹ nhàng xoa độc lên. Cả người hắn đều tê, đã sớm ngờ tới Sở Hoài Niệm khẳng định biết dùng chiêu này. Nói cái gì quyền lựa chọn đều trong tay hắn, cái này hoàn toàn thì tương đương với là để hắn lựa chọn giết hay không Tô Duyệt Khê. Sở Hoài Niệm trên mặt mang ngoạn vị tiêu dung, không nói nữa, chỉ là xoa xoa phủ chú tay, tại dần dần tăng thêm lực đạo. Nói không chừng một giây sau, tấm đùa này chú liền sẽ bị nàng xoắn nát. Ngừng ngừng ngừng. Giang Lạc nhảy lên làm nội tâm trăm ngàn cái không nguyện ý, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ta ăn, ta ăn. Sở Hoài Niệm đem thực tâm cổ đặt ở trong tay hắn, vẫn không quên biểu lộ vô tội nói một câu, sư huynh, ta cũng không có bừa ngươi, đây là chính ngươi lựa chọn ăn. Giang Lạc xem xét mắt trong tay cổ trùng, lại liếc mắt nhìn Sở Hoài Niệm trong tay sắp bị xoa thành đoàn bạo liệt phủ, biết mình không có thời gian do dự nữa. Ánh mắt hắn khép lại, trực tiếp đem cổ trùng ném vào trong miệng. Từ ngực. Thực tâm cổ mặc dù là loại cổ trùng, nhưng nó cửa vào liền sẽ hóa thành chất lỏng, dung nhập tu sĩ mỗi một đầu mạch máu, cuối cùng đến thần kinh não bộ. Trong thực tâm cổ người, cũng sẽ không lập tức phát cổ, mà là sẽ chờ đợi một thời gian ngắn về sau, mới có thể triệt để cảm mến với mình nhìn thấy người đầu tiên. Cho ta. Ăn vào thực tâm cổ về sau, Giang Lạc một cũng triệt để không có cố kỵ, hắn trực tiếp đi ra phía trước, đoạt lấy Sở Hoài Niệm trong tay bạo liệt phủ. Lấy Sở Hoài Niệm thực lực, nếu là không muốn cho hắn khẳng định là không giành được. Chỉ là hắn ăn thực tâm cổ, Sở Hoài Niệm đã không có tất yếu lại giữ lại tấm đùa này chú ý hiếp hắn. Sư minh, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Sở Hoài Niệm đống nhiên nói ra. Giang Lạc một rất là bực bội, không còn giống trước đó như vậy khách khí với nàng, đừng lằng nhà lằng nhằng. Có chuyện nói thẳng. Sở Hoài Niệm cười nói ra câu kia giết người chu tâm lời nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có tại tiểu vụ trấn lưu lại pháp trận, trong tay ngươi phủ chú cũng chỉ là một chương bình thường phụ chú, căn bản cũng không phải là cái gì dẫn bạo pháp trận bạo liệt phủ. Lời của nàng giống như sấm sét giữa trời quang, đem Giang Lạc cả một cái người cho bổ vào tại chỗ lâm vào ngốc trệ. Thật có lỗi, sư minh, ta lừa ngươi. Sở Hoài Niệm vẻ mặt tươi cười biểu lộ, căn bản nhìn không ra mang theo mảy may ấy nấy. Giang Lạc dừng một chút chậm túi đầu, trên trán lưu hải che khuất hai mắt, thấy không rõ giờ phút này là biểu tình gì, thanh âm của hắn trở nên có chút trầm thấp, ta thủ hộ ngươi lục thế lâu, ngươi cứ như vậy đối lại ta. An thực tâm cổ thời điểm, tâm tình của hắn nhiều lắm thì phi thường khổ sở cùng bực bội. Nhưng ở biết được Sở Hoài Niệm từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa hắn về sau, tim của hắn liền chẳng biết tại sao lại đau xót bắt đầu. Đều tại ngươi quá quan tâm Tô Duyệt Khê tính mệnh an toàn, căn bản cũng không dám hoài nghi ta nói những lời kia. Sở Hoài Niệm nói dứt lời về sau, đợi gần 10 giây đồng hồ, nhưng cũng không đợi được Giang Lạc nhiều lần lần mở miệng. Nàng lúc này mới ý thức được mình tựa hồ có chút quá mức, thu liễm lại nguyên bản mang theo cười đến phóng đăng cho. "Sư Minh, ta biết do ngươi chán ghét bị lừa gạt, nhưng ngươi đối tình cảm quá mức một lòng, ta nếu là không cần như vậy thủ đoạn, liền nhất định cả đời cũng vô pháp đạt được thể sắc và tinh thần của ngươi." Thanh âm của nàng ôn nhu nhiều. Nói xong, nàng liền giơ tay lên, muốn đi đụng vào Giang Lạc một gương mặt. "Ba." Giang Lạc hất lên mở tay của nàng, xoay người sang chỗ khác không nói một lời. Sở Hoài Niệm nhìn xem mình bị hất ra tay cầm, biết sư huynh là triệt để bị mình cho chọc giận. Tại nàng trí nhớ của kiếp trước bên trong, coi như nàng phạm phải lớn hơn nữa sai, cho dù tự tay tổn thương sư huynh cũng sẽ không xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng, càng sẽ không lựa chọn trầm mặc không nói. Nàng không thích cái dạng này sư huynh, nhưng nàng cũng sẽ không xin lỗi cùng hối hận. Nàng liền muốn đạt được hắn, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, vô luận quá trình đến cỡ nào không mỹ hảo. Làm gì tức giận đâu, các loại thực tâm cổ phát tác, ngươi còn không phải sẽ đối với ta nói gì nghe nấy. Sở Hoài Niệm nói. Giang Lạc một không để ý tới nàng, cứ như vậy vẫn đứng tại nguyên chỗ, ai cũng không biết hắn giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Sở Hoài Niệm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người liền lặng lặng chờ lấy thời gian trôi qua, thẳng đến thực tâm cổ phát tác. Thùng thùng. Giang Lạc một trái tim đột nhiên nhảy lên, huyết dịch cả người cấp tốc sôi trào, trong đầu bắt đầu sinh ra không nên có dâm tà dục vọng. Hắn nếm thử dùng tất cả tinh thần lực đi triệt tiêu phần này dục vọng, nhưng lại không hề có tác dụng. Chú ý tới dị thường của hắn, Sở Hoài Niệm cũng vây quanh trước người hắn. Tiếp xuống chỉ cần chờ Giang Lạc vừa nhấc ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ từ đó trở thành nàng chuyên môn nô lệ, cũng không còn cách nào phản kháng nàng bất kỳ ngôn ngữ, lại yêu nàng đến không thuốc có thể y tình trạng. Sư Minh, nhẫn lại tư vị cũng không tốt thụ. Sở Hoài Niệm nói xong, thân thể càng thêm gần sát Giang Lạc một mấy phần. Theo nàng mùi thơm cơ thể xâm nhập Giang Lạc một xoắn núi, Giang Lạc một lòng bên trong cuối cùng một tia lý trí cũng theo đó tan rã. Ngươi muốn căn bản không phải ta, mà là một cái không có bất kỳ tự chủ tư tưởng sắc không. Tại ngẩng đầu trước đó, Giang Lạc vừa nói ra câu nói này. Sở Hoài Niệm phủ nhận nói, không, ta muốn liền là hoàn chỉnh ngươi. Câu nói này không biết Giang Lạc vừa có không có nghe được. Chỉ gặp hắn thụ dục vọng thúc đẩy ngẩng đầu lên, tràn ngập dục vọng hai mắt chăm chú vào Sở Hoài Niệm trên mặt, thân thể bản năng hướng Sở Hoài Niệm duỗi ra hai tay. Từ giờ trở đi, hắn liền triệt để biến thành nàng nô lệ. Ngay tại lúc hai tay của hắn chạm đến Sở Hoài Niệm trong nháy mắt, Sở Hoài Niệm trên mặt nguyên bản mong đợi tiếu dung lại đột nhiên ngưng trệ. Bởi vì Sở Hoài Niệm chợt phát hiện, Giang Lạc một ánh mắt có chút không thích hợp. Mặc dù hắn hai mắt tràn đầy đối nàng dục vọng, nhưng không có bất kỳ một tia sinh cơ, tựa như là một bộ đã chết đi thể xác. "Ngươi thế nào?" nàng hỏi. Giang Lạc một nhưng không có về nàng, vẫn như cũ dựa theo bản năng làm ra một chút động tác. Sở Hoài Niệm gặp này triệt để hoảng hốt, nhíu lại lông mày mở miệng lần nữa, "Nói cho ta biết, ngươi đến cùng thế nào?" "Đây là mệnh lệnh." Nhưng mà Giang Lạc một nhưng vẫn là không có về nàng lời nói, như cái bị dự thiết tốt chương trình máy móc như vậy, tiếp tục thi hành dự thiết chỉ lệnh. Sở Hoài Niệm lập tức hất ra Giang Lạc một hai tay, đem một đạo linh khí rót vào hắn trong cơ thể. Nàng ngạc nhiên phát hiện, Giang Lạc một trong cơ thể, vậy mà hiện đầy phong ấn. Cho đến giờ phút này, nàng mới hoàn toàn minh bạch, Giang Lạc một tại ngẩng đầu trước đó nói tới câu nói kia, đến tột cùng là có ý gì. Nguyên lai ngay tại thực tâm cổ phát tác trước trong đoạn thời gian đó, Giang Lạc cùng nhau không có việc gì, mà là không ngừng tại đem ý thức của mình cùng ký ức, toàn bộ đều cho phong ấn bắt đầu. Khi hắn nói xong câu nói sau cùng, phong ấn triệt để hoàn thành. Bản thân hắn cũng thay đổi trở thành một bộ không có tư tưởng cùng ý thức thể xác. Đây cũng là vì cái gì Sở Hoài Niệm vừa mới ra lệnh, nhưng Giang Lạc một nhưng không có thi hành mệnh lệnh nguyên nhân. Hắn không có ý thức cùng tư tưởng, thậm chí đều nghe không hiểu Sở Hoài Niệm ngôn ngữ, lại như thế nào có thể thi hành mệnh lệnh? Chương 90, cơ hội vô giải phong ấn, chương 90, cơ hội vô giải phong ấn. Loại kết quả này, để Sở Hoài Niệm cực kỳ không cam lòng. Nàng nhịn không được lần nữa đối Giang Lạc một cái lệnh, giải khai trong cơ thể người phong ấn. Nhưng mà Giang Lạc một vẫn là không phản ứng chút nào, chỉ có bản năng dục vọng đang thao túng thân thể. Sở Hoài Niệm tâm tình trở nên trầm thấp. Nàng thật không nghĩ tới sư huynh biết dùng loại phương pháp này để trốn tránh. "Tốt, đã ngươi có thể phong ấn mình, vậy ta cũng có thể giải khai ngươi phong ấn." Sở Hoài Niệm nói xong liền điều động linh khí, tại Giang Lạc một tràn đầy phong ấn trong cơ thể thăm dò bắt đầu. Nàng không chỉ có được chính mình trí nhớ của kiếp trước, với lại nàng còn có được Giang Lạc một trí nhớ của kiếp trước, cho nên Giang Lạc hoàn toàn không có luận dùng cái gì thủ đoạn phong ấn mình, nàng đều có 10 phần tự tin đem giải khai. Dù sao Giang Lạc vừa tu luyện qua tất cả pháp thuật, trong trí nhớ của nàng đều có ghi chép. Nhưng mà khi nàng cẩn thận quan sát về sau, mới phát hiện Giang Lạc một chỗ dùng phong ấn thủ pháp, lại là nàng trong trí nhớ chưa bao giờ có. Kỳ quái, ngay tại Sở Hoài Niệm không hiểu thời khắc, Giang Lạc một vậy không có ý thức thân thể, lại bắt đầu hướng về nàng đánh tới. Nàng cũng chỉ đành gãy suy nghĩ, xuất ra một viên thanh tâm đan vì đó an bảo. Theo thanh tâm đan tiến vào Giang Lạc một trong miệng, cái kia nguyên bản tràn ngập dâm tà ánh mắt, liền triệt để bị chống rông thôn vệ, cả người cũng chết lặng đứng tại chỗ không động đậy được nữa, giống như một bộ cương thi. Sở Hoài Niệm gặp đây, tâm tình triệt để ngã vào đáy cốc. Ngươi bộ dáng này, mặc dù đối ta trung tâm, lại ngay cả ngôn ngữ của ta đều nghe không hiểu. Ta khi nào nghĩ tới muốn ngươi như vậy? Ta nói qua, ta muốn là hoàn chỉnh ngươi. Nàng tức giận đến hai mắt phím hồng, một trưởng vô ở bên cạnh trong không khí, trung quanh sơn lâm trong nháy mắt bị khí lãng chỗ phá hủy. Qua thật lâu, nàng rốt cục hơi bình phục lại buồn bực trong lòng. Hai người đã ở chỗ này chờ đợi 7 ngày, không thể lại tiếp tục ở lâu. Dù sao sư tôn của nàng cũng biết chỗ này di tích, lúc nào cũng có thể sẽ đến nơi này. Nếu như sư tôn gặp được nàng đem sư huynh biến thành bộ dáng này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhất định phải nhanh lấy đi trong di tích bảo vật mang sư huynh rời đi. Về phần sư huynh trong cơ thể phong ấn, nàng chỉ cần rời đi nơi này, tự nhiên sẽ có thời gian dài đi nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Sở Hoài Niệm quay người đi hướng di tích đại môn, ý đồ phá giải trên cửa chính cơ quan. Có thể Giang Lạc nghiên cứu một chút một tuần cũng không cách nào mở ra cơ quan, há lại nàng có thể tùy tiện phá giải. Nhưng nàng không phá giải cũng không được, nếu là mạnh mẽ xông tới di tích, Phượng Hoàng tàn hồn sẽ xuất hiện, đến lúc đó nàng ngay cả mạng sống cũng thành vấn đề. Một lát sau, Sở Hoài Niệm bỗng nhiên nhíu lên lông mày, nàng ngạc nhiên phát hiện đại môn cơ quan, vậy mà cùng Giang Lạc một thể bên trong phong ấn cực kỳ tương tự. Thì ra là thế. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nàng ở kiếp trước trong trí nhớ, tìm không thấy Giang Lạc một thể bên trong cái chủng loại kia phong ấn. Nguyên lai Giang Lạc một chỗ dùng phong ấn, là chính hắn lâm thời bắt trước sáng tạo, mà hắn bắt trước đối tượng, rất hiển nhiên liền là đại môn này bên trên cơ quan. Xong. Nghĩ tới đây, Sở Hoài Niệm nội tâm lần nữa như gặp phải trọng kích. Lục thế 3000 năm đến nay, chưa hề có người có thể phá vỡ chỗ này di tích cơ quan. Bây giờ Giang Lạc một lại bắt trước loại này cơ quan, sáng tạo ra pháp trận phong ấn mình, cái này cũng thì tương đương với trong cơ thể hắn phong ấn cùng cơ quan này mở dạng, cơ hội là vô giải. Hiện tại liền xem như để Giang Lạc một mình đến giải thể bên trong phong ấn, đoán chừng cũng chỉ sẽ thúc thủ vô sách. Hắn căn bản là không có lưu lại cho mình giải phong biện pháp. Ngươi đến tuột cùng là đến cỡ nào không muốn cùng ta cùng một chỗ? Sở Hoài Niệm siết chặt nắm đấm, nàng bỗng nhiên rất chán ghét Giang Lạc một cái tiệt như yêu nghiệt sáng tạo thiên phú. Nếu là bình thường tu sĩ, căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một cái cùng di tích đại môn cơ quan đồng dạng phong ấn. Nhưng Giang Lạc một lại có thể. Nếu như không phải Giang Lạc một loạt có như thế thiên phú, nàng như thế nào lại lâm vào như vậy khổ não hoàn cảnh? Trong nội tâm nàng không ngừng oán giận những nhân tố khác, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, sở dĩ sẽ tạo thành bây giờ cục diện, chính nàng có lỗi. Từ khi nàng thức tỉnh đời thứ tư ký ức về sau, nàng liền triệt để biến thành người khác, nàng sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, nàng cho là mình hành động đều là chính xác. Phản phất bản thân nàng liền là đại thế giới này ý chí, đúng và sai đều từ nàng cá nhân phán định. Loại này duy ngã độc tôn, không thèm nói đạo lý tâm thái, cũng là thúc đẩy trong cơ thể nàng thiên địa linh nguyên tiến hóa nguyên nhân. Sư Minh, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta. Ta nhất định sẽ giải khai nó. Ta nhất định phải lấy được hoàn chỉnh ngươi. Sở Hoài Niệm đột nhiên đem trong cơ thể thiên địa linh nguyên toàn bộ phong thích, tại sau lưng nàng hóa thành từng cây tơ bạc, hung hăng đâm vào không gian trung quanh, không ngừng hấp thu này phương giới vực tự nhiên chi lực. Theo tự nhiên chi lực nhập thể, nàng nguyên bản một đầu mái tóc đen nhánh, tại trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh, trong con mắt bắn ra chói mắt ngân quang, hai mắt nơi khỏe mắt xuất hiện vết rách, không ngừng hướng phía dưới kéo dài, thẳng đến che kín gương mặt của nàng. Đây là siêu phụ tại sử dụng linh nguyên mang đến hậu quả. Giờ phút này tinh thần lực của nàng đã chuyên chú đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng mà muốn giải khai trên cửa chính cơ quan nói nghe thì dễ, cho dù là cái trạng thái này nàng phá giải lên tiến độ cũng cực kỳ chậm chạp, thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. Một khi tại phá giải quá trình xuất hiện cái nào đó sai lầm, nàng không chỉ có sẽ thất bại trong gang tấc lần nữa tới qua, hơn nữa còn muốn phí hết tâm tư loại bỏ đến cùng là nơi nào phạm sai lầm. Ta nhất định có thể giải mở. Lần lượt thất bại, không để cho nàng tức giận nổi, nàng cũng không dám nhục chí. Bởi vì nàng nếu là không cách nào giải khai đạo này cơ quan, vậy thì đồng nghĩa với nàng vĩnh viễn không gặp được chân chính Giang Lạc một. Nàng không thể nào tiếp thu được loại kết cục này. Vẹn vẹn đạt được Giang Lạc một nhục thân, đối nàng mà nói cơ hồ không có ý nghĩa, không phải nàng vừa mới cũng sẽ không cho không có ý thức Giang Lạc một uy hạ thanh tâm đan, giải trừ Giang Lạc một tà niệm. Nàng mới không muốn giống như đời thứ tư như vậy, tại Giang Lạc một không có chút nào ý thức tình huống dưới, như cái lén lén lút lút tiểu thâu mở dạng, một mình hưởng thụ triển miên mang tới vui vẻ. Nàng muốn đường đường chính chính cùng sư huynh cùng giường chung gối. Thứ hai chỗ Long tộc di tích. Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng đệ tử đã ở chỗ này ngừng chân mười mấy ngày, chỉ vì bảo hộ thiếu tông chủ tại trong di tích đột phá. Ông. Theo một đạo linh khí minh hơi thở tiếng vang lên, cái kia đạo biến mất đã lâu bóng người màu đỏ, rốt cục xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Lâm Thương Tuyết lập tức chạy lên tiến đến, cảm thụ được Lục Hồng Nhan quanh thân khí tức, kinh ngạc nói: "Sư tôn, ngươi đột phá quy nhất cảnh đỉnh phong." Ân. Lục Hồng Nhan trên mặt rất bình thản. Mục tiêu của nàng rất rộng lớn, chỉ là quy nhất đỉnh phong cảnh, không cách nào cho nàng mang đến bất kỳ kinh hỉ. "Chúc mừng thiếu tông chủ." Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng đệ tử nhao nhao hô to, nội tâm hưng phấn không thôi. Thiếu tông chủ đột phá quy nhất đỉnh phong, bọn hắn liền có càng lớn nắm chắc lấy được Nam Hoàng cái khác di tích, tứ tông đổ ước cũng có càng lớn xác suất có thể thắng hạ. "Chư vị, lên đường, theo ta tiến về Phượng tộc di tích." Lục Hồng Nhan quẳng xuống một câu, liền một mình bay về phía chân trời. Chương 91, cơ quan bị phá, chương 91, cơ quan bị phá. Độ Tâm Kiếm Tông các đệ tử nghe đây, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thể chưa nghe nói qua, có ai phát hiện Phượng tộc di tích? Bất quá đã thiếu tông chủ nói có, vậy khẳng định liền sẽ không là giả, bọn hắn đuổi theo liền là. Trước hết nhất đuổi kịp Lục Hồng Nhan người là Lâm Tương Tuyết. Nàng nhíu lại lông mày, rất là không vui nói ra: "Sư tôn, ngươi quên một kiện đại sự." "Chuyện gì?" "Liên La sư tỷ a, nàng vì một cái nam nhân, trực tiếp cùng ta đoạn tuyệt quan hệ." Lục Hồng Nhan lúc này mới nghĩ thế sự tình, liền do hỏi: "Nam nhân kia có thể làm cho Hoài Niệm đối ngươi như vậy tuyệt tình?" Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không tin chuyện này, chỉ cảm thấy là Lâm Tương Tuyết chịu không được Sở Hoài Niệm giáo huấn, cho nên mới chạy tới cố ý cáo trạng. Có thể nàng không nghĩ tới, cái này đều đi qua 10 ngày, Lâm Tương Tuyết lại còn không có nguôi giận. Lâm Tương Tuyết tức giận nói: "Liên La cái kia tiểu vụ trấn Giang Lạc một." Vừa nghe đến Giang Lạc một danh tự, Lục Hồng Nhan thì càng không tin Lâm Tương Tuyết theo như lời nói. "Nếu vi sư không có đoán sai, khẳng định là ngươi đi tìm Giang tiên sinh đánh nhau, sau đó bị Hoài Niệm cản lại a." Lục Hồng Nhan ngữ khí có chút trách cứ. Lâm Tương Tuyết bị vạch trần về sau, vẫn là rất tức giận: "Ta muốn đi tìm hắn đánh một trận, nhưng sư tỷ cũng không trở thành cùng ta đoạn tuyệt quan hệ a." Lục Hồng Nhan chỉ nghe được nàng phía trước nửa câu, ngữ khí trở nên nghiêm khắc: "Ngươi vì sao nhất định phải đi tìm hắn gây phiền phức?" "Sư tôn, trọng điểm không phải đánh nhau, mà là sư tỷ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ." Với lại vô cùng nghiêm túc: "Đều cho ta tức khóc." "Nói láo, khẳng định là ngươi không nghe lời, thụ sư tỷ của ngươi quản giáo lòng có khâm phục, cho nên mới vu cáo sư tỷ của ngươi.
Sư tôn,
ngươi có thể nào oan uổng ta? Ngươi đã không phải là lần thứ nhất vu cáo sư tỷ của ngươi, nhưng lần này là thật. Ngươi tin tưởng ta? Nhìn xem Lâm Tương Tuyết một mặt ủy khuất bất lực dáng vẻ, Lục Hồng Nhan lúc này mới cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Trước kia Lâm Tương Tuyết mặc dù cũng vu cáo qua Sở Hoài Niệm, nhưng ở bị nàng vạch trần hoang luôn về sau, Lâm Tương Tuyết liền sẽ chủ động thẳng thắn hết thảy, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mạnh miệng. Các loại tìm kiếm xong phượng tộc di tích, vi sư sẽ đích thân tiến về tiểu vụ trấn điều tra việc này. Lục Hồng Nhan ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Lâm Tương Tuyết nhưng vẫn là không hài lòng, "Sư tôn, ta đều đã đợi ngươi hơn 10 ngày, nếu là đợi thêm tìm kiếm xong di tích, sư tỷ chỉ sợ cũng không nhận chứng. Chính sự quan trọng, chớ có hồ nháo." Lục Hồng Nhan không có đem nàng để ở trong lòng. Lâm Tương Tuyết trong lòng ủy khuất, tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Chính sự, sư tôn liền biết chính sự, chẳng lẽ chuyện của nàng liền không trọng yếu sao? Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu. "Đệ tử cáo tử." Lâm Tương Tuyết trực tiếp quẳng xuống một câu, quay người liền hướng về phương xa bay đi. Đã sư tôn không quan tâm nàng, cái kia nàng còn lưu tại cái này làm cái gì? Còn không bằng đi tìm người đánh nhau, cũng tốt phát tiết một chút cảm xúc. Lục Hồng Nhan gặp nàng cũng không quay đầu lại rời đi, cũng không có lựa chọn đuổi theo. Nàng đã không phải là lần thứ nhất gặp Lâm Tương Tuyết như thế cáo kỉnh, nếu như chuyện này đặt ở bình thường, nàng khẳng định sẽ rất kiên nhẫn đi hống Lâm Tương Tuyết, nhưng bây giờ không được. Nam Hoang di tích còn có nhiều chỗ không bị phát hiện, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian cầm xuống đã biết vượng tộc di tích, lại đi tìm kiếm cái khác, nếu không cơ duyên liền sẽ bị những tông môn khác nhanh chân đến trước. Chủ yếu vẫn là nàng hiện tại quá muốn nhanh chóng mạnh lên. Nàng không kịp chờ đợi muốn có được Vân Hy nữ đế như vậy đủ để cải biến thế giới lực lượng. Như thế nàng liền có thể sớm ngày giết chết thiên đạo chi tử, để Giang Lạc vừa thoát khỏi phản phái quan hoàn, vượt qua không nhận thiên đạo ảnh hưởng, hạnh phúc lại yên ổn sinh hoạt. Mà còn chờ trăm năm về sau, tên kia gọi Tô Duyệt Khê nữ tử tuổi thọ tự nhiên kết thúc, nàng liền có thể cùng Giang Lạc nhiều lần tục tình duyên. Phượng tộc di tích trước cổng chính. Sở Hoài Niệm bỏ ra 2 ngày thời gian, vẫn không thể nào đem cơ quan phá giải. Nàng cực kỳ mệt mỏi thu hồi thiên địa linh nguyên, thời gian dài hấp thu tự nhiên chi lực duy trì tinh thần cao độ tập trung, cho dù nàng bây giờ có được pháp tướng đỉnh phong tu vi cũng gánh không được. Cái này phong ấn sao giống như này nan giải. Sở Hoài Niệm cắn răng, ăn vào một viên đan dược khôi phục trạng thái. Mà ở sau lưng nàng Giang Lạc Một, đã đứng tại chỗ 2 ngày 2 đêm không động một cái. Nhìn xem Giang Lạc Một giống như thi thể yên tĩnh, lòng của nàng không khỏi cũng đau lòng bắt đầu. Nàng đi ra phía trước, đem Giang Lạc vừa để xuống ngã xuống một bụi cỏ bên trong, cảm thấy dạng này chí ít có thể lấy để hắn nhục thân dễ chịu một chút. Ngay tại trong quá trình này, nàng ánh mắt chạm tới Giang Lạc Một thân bên trên vết sẹo, đây đều là tại đáy biển cùng hung thú lúc đang chém giết lưu lại. Lúc ấy nàng không có cho hắn chữa thương đan, chỉ cấp một viên hồi khí đan, cho nên mới dẫn đến trên người hắn những vết thương này mặc dù khép lại, nhưng vết sẹo lại không cách nào tiêu trừ. Nếu như ta cả một đời đều không giải được trên người ngươi phong ấn, vậy ngươi và chết có cái gì khác nhau? Sở Hoài Niệm thở dài một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một viên huyền giai cao cấp chữa thương đan, để vào Giang Lạc Một trong miệng. Không ra một hồi, Giang Lạc Một thân bên trên vết sẹo, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Làm xong những này, Sở Hoài Niệm cũng không chịu nổi mệt mỏi nằm xuống đất. Chính khi nàng muốn an tĩnh nghỉ ngơi một lát, bầu trời xa xăm lại toát ra một đám tu sĩ. Nhìn dạng như vậy, hẳn là hướng bên này tới. Sở Hoài Niệm vội vàng đứng dậy, con Giang Lạc Một liền hướng xa xa trong rừng cây tránh đi. Sau một lát, cái kia một đám tu sĩ rơi vào gì tích cổng. Núp ở phía xa, Sở Hoài Niệm thăm dò nhìn lại, phát hiện đám người này đều là thân mang đạo bào màu đen, bên hông treo khắp huyết ma tông ngọc bài, tu vi phần lớn ở vào linh khiếu cảnh trung kỳ. Đối với pháp tướng đỉnh phong Sở Hoài Niệm mà nói, bọn hắn liền là một đám con kiến. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Khấp Huyết Ma Tông đều không phải là vật gì tốt, trực tiếp làm thịt chính là. Sở Hoài Niệm nghĩ như vậy đến, lập tức chuẩn bị động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời lại đột nhiên lần nữa rơi xuống một người, người này cũng là Khấp Huyết Ma Tông tu sĩ, nhưng trên người đạo bảo nhan sắc lại là đen đỏ, tu vi cao tới quy nhất chi cảnh, tỉ như bây giờ Sở Hoài Niệm còn mạnh hơn một cái nhỏ cảnh. Điều này cũng làm cho Sở Hoài Niệm triệt để bỏ đi ý động thủ. Hiện tại trong cơ thể nàng linh khí hiếm ít, trạng thái cực kỳ mỏi mệt, nếu là bị đám người này phát hiện, vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Khương Chấp Sự, tông chủ suy đoán quả nhiên không giả, nơi đây chính là một chỗ Phượng Hoàng di tích. Một tên ma tông đệ tử hướng người mặc đỏ thẫm đạo bào người cung kính nói ra. Được xưng là Khương Chấp Sự nam nhân đi ra phía trước, tay cầm khẽ vuốt di tích đại môn, tra xét rõ ràng lấy cơ quan. Sau một lúc lâu, hắn xuất ra một viên truyền âm châu, mở miệng nói ra, tông chủ đại nhân, nơi đây di tích cơ quan cơ hồ khó giải, muốn đi vào trong đó, tựa hồ chỉ có thể dùng man lực phá vỡ đại môn. Truyền âm châu rất nhanh phát ra quang mang, một đạo tang thương giọng nam vang lên theo, tuyệt đối không thể mạnh mẽ xuống tới, bản tọa cần liền là trong đó Phượng Hoàng tàn hồn, tuyệt không thể đưa nó phóng xuất. Khương Chấp Sự hơi lúng túng một chút, có thể thuộc hạ nên như thế nào tiến vào di tích? Bản tọa không phải tại nửa tháng trước ban cho qua ngươi một giọt tinh huyết sao? Đem nhỏ vào trong môn, cơ quan tự nhiên có thể giải. Vâng. Khương Chấp Sự lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, đem trong bình một giọt tinh huyết đổ vào đại môn trong cơ quan. Chi chi chi. Quả nhiên, theo tinh huyết rơi xuống, di tích đại môn đột nhiên rung động, sau đó từ từ mở ra. Sở Hoài Niệm gặp một màn này, cả người đều ngây người. Nàng phí hết tâm tư cũng không giải được cơ quan, lại bị một giọt không biết là sinh linh gì tinh huyết cho phá. Đây có phải hay không liền đại biểu cho, chỉ cần nàng làm đến loại này tinh huyết, Giang Lạc Một thể bên trong phong ấn tự nhiên là có thể giải mở. Trừ cái đó ra, nàng cũng rất tò mò, Khấp Huyết Ma Tông tông chủ, đến tột cùng là thế nào suy tính ra chỗ này di tích? Lại là sao lại biết di tích cơ quan có thể dùng tinh huyết phá giải? Phải biết, chỗ này cơ quan thế nhưng là lục thế 3000 năm cũng chưa từng có người phá giải qua. A chương 92, đột nhiên phục sinh Khương Chấp Sự, chương 92, đột nhiên phục sinh Khương Chấp Sự. Tông chủ đại nhân, cơ quan giải khai. Khương chấp sự lập tức đối truyền âm châu báo tin vui. Khấp huyết tông chủ thanh âm lần nữa truyền đến, các ngươi nhớ lấy, tiến vào di tích về sau, một khi gặp được phân nhánh đường, toàn bộ tuyển phải tiến lên, liền có thể tránh đi đại lượng nguy hiểm. Mặt khác, các ngươi đến di tích chỗ sâu nhất, lấy đi bảo vật về sau, nhất định phải nhớ kỹ đem mặt đất đánh nát, bắt đi bị phong ấn ở dưới mặt đất vượng hoàng tàn hồn. Thuộc hạ ghi nhớ. Đám người đáp. Sau đó Khương chấp sự lưu lại hai tên đệ tử tại cửa ra vào trông coi, liền dẫn lĩnh đệ tử còn lại xâm nhập di tích bên trong. Sở Hoài Niệm nghe xong bọn hắn ngắn gọn đối thoại, nội tâm càng chấn kinh. Cái này Khấp Huyết Tông chủ tựa hồ đối với chỗ này di tích rõ như lòng bàn tay. Hắn không chỉ có biết như thế nào phá giải đại môn cơ quan, với lại rất rõ ràng trong đó con đường nào càng thêm an toàn, thậm chí biết được Phượng Hoàng tàn hồn giấu ở di tích chỗ sâu nhất dưới mặt đất. Phải biết, lục thế 3000 năm đến nay, nhưng từ không có người từng chiếm được Phượng Hoàng tàn hồn. Tất cả đi tới nơi này chỗ di tích người, đều bởi vì không cách nào phá giải cơ quan, chỉ có thể lựa chọn giết chết Phượng Hoàng tàn hồn, liền ngay cả Thiên Đạo chi tử Diệp Hiên cũng không ngoại lệ. Thằng đến Khương chấp sự đám người tiến vào di tích thật lâu, trốn ở trong rừng cây Sở Hoài Niệm mới lặng lẽ hiện thân. Nàng thiên địa linh nguyên hấp thu tự nhiên chi lực, khí tức cơ hồ cùng tự nhiên hòa làm một thể, canh giữ ở cổng hai tên ma tông tu sĩ căn bản không phát hiện được nàng tồn tại. Rồi, rồi. Hai đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Sở Hoài Niệm rất nhẹ nhàng bóp nát hai tên ma tu đầu lâu, toàn bộ quá trình không có để bọn hắn phát ra một tia la lên. Giải quyết xong hai người, Sở Hoài Niệm lập tức đi vào cửa đá bên cạnh, muốn lấy đi giọt kia tinh huyết. Vậy mà lúc này tinh huyết đã cùng cửa đá hòa làm một thể, triệt để khô kiệt, không cách nào lại sử dụng. Bất quá nàng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít nàng có thể đạt được một chút tin tức. Phượng Hoàng tinh huyết. Nàng không khỏi nhíu lên lông mày, thứ này chỉ sẽ xuất hiện tại Phượng tộc trong di tích, trừ cái đó ra không còn gì khác đường tắt thu hoạch. Nói cách khác, Khấp Huyết Tông chủ sớm tại nửa tháng trước đó, liền vơ vét cái khác Phượng tộc di tích, từ đó đạt được giọt máu tươi này. Nghĩ tới đây, Sở Hoài Niệm nội tâm không khỏi nghi hoặc bắt đầu. Trong tông vô số đệ tử hợp lực khổ tìm 2 tháng lâu, cũng mới chỉ tìm được một chỗ Long tộc di tích. Nhưng mà Khấp Huyết Ma Tông lại tại trong khoảng thời gian ngắn, độc chiếm chí ít 2 nơi di tích cơ duyên, thậm chí khả năng càng nhiều. Chẳng lẽ lại Khấp Huyết Tông chủ có được cái gì nghịch thiên năng lực, có thể tinh chuẩn suy tính ra Nam Hoang tất cả di tích vị trí? Có thể đã hắn có được loại năng lực này, cái kia vì sao không tới sớm một chút Nam Hoang đem tất cả di tích bảo vật lấy đi, mà là nhất định phải đợi đến tứ tông đổ ước bắt đầu mới điều động đệ tử tới đây? Sở Hoài Niệm càng phát giác Khấp Huyết Tông chủ của quái. Rất nhanh, nàng dứt bỏ những này không nghĩ ra vấn đề. Hiện tại nàng muốn làm nhất sự tình, liền là cầm tới một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, sau đó nếm thử cho Giang Lạc vừa giải trừ phong ấn. Nhưng nàng biết Phượng tộc di tích chỉ có chỗ này, trừ cái đó ra, nàng cũng không còn có thể có lấy được Phượng Hoàng tinh huyết địa phương. Nếu là bỏ lỡ nơi đây, Giang Lạc một thân bên trên phong ấn, có lẽ liền vĩnh viễn không cách nào giải khai. Xem ra trận này chém giết nhất định là không cách nào tránh khỏi. Sở Hoài Niệm đem cửa bên ngoài hai cái ma tu thi thể vung ra nơi xa, sau đó lại dùng linh khí thanh trừ vết máu trên mặt đất, cuối cùng móc ra lục hồng nhan cho nàng tấm kia tổn hại thiên giai phòng ngự chú, bắt đầu ở ngoài cửa tạo dựng pháp trận lấy làm bấy giờ. Nàng hiện tại trạng thái rất là mỏi mệt, nếu là không có pháp trận trợ giúp, chính diện cùng vị kia Khương chấp sự chém giết, nàng tuyệt đối sẽ bị bại rất chật vật. Sau nửa canh giờ, Sở Hoài Niệm đem pháp trận tạo dựng hoàn thành, mang theo không có ý thức được Giang Lạc một, thối lui đến 3000 mét bên ngoài không trung. Thiên giai phòng ngự chú hư hao sau sẽ bộc phát cực lớn trùng kích, đủ để đem chọn cái rừng rậm san thành bình địa, cho dù Khương chấp sự có được quy nhất cảnh sơ kỳ tu vi, cũng chỉ có thể tại chết ở trong đó. Sau 2 canh giờ, Sở Hoài Niệm rốt cục đợi đến Khấp Huyết Ma Tông đám người xuất hiện. Bạo! Nàng lập tức kết ấn, đem thiên giai phòng ngự chú dẫn bạo. Ầm ầm. Trong chốc lát toàn bộ rừng rậm hóa thành mảnh vụn, vô số cỏ cây đất đá bay về phía chân trời, một đạo hình tròn khí lãng ở trên mặt đất không ngừng lan tràn, những nơi đi qua đều là phế tích. Mắt thấy bạo tạc trùng kích sắp đánh tới, Sở Hoài Niệm vận chuyển linh khí bảo vệ mình cùng Giang Lạc một. Có thể cho dù hai người khoảng cách bạo tạc địa điểm 3000 mét, nhưng vẫn là bị uy lực to lớn cho đánh lui trăm thước, bất quá may mà không có thụ thương. Đợi hết thể đều kết thúc, Sở Hoài Niệm mang theo Giang Lạc vừa rơi xuống tại di tích cổng. Nơi này đâu còn có người nào, thậm chí ngay cả một cây xương cốt, một giọt máu đều không lưu lại, chỉ có một cái hố sâu to lớn. Bọn hắn nạp giới không biết bị tạc bay tới nơi đâu, lại dùng thần thức dò xét một phen. Sở Hoài Niệm phát động thiên địa linh nguyên cùng tự nhiên kết nối, trung quanh ngàn mét bên trong hết thảy sự vật đều bị nàng thu hết vào mắt. Theo nàng không ngừng di động, rất nhanh liền tìm được mấy cái bị tạc đến đen kịt nạp giới, trong đó chứa lấy rất nhiều thiên tài địa bảo cùng phượng tộc pháp thuật, thậm chí còn có bị phong ấn sau phượng hoàng tàn hồn. Bất quá, nàng nhưng không có tìm tới phượng hoàng tinh huyết, chỉ có thể tiếp tục phóng thích thần thức cùng linh nguyên tiếp tục tìm kiếm. Mà liên tại nàng chuyên tâm thời khắc, trên bầu trời lại quỷ dị ngưng tụ ra một khối huyết nục. Theo khối này huyết nục xuất hiện, trung quanh năng lượng không ngừng bị hắn hấp thu, nó điên cuồng sinh trưởng lên đến, rất nhanh liền hóa thành hình người. Nếu như lúc này Sở Hoài Niệm có thể chú ý tới lời nói, khẳng định liền sẽ nhận ra người này liền là vốn nên chết đi Khương chấp sự. Đáng giận tiện nhân, dám âm lão tử. Khương chấp sự nhìn phía dưới chuyên tâm tìm kiếm nạp giới Sở Hoài Niệm, lửa giận trong lòng đốt tới cực hạn, nếu không phải tông chủ đại nhân cho ta nếm qua phục sinh đan, lão tử hôm nay vẫn thật là chết không nhắm mắt. Hôm nay lão tử không làm thịt ngươi, lão tử liền thể không làm người. Hắn không có lập tức đối Sở Hoài Niệm động thủ, vừa mới phục sinh hắn còn hết sức yếu ớt, cần một chút thời gian khôi phục. Đang khôi phục trong lúc đó, hắn lặng lẽ rơi vào trong rừng rậm, duy trì cùng Sở Hoài Niệm ngàn mét khoảng cách, sợ đối phương thần thức sẽ dò xét đến mình. Sở Hoài Niệm căn bản không nghĩ tới người sau khi chết có thể lập tức phục sinh loại này không hợp tói thường sự tình, vẫn tại chuyên chú làm chính mình sự tình. Sau một lát, nàng rốt cục tại một chỗ trong đất bùn tìm được có dấu Phượng Hoàng tinh huyết nạp giới. Đến tận đây, nàng thu hồi thần thức cùng linh nguyên, không kịp chờ đợi lấy ra tinh huyết, muốn vì Giang Lạc một giải khai trong cơ thể phong ấn. Núp trong bóng tối Khương chấp sự gặp đây, biết dưới mắt là tuyệt hảo đánh lén thời cơ, lập tức liền động bắt đầu. Sư Minh, ngươi trung quy vẫn là trốn không thoát bàn tay của ta. Sở Hoài Niệm đẩy ra Giang Lạc một miệng, đem vượng hoàng tinh huyết ném đút cho hắn, trên mặt rốt cục lộ ra đắc ý tiêu dung. Đi chết đi. Ngay tại Sở Hoài Niệm tinh thần buông lòng thời khắc, sau lưng truyền đến Khương chấp sự gầm thét. Sở Hoài Niệm còn chưa quay đầu, cũng cảm giác phía sau như gặp phải trọng kích, cả người bay về phía trước ra ngoài. Khương chấp sự một kích này dùng chính là nắm đấm, bởi vì hắn nạp giới bị tạt bay, căn bản không có vũ khí. Bất quá hắn một quyền này đánh cho thế nhưng là rắn rắn chắc chắc, với lại phát huy ra quy nhất cảnh sơ kỳ thực lực, đủ để trọng thương mọi mệnh không chịu nổi Sở Hoài Niệm. Phúc. Sở Hoài Niệm một ngụm máu tươi phun ra. Còn chưa chờ nàng ổn định thân hình, Khương chấp sự tiếp theo kích đã theo nhau mà tới. Sở Hoài Niệm lập tức đem trong cơ thể linh khí bộc phát, thiên địa linh nguyên lần nữa kết nối không gian xung quanh, điên cuồng hấp thu tự nhiên chi lực, cái này mới miễn cưỡng để cho mình làm ra phản ứng, dùng hai tay đỡ được Khương chấp sự một kích.